Chương 655, thế giới bên ngoài chính mình. Chương 655, thế giới bên ngoài chính mình. Giờ khắc này, Tống Bạch thật sợ hãi. Không phải đối với cái kia từ trong máy truyền hình leo ra tồn tại kinh khủng sợ hãi, mà là đối với mất đi muội muội sợ hãi. Loại kia từ sâu trong linh hồn tuôn ra tuyệt vọng, so bất luận cái gì siêu tự nhiên uy hiếp đều muốn đáng sợ. Hắn không để ý muội muội yếu ớt nhắc nhở âm thanh, kiên quyết bước ra một bước, muốn đưa nàng từ nữ quỷ kia trong tay cứu. Ngay tại lúc hắn cất bước trong nháy mắt, đại não chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận như tê liệt đau nhức kịch liệt, phảng phất có vô số cây cương châm đồng thời đâm vào ý thức của hắn hay tâm. Thống khổ để hắn lảo đảo lui lại, cơ hồ té ngã trên đất. Khi hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể lúc, trung quanh hiện thực bắt đầu sụp đổ gây dựng lại. Không khí trở nên như là thạch giống như sền sệt nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều muốn dùng hết toàn lực. Càng khủng bố hơn chính là, bên hai bắt đầu vang lên những cái kia không nên bị nhân loại lý giải nói nhỏ âm thanh. Bọn chúng dùng đến một loại nào đó cổ lão mà tà ác ngôn ngữ, kể rõ siêu việt phàm nhân nhận biết cấm kỵ tri thức. Ngay tại Tống Bạch lý trí sắp bị những này dị thứ nguyên nhỉ non xé nát lúc, ý thức của hắn phảng phất bị lực lượng vô hình kéo lấy, rơi vào một cái sâu không thấy đáy tinh thần vực sâu. Ở mảnh này hư vô trong hắc ám, hắn thấy được một chính mình khác. Đó là một cái thân mặc đạo bào màu xám đen đạo sĩ tuổi trẻ, ngồi xếp bằng tại một tòa cổ lão đạo quán bên trong. Dưới ánh đến bên trong, tên đạo sĩ tuổi trẻ kia ngay tại lật xem một bản kinh thư ấu vàng, trên trang sách lít nha lít nhít ghi chép các loại đổi quỷ trừ tà pháp môn. Ký ức hình ảnh như đèn kéo quân giống như hiện lên. Hắn tại sư phụ chỉ đạo bên dưới luyện tập vẽ bừa, từng lần một vẽ phòng theo lấy những cái kia huyền ảo phù lục. Hắn tại thâm sơn trong cổ tháp ngồi xuống tu hành, cảm thụ được linh khí trong thiên địa lưu chuyển. Hắn lần thứ nhất gặp phải ác quỷ lúc sợ hãi, cùng tại vô số lần sinh tử vật lộn bên trong dần dần nắm giữ đạo pháp tinh túy. Những này nguyên bản thuộc về một thế giới khác, một chính mình khác kinh lịch, giờ phút này lại như là bị cưỡng ép nhét vào đại não giống như tràn vào Tống Bạch ý thức. Cổ lao chú văn tại trong đầu hắn tiếng vọng, phức tạp thủ lớn tại đầu ngón tay hắn nhảy nhót, phản phất hắn thật tại thế giới kia tu hành mười mấy năm. Khi ý thức một lần nữa trở lại hiện thực lúc, Tống Bạch phát hiện mình đã nắm giữ những cái kia lẽ ra không nên thuộc về hắn tri thức, liên quan tới phù lục vẽ, liên quan tới chú ngữ phát âm. Lập tức tuân lệnh, Tống Bạch cơ hồ là bản năng uống ra câu chú ngữ này, đồng thời hai tay kết thành một cái phức tạp thủ ấn. Một đạo yếu ớt nhưng tinh khiết kim quang từ đầu ngón tay hắn nở rộ, trong nháy mắt xua tán đi chung quanh sền sệt không khí. Cái kia nữ quỷ áo trắng phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, thân hình bắt đầu vặn vẹo run rẩy, phản phất bị cái gì lực lượng vô hình thiêu đốt lấy. Nàng cái kia tay tái nhợt cánh tay cấp tốc lùi về, toàn bộ thân hình như là nhận trọng kích giống như co rụt về đằng sau. Tống Bạch ngơ ngác nhìn hai tay của mình, vừa rồi những kiến thức kia như là nước chảy từ trong đầu hắn biến mất. Nếu như không phải nữ quỷ kia thân hình rút ngắn đến một mét, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình mới vừa rồi là không phải ra ảo giác. Hắn vừa rồi biến thành đạo sĩ, đạo sĩ kia chính là hắn. Hắn từ thế giới bên ngoài mượn tới một chính mình khác lực lượng. Không lo được nhiều như vậy, hắn một cái bước nhanh về phía trước, bắt lấy chưa tỉnh hồn Tống Vãn, muốn mang nàng rời đi nơi này. Nhưng này nữ quỷ cũng không có bị giết chết, thân thể của nó tiếp tục rối rải, nào về phía hai huynh muội. Tống Bạch đem muội muội bảo hộ ở trong ngực, lưng mình đối với nữ quỷ kia, đối với muội muội nói ra, một hồi ngươi nhanh lên chạy, không nên quay đầu lại, đi trên đường, nhớ kỹ tránh đi những cái kia vũng máu. Tống Vãn đã nói không ra lời. Tống Bạch trước khi chết, duy nhất chấp niệm chính là mình chết muội muội làm sao bây giờ. Ngay tại nữ quỷ cái kia đen kịt móng tay sắp chạm đến hắn sát na, Tống Bạch bên thai lần nữa truyền đến những cái kia không thể diễn tả nói nhỏ. Lần này, nói nhỏ âm thanh càng thêm rõ ràng, phản phất đến từ đa trọng vũ trụ chỗ sâu, mang theo vô số cái thế giới song song tiếng vọng. Ý thức của hắn lần nữa bị những âm thanh này dẫn dắt, xuyên qua hiện thực bích trướng, rơi vào một cái khác hoàn toàn mới ký ức vực sâu. Tại cái kia vĩ độ chỗ sâu, hắn thấy được một cái khác hoàn toàn khác biệt chính mình. Một cái thân mặc trường bào màu xám sẫm ma pháp sư, đang đứng tại một tòa cao vút trong mây pháp sư tháp tầng cao nhất. Chương 656, cường đại, nhỏ yếu. Chương 656, cường đại, nhỏ yếu. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ma pháp sư Tống Bạch cầm trong tay một cây khảm nạm lấy màu tím sẫm thủy tinh pháp trượng, trên trường bào thêu lên phức tạp ma pháp trận văn, trước ngực đeo màu bạc thánh hiền huy chương. Ký ức dòng lũ như lũ quét giống như chút xuống mà đến. Ma pháp sư Tống Bạch tại cổ lão học viện ma pháp trong tiệm sách khổ đọc, ngón tay khẽ vướt qua nặng nề ma pháp điển tịch, khổ tâm nghiên cứu những cái kia dùng lòng văn cùng tinh linh ngữ viết chú ngữ. Sau đó là vô số cái ngày đêm khổ tu. Dưới đất thành chỗ sâu cùng vong linh sinh vật chiến đấu, cùng giáo hội kỵ sĩ liều mạng, cùng long tộc cùng một chỗ bay lượn chân trời, cùng tinh linh tư định trung thân. Cổ lão ma pháp chú ngữ tại trong đầu hắn rõ ràng tiếng vọng, các loại pháp thuật thi pháp thủ thế tại cơ bắp của hắn trong trí nhớ hoàn mỹ thức tỉnh, còn có cái kia phức tạp ma pháp lý luận cùng nguyên tố điều khiển kỹ xảo. Phản phất hắn thật tại cái kia ma huyễn thế giới trung độ qua mấy chục năm cầu học cùng thực chiến kiếp sống. Một đoạn tối nghĩa mà cổ lão chú ngữ từ Tống Bạch trong miệng chậm rãi chảy ra. Theo chú ngữ ngâm sướng, lòng bàn tay của hắn bắt đầu nổi lên nhàn nhạt màu đỏ cam quang mang. Một cái phức tạp ma pháp trận tại trong bàn tay hắn lặng yên hiện hiện. Ngay sau đó, thường hực liên hỏa tại pháp trận điểm trung tâm đốt, màu cam ngọn lửa vui sướng bắt ra, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, đem chung quanh huyết sắc không khí đều nướng đến vặn vẹo biến hình. Đối mặt đánh tới nữ quỷ áo trắng, Tống Bạch không kịp nghĩ nhiều, sinh tử tồn vong trong nháy mắt, hắn không chút do dự đem trong lòng bàn tay ngưng tụ hỏa cầu đông nhiên văng ra ngoài. Hỏa cầu như là sao chổi xẹt qua phòng khách, mang theo tiếng gió gào thét cùng nóng dực khí tức. Nó xuyên qua nữ quỷ cái kia hơi mở thân thể, cuối cùng nặng nề mà đụng vào bộ kia quỷ dị TV bên trên. Vâng. Tiếng nổ cực lớn triệt toàn bộ phòng khách, hỏa cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, phóng thích ra ma pháp năng lượng như là cỡ nhỏ như mặt trời nở rộ. TV tại nguồn lực lượng này trùng kích vào triệt để giải thể, màn hình, sắc ngoài, mạch điện đều bị tạc thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, tứ tán bể ra. Cùng lúc đó, đã mất đi vật dẫn nữ quỷ áo trắng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng chu lên. Thân ảnh của hắn bắt đầu cấp tốc tiêu tán, như là bị gió thổi tán sương mù, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong không khí. Tống Bạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trong ngực muội muội. Bọn hắn rốt cục an toàn. Nhưng huyết sắc quang mang còn không có tiêu tán. Không chỉ là bọn hắn nơi này, toàn bộ thế giới đều đã bị huyết sắc quang mang bao phủ, tựa như tăng thêm một tầng huyết sắc kính lọc. Từ trên trời giáng xuống mưa máu, rũa ra vô số hai tay vũng máu. Trong TV vươn ra nữ quỷ. Thế giới này thay đổi. Tống Bạch muốn làm chính là mang theo muội muội ở thế giới này sống sót. Hắn nhìn xem hai tay của mình, sẽ nghĩ từ bản thân phóng thích ra kim quang cùng hỏa cầu. Mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng hắn biết mình có hắn thế giới này bảo hộ muội muội tiền vốn. Trong những ngày kế tiếp, Tống Bạch đái lấy muội muội tại cái này biến dị trong thế giới gian nan cầu sinh. Lần thứ ba thức tỉnh tới rất nhanh. Đó là tại một cái vứt bỏ trong siêu thị, mấy chục cái biến dị chó săn đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tuyệt vọng thời khắc, Tống Bạch lần nữa nghe được những cái kia cổ lão nói nhỏ âm thanh, lần này hắn nhìn thấy chính là một chính mình khác, một cái thân mặc áo vải thô võ giả, ngay tại trong núi sâu khổ luyện quyền pháp. Khi ý thức trở về lúc, Tống Bạch cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Hắn đấm ra một quyền, phía trước dạ thu tính cả sau lưng xi măng cốt thép vách tường đều bị đánh xuyên một cái độc lớn. Lần thứ tư thức tỉnh phát sinh ở một tháng sau. Tại vứt bỏ trong sở nghiên cứu gặp phải Cyber Eagle giờ quái vật lúc, Tống Bạch gặp được cái thứ tư chính mình. Một người mặc màu bạc trang phục chiến đấu tương lai chiến sĩ. Vũ khí kích quang, tấm chắn năng lượng, trọng lực tạc đạn, đến từ thế giới khoa huyễn công nghệ cao vũ khí để hắn như hổ thêm cánh. Bốn loại lực lượng tập trung vào một thân. Đạo thuật, ma pháp, võ đạo, khoa học kỹ thuật. Tống Bạch trở thành cái này huyết sắc trong thế giới tồn tại đáng sợ nhất một trong. Hắn cùng bị đấu. Vô số từ trong vũng máu leo ra ác linh, từ trong gương chui ra hoán hồn, từ không trung hạ xuống tà thần xúc tu, đều tại những thế giới này bên ngoài lực lượng trước mặt hóa thành hư vô. Hắn xé nát tà linh như xé trang giấy, đốt cháy hoán hồn như châm nến. Hắn cũng cùng người đấu. Người của thế giới này tính so quỷ quái càng thêm đáng sợ. Tống Bạch rất nhanh phát hiện, vô luận là huyết nhật xuất hiện trước hay là huyết nhật sau khi xuất hiện, chính mình cũng không nhìn thấy thế giới này một chút mỹ hảo. Yếu thời điểm, hết thảy đều là lỗi của hắn. Mạnh đằng sau, người sống sót sợ sệt lực lượng của hắn, phía quan vương kiên kỵ hắn tồn tại, mà khác siêu phàm giả ghen ghét năng lực của hắn, vẫn như cũ cái gì đều là lỗi của hắn. Nhưng hắn xưa nay không chủ động treo chọc người khác, thậm chí còn treo ở phía quan phương danh nghĩa, ngẫu nhiên sẽ còn quan chấp hành phương nhiệm vụ đi cứu một chút người bình thường. Nhưng phiền phức tiểu gì cũng sẽ tìm tới cửa, hắn cùng một cái tên là Tịnh Thế sẽ tổ chức trở mặt, bọn hắn điều động siêu phàm sát thủ chui vào chỗ tránh nạn ám sát muội muội. Khi Tống Bạch nhìn thấy muội muội bị đao quẹt làm bị thương cánh tay lúc, hắn triệt để bạo phát. Đêm hôm đó, huyết sắc bầu trời hạ xuống chân chính huyết vũ. Đó là Tịnh Thế sẽ trở thành biên máu. Tống Bạch trong vòng một đêm huyết tẩy bọn hắn ba cái cứ điểm, không có để lại một người sống, chết mười mấy tên siêu phàm giả, trên trăm tên người bình thường. Phía quan vương lập tức tuyên bố lệnh truy nã, đem hắn liệt vào S cấp nhân vật nguy hiểm. Từ đó trở đi, Tống Bạch tâm dần dần kết thành băng lãnh tảng đá. Hắn không còn tin tưởng bất luận kẻ nào, không còn đối với bất cứ chuyện gì ôm lấy hy vọng. Chỉ có trong lòng một khối vẫn như cũ nóng hổi, đó là cho muội muội lưu lại nhiệt độ, cũng là hắn cuối cùng một kia nhân tính. Mượn dùng lực lượng là có đại giới. Mượn dùng lực lượng là có đại giới. Những cái kia đến từ dị thứ nguyên cổ lão nói nhỏ tại Tống Bạch bên tai càng ngày càng rõ ràng, để trạng thái tinh thần của hắn ngày càng không ổn định. Nhưng ở điên cuồng biên giới, hắn bắt đầu từ những cái kia không thể diễn tả nhỉ non rẽ ngôi phân biệt ra tin tức hữu dụng. Đạo sĩ kiếm vô đạo, ma pháp sư ma pháp trượng, võ giả trường thương, tương lai chiến sĩ kỷ điểm vòng tay. Hắn cần tìm tới cái này bốn kiện bảo vật, trở nên càng mạnh. Tâm bảo trên đường, Tống Bạch kiến thức càng nhiều nhân gian luyện ngục. Hắn nhìn thấy người sống sót căn cứ thủ lĩnh ép buộc nữ tính cống hiến thân thể đổi lấy đồ ăn. Nhìn thấy siêu phàm giả tiểu đội vì một kiện trang bị tự giết lẫn nhau. Nhìn thấy lũ mị quân tử vì giữ gìn cái gọi là trật tự đổ sát bình dân. Những cái kia người nhỏ yếu bọn họ, tựa như đã từng chính mình một dạng mặc người chém giết. Có đôi khi, hắn liền suy nghĩ, thế giới này kỳ thật vẫn luôn không thay đổi. Vẫn như cũng là một đám người nằm nhòe một đám người khác trên thân hút máu, ăn thịt. Liền ngay cả chính hắn không thể tránh khỏi bị cuốn vào cái này huyết sắc thế giới quyền lực trò chơi. Thế lực khắp nơi đều muốn lợi dụng lực lượng của hắn. Tống Bạch bản muốn không đếm xỉa đến, chỉ chuyên tâm bảo hộ muội muội, nhưng hắn quá mức cường đại. Tại cái này tận thế trong thế giới, không trở thành người chấp cờ, liền sẽ bị coi như con cờ. Mỗi một lần cự tuyệt đều sẽ mang đến phiền toái càng lớn. Vì muội muội an toàn, hắn không thể không tham dự trong đó, dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp những cái kia người trong lòng có quỷ. Theo lần lượt chiến đấu, Tống Bạch trạng thái tinh thần càng ngày càng không ổn định. Bốn cái thế giới ký ức ở trong đầu hắn xen lẫn hỗn loạn, có khi hắn không phân rõ mình rốt cuộc là ai. Tại thu hoạch sau cùng kỳ điểm vòng tay lúc, hắn lợi dụng một thiếu niên 15-16 tuổi, đầu tiên là làm bộ để cứu hắn, nhưng thật ra là muốn cho hắn làm chính mình kẻ chết hay. Tại thời khắc cuối cùng, hắn nói cho thiếu niên chân tướng, bởi vì thiếu niên kia đã không có tự mình lựa chọn đường sống. Thiếu niên đầu tiên là sợ hãi run rẩy, sau đó đột nhiên quỳ xuống đến cầu khẩn, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta còn có cái muội muội muốn chiếu cố, ba chết, mụ mụ chết, nàng chỉ có ta trong nháy mắt đó. Tống Bạch viên đá kia giống như trái tim có chút chấn động một cái. Thiếu niên kia trong mắt tuyệt vọng cùng thủ hộ muốn, cùng lúc trước chính mình tương tự như vậy. Cuối cùng, hắn thả đi thiếu niên. Hắn từ thế giới bên ngoài thấy được cường đại chính mình, cũng thu được lực lượng của bọn hắn. Nhưng ở trên thế giới này, hắn thấy được càng nhiều nhỏ yếu chính mình, không có lực lượng, tựa như dê đợi làm thịt. Huyết nhật xuất hiện trước đó Tống Bạch không có biến mất. Tất cả người bình thường đều là hắn. Thu hoạch được kỳ điểm vòng tay không lâu sau, các phương người chấp cờ mâu thuẫn triệt để bộc phát. Bọn hắn tranh đấu lan đến gần mọi mọi chỗ tránh nạn, Tống Vãn kém chút tại một lần ngoài ý muốn siêu phàm giả trong xung đột mất mạng. Tống Bạch cũng không còn cách nào chịu đựng. Đêm hôm đó, hắn không có đứng tại bất luận cái gì một phương, cũng không có đi biện luận không phải là đúng sai, mà là đối với tất cả người chấp cờ tuyên chiến. Đạo thuật, ma pháp, võ đạo, khoa học kỹ thuật, bốn cái thế giới lực lượng trong tay hắn như cánh tay sai sử, đánh đâu thắng đó. Một tuần bên trong, cái này huyết sắc thế giới cách cục bị triệt để viết lại. Tất cả ý đồ tổn thương mọi người đều biến thành cô hồn dã quỷ. Quá độ tập nập sử dụng năng lực cùng liên tục không ngừng giết chóc để Tống Bạch tinh thần triệt để sụp đổ. Dị thứ nguyên nói nhỏ âm thanh càng ngày càng rõ ràng, phản phất muốn đem hắn kéo vào vực sâu. Bốn cái thế giới ký ức hoàn toàn hỗn loạn, hắn đã quên đi chính mình bản sơ thân phận. Có khi hắn cảm thấy mình là cái kia tỉnh táo cơ trí nói sĩ, coi trọng thiên nhân hợp nhất cân bằng. Có khi lại cho là mình là cao ngạo quái gở ma pháp sư, truy cầu tri thức cùng lực lượng cực hạn. Võ giả ngang ngược để hắn khát vọng dùng nắm đấm giải quyết hết thảy vấn đề. Tương lai chiến sĩ lanh khốc thì để hắn đem tất cả mọi người coi như tiềm ẩn địch nhân. Diễn đi cái cuối cùng đem hắn cùng muội muội coi là quân cờ người chấp cờ, Tống Bạch độc tự một người đi tại một tấm vải đầy thi thể trên đường phố. Ánh mắt của hắn trống rỗng mê mang, phản phất đã mất đi tiêu điểm. Trạng thái tinh thần tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, sắp triệt để đánh mất nhân tính. Tại loại này tinh thần trong hoảng hốt, đáy lòng cuối cùng một tia mềm mại yếu ớt lóe ra, giống như là trong hắc ám một điểm cuối cùng ánh đến, ý đồ tỉnh lại hắn còn sót lại nhân tính. Đi tại trên đường đi kia, vì phòng ngừa đánh mất nhân tính, hắn không ngừng hồi ức cùng muội muội mỹ hảo, cho hắn thế giới bôi lên màu sắc rực rỡ. Người bình thường tiếng cầu cứu cùng tiếng kêu rên cùng dị thứ nguyên nói nhỏ hỗn tạp cùng một chỗ, truyền vào lỗ tai của hắn. Hai bên đường phố là tàn phá kiến trúc cùng bức bỏ xe cộ, huyết hồng bầu trời vẫn như cũ như lúc ban đầu, phản phất thế giới này vĩnh viễn sẽ không nên đón chân chính bình minh. Mà Tống Bạch, cái này đã từng chỉ muốn bảo hộ muội muội thiếu niên bình thường, bây giờ lại thành cái này huyết sắc trong thế giới tồn tại đáng sợ nhất. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới, không biết đường cuối cùng ở nơi nào, cũng không biết chính mình có còn hay không là cái kia gọi là Tống Bạch người. Chương 657, màu xanh đậm báo hiệu. Chương 657, màu xanh đậm báo hiệu. 3 giờ sáng. Mệt mỏi một ngày, ngay tại đang ngủ say Yến Đình bị thông tin thanh âm nhắc nhở đánh thức. Mở ra hai con ngươi hắn trong thời gian cực ngắn trở nên cực kỳ thanh tỉnh. Không có mơ hồ, không có rời giường khí. Hắn một lần nữa leo vào thông tin thai nghe, thanh âm nghiêm túc nói, ta là hành động bộ Yến Đình. Nghe thông tin thai nghe một chỗ khác báo cáo, Yến Đình con ngươi co lại nhanh chóng. Tốt, ta đã biết. Bảo vệ tốt Tam Lăng Kính. Xuất hiện bất kỳ dị thường lập tức báo cáo. Cúp máy thông tin sau, hắn cấp tốc mặc được quần áo, đi hướng nghiên cứu và thảo luận thất, cũng ở trên đường liên hệ từ Bạch cùng Ngông Ngân, còn tại chấp hành ủy ban trong nhóm phát cái thông chi. Trên đường đi, trực ca đêm đám người nhao nhao đối với Yến Đình hành lễ, đồng thời cũng tò mò hành động này bộ trưởng tại sao phải tại cái giờ này tỉnh lại. Đi vào phòng học sau, hắn đã chờ 5 phút đồng hồ, từ Bạch cùng Ngô Ngân đồng thời đến. Ba người trên khuôn mặt đều là mỏi mệt, nhưng bọn hắn ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc. Nhập tòa sau, Yến Đình nói thẳng, phụ trách giám sát Tam Lăng Kính đồng chí vừa rồi đến tin tức nói, bảy sắc một trong điện sắc sắp xuất hiện. Từ Bạch nói ra, không cần lắm lời chúng ta cũng nhận được báo cáo. Ngô Ngân cũng nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình cũng biết chuyện này. Yến Đình ném ra vấn đề thứ nhất, muốn hay không tổ chức chấp hành ủy ban. Từ Bạch nói ra, ta cảm thấy có thể. Sau đó ánh mắt hai người nhìn về phía Ngô Ngân. Ngô Ngân nhìn đồng hồ tay một chút, lên tiếng nói, hiện tại là 3 giờ sáng 11, nhiều nhất lại có 4 giờ Thái Tuế liền sẽ tới. Chúng ta có thể đợi Thái Tuế cùng bực sâu cùng một chỗ họp. Tam Lăng Kính chỉ là phát ra điện sắc sắp xuất hiện báo hiệu mà thôi, tình thế còn không có khẩn cấp đến loại trình độ này. Huống chi Ngô Ngân do dự một chút, còn nói thêm, ta cảm giác điện sắc xuất hiện quá mức trùng hợp. Đầu tiên là Thái Tuế hôn mê, lại là căn cứ bị sầm lấn, còn có xuất hiện dị thường năng lượng không ổn định tính tống cẩm. Cho nên nói điểm mấu chốt rất có thể tại Thái Tuế hoặc là tống cẩm trên thân, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta. Cho nên ta đề nghị đợi ngày mai Thái Tuế mang theo đám người tới sau, chúng ta lại triệu khai chấp hành ủy ban. Hắn nói xong, Yến Đình suy tư một hồi, gật đầu nói, có thể. Tựa như lời ngươi nói, hiện tại Tam Lăng Kính chỉ là phát ra điện sắc báo hiệu mà thôi, coi như tổ chức chấp hành ủy ban, ta đoán chừng cũng chính là thảo luận tăng cường Tam Lăng Kính bảo hộ biện pháp mà thôi. Từ Bạch lập tức nói, ta đã liên hệ thu nhận căn cứ đồng chí, tăng cường một chút cơ bản nhất bảo hộ biện pháp. Nói, hắn nhìn về phía Yến Đình. Nếu như muốn an toàn hơn một chút, hành động bộ có thể ra một số người, mang lên quỷ dị vật phẩm canh giữ ở nơi đó. Cũng có thể liên hệ Mây Tùng, xin mời đặc biệt quy hoạch bộ môn đồng chí trợ giúp. Ngự quỷ sư cũng là một cố có thể dùng lực lượng. Còn có cấy ghép qua quỷ dị thân thể bác sĩ, bất quá bác sĩ cũng không tốt điều động, bọn hắn có chút khó mà giao lưu. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngô Ngân. Mặc dù hắn là bộ hậu cần bộ trưởng, nhưng hắn không nhất định có thể sai khiến động đến đám kia bác sĩ. Mà Ngô Ngân có thể. Đám kia bác sĩ mặc dù nói cao ngạo, nhưng bị Ngô Ngân thuyết phục sau, bọn hắn lập tức liền thành Ngô Ngân trung thành nhất trên trúc. Nói câu trò đùa nói, bác sĩ cái này gánh hát do nguyên lai không có thủ lĩnh, hiện tại Ngô Ngân chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Tiến Đình nhẹ gật đầu, đối với Từ Bạch nói ra, ta cái này đi điều động, đặc biệt quy hoạch bộ môn bên kia ta đi câu thông, ngự quỷ sư bên kia giao cho ngươi. Sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía Ngô Ngân. Ngô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta đích xác có thể điều động bác sĩ đồng chí, nhưng bọn hắn không quá an ổn. Nếu để cho bọn hắn đi qua, còn phải khiến người khác nhìn xem bọn hắn. Chương 658, ta bị chôn sống. Chương 658, ta bị chôn sống. Đại bộ phận bác sĩ đều có hai cái đặc thủ, tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng ép cờ hơi thấp. Hai cái này đặc thù kết hợp lại cũng là người ta phi thường nhất đầu. Để bọn hắn đi chấn thủ Tam Lăng Kính. Không nói cho bọn hắn Tam Lăng Kính tồn tại, bọn hắn tuyệt đối sẽ hiếu kỳ đến cùng đang bảo vệ cái gì, liền có khả năng làm ra một chút chuyện nguy hiểm. Nhưng nếu là nói cho bọn hắn liền sẽ hiếu kỳ Tam Lăng Kính là cái gì, sau đó lại đi nghiên cứu Tam Lăng Kính. Từ Bạch cùng Yến Đình nghĩ, đám kia bác sĩ xác thực không tốt lắm quản lý, liền đem ý nghĩ này bỏ đi, bắt đầu đi liên minh đặc biệt quy hoạch bộ môn cùng ngự bị sư. Ngô Ngân cầm cái chén đi máy đun nước tiếp chén nước nóng, trở lại trên vị trí của mình, nhẹ nhàng thổi lấy hơi nước, càng ngày càng thanh tịnh. Tam Lăng Kính, điện sắc. Cái này nhan sắc xen vào màu lam cùng màu tím ở giữa, Ngô Ngân từ nghiên cứu và thảo luận thất cầm một bộ dự bị máy tính, bắt đầu thẩm tra điện sắc có quan hệ tin tức. Điện sắc là sáng ý, trực giác lực, cơ trí biểu tượng. Tại mạch luân học thuyết bên trong, điện sắc đối ứng mạch thứ 6 vòng, mi tâm vòng, biểu tượng siêu việt thế giới vật chất năng lực nhận biết, đại biểu trực giác phán đoán cùng tinh thần thức tỉnh. Tổng kết một chút những tin tức này, Ngô Ngân đem điểm mấu chốt chọn lấy đi ra. Sáng ý, thần bí còn có trực giác. Màu lam tượng trưng cho tín nhiệm, cuối cùng tại đa trọng tín nhiệm thành lập sen lẫn hạ xuất hiện. Màu xanh lá đại biểu sinh mệnh, cuối cùng tại hôn tiên diệt địa lôi đỉnh sau xuất hiện. Vậy cái này điện sắc sẽ làm như thế nào ứng nghiệm đâu? Nó vì sao lại đang hiện tại xuất hiện báo hiệu? Mặc dù Ngô Ngân thường xuyên nói quỷ dị, không nói đạo lý, nhưng hắn tại đối mặt bất cứ chuyện gì lúc đều muốn truy vấn ngọn nguồn, đạt được một hợp lý đáp án. Lòng hiếu kỳ của hắn so các bác sĩ càng thêm thịnh vượng. Từ Bạch cùng Yến Đình còn tại an bài tăng cường phòng hộ, Ngô Ngân đứng dậy cho hai người bọn hắn cái tiếp hai chén nước ấm, sau đó chính mình lại ngồi vào trên vị trí của mình, thổi thổi hơi nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước nóng. So với trực tiếp uống nước ấm, chờ đợi nước nóng sẽ cho người trong lúc vô tình bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không khát. Điện sắc biểu tượng thần bí bọn hắn đã từng gặp qua. Dị thường hôn mê thái tuế, xâm lấn căn cứ quỷ dị, xuất hiện dị thường năng lượng không ổn định tính tống cẩm. Ba chuyện này đến tột cùng cùng điện sắc có quan hệ hay không? A đối với, điện sắc còn tượng trưng cho sáng ý lại ứng nghiệm ở đâu? Ngô Ngân tại trên máy vi tính, đem cái kia ba chuyện tư liệu đều điều đi ra, chăm chú đọc. Lại nhìn thấy tống cẩm có quan hệ tin tức lúc, hắn đột nhiên bắt được một cái điểm mấu chốt. Tống cẩm là tiểu thuyết mạng tác gia. Sáng tác phải trang đại biểu sáng ý. Nếu như là dạng này, cái kia tống cẩm chính là điện sắc xuất hiện mấu chốt một vòng. Ta muốn, chúng ta có một kiện càng khẩn yếu hơn sự tình muốn làm. Ngô Ngân mở miệng kêu dừng hai người kia, sau đó trực tiếp nói ra, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, chúng ta hẳn là trước tiên đem tống cẩm tác phẩm cho hạ giá. Sau đó, hắn cho hai người giảng một chút phân tích của mình. Mặc dù có chút gò ép, nhưng bọn hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Quỷ cố sự lúc trước chỉ ở Ân Đô thị phạm vi nhỏ tiến hành truyền bá. Tống cẩm những này tiểu thuyết nếu là thật biến thành quỷ dị, cái kia phạm vi ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Hắn độc giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn bằng tên, mà lại trải rộng tại cả nước các nơi. Từ Bạch sau khi nghe xong, lập tức gật đầu, trực tiếp liên hệ nhân viên chính phủ, để bọn hắn an bài những cái kia trang web tiểu thuyết loại bỏ tống cầm toàn bộ tác phẩm. Vô luận là chính bản hay là đồ lậu, toàn bộ loại bỏ. Cùng hắn kết nối nhân viên chính phủ không có hỏi thăm lý do. Bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này không cần lý do. Chỉ cần không phải can thiệp một quốc gia nội chính hoặc là phong tỏa một tòa thành thị loại ảnh hưởng này xã hội ổn định đại sự, chính phủ bên kia căn bản liền sẽ không hỏi đến. Quỷ phòng. Dương Thuế trong phòng. Dương Thuế đã sớm đem nặng nghề chăn mền đá đến giường một góc, cả người hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, ngủ được cực kỳ thơm ngọt. Đều đều tiếng hít thở tại yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Thỉnh thoảng hắn sẽ như cái hài tử giống như xoay người nằm nghiêng, cuộn mình thành con tôm trạng, hai tay ôm gối đầu. Nằm một hồi sau, tựa hồ cảm thấy chưa đủ dễ chịu, lại sẽ lật đến một mặt khác, đem gối đầu đặt ở dưới thân. Như vậy vừa đi vừa về bước lên mấy lần, cuối cùng vẫn sẽ trở lại ban sơ nằm thẳng tư thế, tứ chi tự nhiên giãn ra. Tại giường của hắn bên cạnh không đến một mét địa phương, cái kia tương tự quan tài kim loại đen thu nhận công trình lặng lặng đứng lặng lấy. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, Lục Yên sẽ lập tức đánh thức hắn. Cái kia thu nhận công trình bên trong là bị cuốn thành xác ướp tống cẩm. Hắn đột nhiên mở mắt, bên hai tiếng cầu cứu cùng cái kia tàn khốc núi thây biển máu lập tức biến mất, liền giống bị người đột nhiên cắt đứt nguồn điện máy ghi âm. Chỉ còn lại có một mảnh làm cho người hít thở không thông yên tĩnh cùng thâm thúy hắc ám. Tống cẩm từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, thấm ướt quấn quanh ở đầu hắn bộ một loại nào đó kim loại màng mỏng. Hắn rốt cục khôi phục thanh tỉnh, chân chính thanh tỉnh. Hắn không phải Tống Bạch, hắn là Tống Cẩm. Vừa rồi cái kia hết thảy, huyết sắc bầu trời, kinh khủng nữ quỷ, bốn cái thế giới lực lượng, tinh thần sụp đổ, cũng chỉ là một giấc mộng. Một trận để hắn đã trải qua chính mình dưới ngòi bút nhân vật chính hoàn chỉnh nhân sinh ác mộng. Ở trong mơ hắn biến thành Tống Bạch, đã trải qua nhân vật kia từ thiếu niên bình thường đến tận thế cường giả lại đến tinh thần sụp đổ toàn bộ quá trình, cùng hắn viết tiểu thuyết tình tiết giống nhau như lúc. Sau khi tỉnh lại hắn, cuối cùng minh bạch tại sao mình một mực vây ở đó trên con đường quanh quẩn một chỗ, vì cái gì nhắm mắt lại bịt lấy lỗ tai đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì quyển sách kia liền viết ở đâu, cũng vẫn tiếp tục kịch bản. Hắn hiện tại rất xác định mình đã mở mắt, nhưng hắn rất muốn biết, vì cái gì hay là đèn kịt một màu. Cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có hay không mở mắt ra. Chẳng lẽ là từ nhất trọng mộng cảnh rớt xuống một trọng khác trong mộng cảnh. Hắn thử giơ lên một chút cánh tay, lại cảm giác dị thường gian nan, cánh tay truyền đến một loại nào đó kim trúc bạc phiến ma sát tiếng xào xạc, tựa như giấy thiết bị xoa nắn lúc phát ra tiếng vang. Vừa cẩn thận cảm thụ một chút, trên mu bàn tay tựa hồ còn ghim cái gì bén nhọn đồ vật, hẳn là tĩnh mạch kim truyền dịch. Không phải, ta sẽ không phải xuyên qua đến khoa nào huyền thế giới trong sở nghiên cứu đi. Thành chuột bạch. May mắn là Hắn phát hiện tay của mình chân đều không có bị xích sắt hoặc đai trói buộc cố định, trừ trên cổ tay truyền dịch dùng châm nhỏ, thân thể không có nhận bất luận ngoại lực gì ướt thuốc. Không để ý khả năng tạo thành kim tiêm lệnh vị trí, hắn bắt đầu dùng hai tay bốn chỗ tìm tòi hoàn cảnh xung quanh. Bên trái, băng lãnh cứng rắn kim loại mặt bách. Bên phải, đồng dạng kim loại mặt bách. Phía trên, khoảng cách đỉnh đầu không đến 30 cm tấm kim loại. Trước sau cũng là phong bế kim loại mặt bách. Cái này hình dạng, hình hộp chữ nhật không gian bị kín. Cái này mẹ nó là cố quan tài, con mẹ nó là miệng quan tài kim loại. Ngủ một giấc liền bị chôn sống. Vốn đang tại dư vị giấc mộng kia cảnh Tống Cẩm, đại não triệt để thanh tỉnh, ký ức trong nháy mắt về tuân ra, chắp vá ra trước khi hôn mê cuối cùng đoạn ngắn. Liên minh căn cứ lọt vào xâm lấn. Hắn chố khẩn cấp rút lui đội ngũ tao ngộ quỷ dị tập kích. Manh mối bắt đầu xuyên. Người trong liên minh cho là hắn chết, liền trực tiếp đem hắn chôn. Bởi vì hắn là bị quỷ dị giết chết, cho nên mới sẽ dùng tới loại này đặc chế quan tài kim loại, trên thân bọc lấy cùng loại giấy thiếp kim loại màng mỏng, đoán chừng cũng là nhằm vào quỷ dị người chết đặc thù xử lý chương trình. Hắn hiện tại cảm thấy không may, nhưng trong lòng còn có một tia may mắn. Tốt xấu liên minh không có trực tiếp đem hắn hỏa táng xử lý. Hắn thử dùng sức đẩy đỉnh phía trên vách quan tài, nhưng vô luận như thế nào dùng sức, cái tia nặng nề tấm kim loại đều không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ là đã chôn đến trong đất? Ta hôn mê bao lâu? Ta cái này cũng không có cảm giác đến đói a. Liên minh hiệu suất nhanh như vậy. Nhìn trên cổ tay những kim này, sẽ không phải là cứu giúp vô hiệu, trực tiếp liền thả trong quan tài đi. Trong tuyệt vọng, hắn bắt đầu điên cuồng đập vách quan tài, hy vọng có thể gây nên bên ngoài bất luận cái gì khả năng tồn tại người chú ý, hắn cũng không muốn bị chôn sống đến chết. Mọi người đều biết, thanh âm là do chấn động sinh ra. Trung quanh hắn kim loại quá mức nặng nề, hắn đập nện cũng không thể gây nên kim loại chấn động, lần này không cách nào sinh ra quá lớn thanh âm. Chỉ có thể nghe được rất nhỏ bé bàn tay đánh ra kim loại đùng đùng âm thanh. Hắn muốn lớn tiếng kêu cứu, đến gây nên bên ngoài người chú ý, nhưng vẫn còn tồn tại lý trí nói cho hắn biết, cái này không thực tế. Không nói trước đất dày bao nhiêu, cái này bên ngoài đoán chừng cũng không ai. Hiện tại hy vọng duy nhất là, tại đầu hắn 7 ngày đó, Thái Tuế có thể tới cho hắn dâng hương, đến lúc đó nói không chừng có thể gây nên chú ý của hắn. Không đối. Thái Tuế hôn mê. Liêu Miên Tả. Không được. Bên ngoài không an toàn. Dĩnh Nhi. Càng không được. Như vậy tính toán, có thể tới cho hắn dâng hương cũng chỉ có cái kia một đôi tiện nghi cha mẹ. 7 ngày. Ta có thể chịu 7 ngày sao? 7 ngày qua đi liền thực sự lên cho ta thơm đi. Chương 659, biến cương thi. Chương 659, biến cương thi. Không ăn không uống sống 7 ngày. Hẳn là có thể chứ. Cái này kim truyền dịch trong khu vực quản lý thua cái gì? Có thể uống sao? Uống có thể bổ sung năng lượng sao? Ta có phải hay không hiện tại liền nên đi ngủ? Không đối. Bạn nhất ngủ sau lại làm giấc mộng kia làm sao bây giờ? Thật chết đói, ta có thể hay không trực tiếp chuyển đến trong sách? Bị chôn sống đến chết, ta xuyên qua đến chính mình trong sách không đối. Hồi tưởng lại khi Tống Bạch giấc mộng kia. Khi đó hắn căn bản sẽ không ý thức được đó là giấc mộng, thậm chí tại trong mộng kia Tống Bạch đi ngủ hắn cũng sẽ đi theo nằm mơ. Như vậy hiện tại, hắn chứng minh như thế nào Tống Cẩm không phải ai dưới ngòi bút nhân vật đâu. Hắn có hay không chân chính tỉnh lại? Ý nghĩ này một khi toát ra, tựa như virus giống như điên cuồng sinh sôi. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, cái này đến cái khác triết học nghịch lý giống như ý nghĩ hiện lên. Nếu như hiện thực cũng là hư cấu, nếu như thanh tỉnh cũng là một cảnh, nếu như ta nghĩ ta ngày xưa tại bản thân liền là một cái hoang ngôn. Hắn càng nghĩ càng xâm nhập, thậm chí có chút cử chỉ điên rồ. Hai tay tại chật hẹp trong không gian bất an lục lọi, mỗi một lần nhỏ bé động tác đều sẽ để cánh tay đụng chạm lấy băng lãnh kim loại mặt bách, nhắc nhở lấy hắn hiện tại tình cảnh tính chân thực. Đột nhiên, hắn tất cả ý nghĩ đều đình chỉ, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Đừng quản cái gì không ăn không uống có thể hay không sống 7 ngày. Liên chỗ không gian này, dưỡng khí đều không đủ hắn sống 7 ngày. Mà lại hắn còn không cách nào xác định mình đã trong này đợi bao lâu. Nghĩ tới đây, tâm lý tác dụng dưới, hắn cảm giác hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, ngực khó chịu, phản phất thật bắt đầu quên dưỡng. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn từng chút bắt đầu đánh mất lý trí, lớn tiếng la lên. Có ai không? Cái này có người còn sống. Người tới mau cứu ta. Hai tay điên cuồng nuốt vách quan tài, phát ra thanh âm quá nhỏ, thậm chí bị tiếng cầu cứu của hắn bao trùm. Hai tay của hắn đặt ở trên vách quan tài, ạ rền lìn chi phối hắn, điều động trên người hắn mỗi một khối cơ bắp. A, hắn liều mạng dùng sức, nhưng vách quan tài không nhúc nhích tí nào. Còn sót lại lý trí để hắn cải biến sức lực, đem kéo dài lực cải biến là lực bộc phát. Hắn ép buộc chính mình dừng lại động tác, miệng lớn thở hổn hển, nằm thẳng tại tấm kim loại bên trên khôi phục thể lực. Mồ hôi thấm ướt quấn quanh thân thể kim loại màng mỏng, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Hắn chậm rãi uốn lượn hai tay, xúc tích lấy thể nội lực lượng cuối cùng, tựa như một chiếc cung kéo căng. Thành bại ở đây nhất cử. Lục Yên cảm thấy Tống Cẩm thanh tỉnh, vội vàng đánh thức đang ngủ say Dương Thuế. Dương Thuế mơ mơ màng màng tỉnh lại, tựa ở đầu giường, rủi rủi con mắt, một mặt còn buồn ngủ bộ dáng, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Thanh tỉnh điểm. Tống Cẩm giống như tỉnh. Mở quan tài, mở ra thu nhận công trình nhìn xem. Cái gì Tống Cẩm tỉnh? Ân thanh tỉnh điểm. A Lục Yên bất đắc dĩ, dứt khoát trực tiếp khống chế trên cổ tay hắn quỷ dị máy dò xét, khiến cho phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Cây gai này hai thanh âm để Dương Thuế trong nháy mắt thanh tỉnh, thậm chí muốn đem cái này quỷ dị máy dò xét đập. Hắn thuận tay mở ra đèn ngủ, cấp tốc ngắm nhìn một phía. Quỷ dị lại đánh lên cửa chính. Lục Yên cực tốc cực nhanh lặp lại một chút lời nói vừa rồi. Dương Thuế sau khi nghe xong, trừng lớn xích hồng sắc con mắt. Cái gì? Tống Cẩm tỉnh. Hắn một cái xoay người xuống giường, đi vào cái kia kim loại thu nhận công trình bên cạnh. Tại Lục Uyên chỉ đạo bên dưới mở ra từng cái chốt mở. Thu nhận công trình cũng không phải một cái đơn giản hộp. Tối thiểu phải cam đoan quỷ dị không có khả năng từ bên trong mở ra mới được. Tại hắn mở ra cái cuối cùng chốt mở thời điểm, Tống Cẩm An tĩnh nằm thẳng ở bên trong, hai cái cánh tay hơi cong, tiến hành sau cùng tụ lực. Còn lại một cái nặng nề tấm kim loại, Dương Thuế hoạt động một chút gân cốt, bắt lấy tấm kim loại hai bên, chuẩn bị trực tiếp cho nó nâng lên, chuyển qua một bên. Người bình thường đều là đem cái này tấm kim loại cho đẩy xuống, nhưng Dương Thuế có là khí lực. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị phát lực. Cùng lúc đó, tấm kim loại phía dưới Tống Cẩm cũng hoàn thành sau cùng tụ lực chuẩn bị. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Dương Thuế bắt đầu dùng sức nâng lên tấm kim loại. Trong nháy mắt đó, Tống Cẩm bạo phát ra hắn cái kia nhỏ gầy thân thể có khả năng bộc phát toàn bộ lực lượng. A! Gầm lên giận dữ từ trong cổ họng của hắn phun ra, hai tay như bắn lò xo giống như bỗng nhiên duỗi thẳng, phần eo đồng thời phát lực, cả người cơ hồ muốn ngồi xuống. Nhưng hắn hai tay còn chưa kịp tiếp xúc đến tấm kim loại. Giang rắc. Tấm kim loại đã bị Dương Thuế hoàn toàn rời đi. Tích xúc lực lượng khổng lồ để Tống Cẩm thân thể như cương thi giống như trong nháy mắt đạn ngồi xuống, quấn quanh thân thể kim loại màng mỏng tại dưới ánh đèn ỷ kỳ tỏa sáng. Duỗi thẳng hai tay, đạn ngồi mà lên, lại thêm không rõ ý nghĩa gào thét. Hắn cùng phim cương thi trong kia chút phá quan tài mà ra cương thi giống nhau như lúc. Ngoa tạo. Dương Thuế bị bất thình lình một màn dọa đến tuân ra cốt thúy, trong tay nặng nề tấm kim loại trực tiếp vào tay. Bình một tiếng nện ở trên sàn nhà, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cái này mẹ nó không phải tỉnh. Cái này mẹ nó rõ ràng là biến cương thi. Chương 660, trạm trung chuyển chương 660, trạm trung chuyển trong phòng nhất thời lâm vào quỷ dị lặng im, chỉ có tấm kim loại sau khi hạ xuống dư âm ở trong không khí quanh quẩn. Tống Cẩm lúc này duy trì nửa ngồi dậy cứng ngắc tư thế, trừng trong mắt nhìn trước mắt cái này bị chính mình dọa đến quá sức thái thuế, đại não còn tại cố gắng lý giải tình hình trước mắt. Dương Thuế nếu không phải không có học quá đạo thuật, hiện tại khẳng định cắn nát bụng ngón tay, dùng máu vẽ một cái phù lục. Thân huyết hiệu quả nhất định tốt. Hai người liền lớn như vậy mắt trừng đôi mắt nhỏ, trong phòng yên tĩnh không gì sánh được, ngay cả tấm kim loại rơi xuống đất dư âm cũng không có. Dương Thuế trong đầu cùng Lục Uyên xác nhận, Tống Cẩm đến cùng có còn hay không là người, có thể hay không biến thành quỷ dị. Cân nhắc đến Tống Cẩm cái kia cao đến không hợp thói thường năng lượng không ổn định tính, không phải là không có đột nhiên biến thành quỷ dị loại khả năng này. Lục Uyên hồi đáp, ta rất xác định, hắn hiện tại là cái người sống. Không phải, cái nào người sống sẽ cùng cương thi một dạng đạn ngồi xuống? Nếu là hắn thay đổi một thân thanh triều trang phục đều có thể trực tiếp dọa chết người. Ta cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng hắn tuyệt đối là cá nhân. Dương Thuế lựa chọn tin tưởng Lục Uyên, chủ động cùng Tống Cẩm chào hỏi. Kỳ biến ngộ không thay đổi. Tống Cẩm không trả lời ngay, nếu là một lát sau mới lên tiếng, ký hiệu. Nhìn góc vuông, Dương Thuế rốt cục thở dài một hơi. Có thể trả lời đến, xem ra là người sống. Nhưng hắn tại sao phải do dự, hơn nữa còn một bộ không xác định bộ dáng. Lục Uyên cho hắn bổ sung một cái không quá lạnh lẽo tri thức. Tống Cẩm cương bên trên mùng một liền thôi học. Về sau chính mình tùy tiện học được một chút, nhưng không có học quá nhiều. Cái kia không sao. Dương Thuế đem những cái kia ống tiêm đều cho rút, sau đó một tay lấy Tống Cẩm kéo ra ngoài. Tống Cẩm chính dần dần lấy lại tinh thần. Ta. Tại sao phải trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả tình huống này? Việc này nói rất dài dòng. Dương Thuế tại Lục Uyên trợ giúp bên dưới, đem dị thường năng lượng không ổn định tính sự tình nói một lần. Tống Cẩm chưa nghe nói qua ô nhiễm độ cùng năng lượng không ổn định tính sự tình, nhưng hắn cố gắng hiểu một chút, cuối cùng tổng kết nói ý của các ngươi là ta có một chút quỷ dị đặc thù, nhưng ta không phải là quỷ dị. Đối với, chính là như vậy. Dương Thuế ngồi lên giường, nói ra, tốt, ngươi đừng lại hỏi. Nghi vấn của ngươi ngày mai. À không, sáng hôm nay sẽ có nhân viên chuyên nghiệp giải đáp cho ngươi. Ta tới trước hỏi một chút ngươi, ngươi lúc hôn mê có hay không làm cái gì giấc mơ kỳ quái? Ha ha. Tống Cẩm cười khổ hai tiếng, nói nào chỉ là nằm mơ, ta ở trong mơ xuyên qua đến ta tiểu thuyết nam chính trên thân, còn không có chính ta ký ức, hoàn toàn biến thành Tống Bạch. Xuyên thư. Dương Thuế trừng to mắt, lòng hiếu kỳ càng thêm thịnh vượng, bày ra một bộ ăn dưa bộ dáng, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ta liền đem tiểu thuyết của ta kịch bản qua một lần, mà lại là tự động bổ khuyết bên trên chi tiết tiểu thuyết kịch bản. Ngươi tiểu thuyết kịch bản bao dài a? Ta nhớ được ngươi cũng biết đến 660 chương đi. Nhưng ngươi mới hôn mê không đến nửa ngày. Ta ở trong mơ chỉ ít qua 3 năm, mà lại là hoàn chỉnh trải qua mỗi một ngày. Tốc độ thời gian trôi qua không giống với a, bất quá cũng đối, một cái là thế giới hiện thực, một cái là thế giới ý thức. Ai đối với, thế nào biến thành tiểu thuyết của chính mình nhân vật chính sướng hay không? Có chút hối hận. Hối hận cái gì? Ta lúc đó viết nếu là cái tinh khiết sảng văn liền tốt. Người viết ngược văn. Nhưng ta nhớ kỹ ta nhìn không phải quỷ dị chạy sảng văn sao? Ngươi nhất định chưa xem xong tiểu thuyết của ta. Ta quá bận rộn. Cái này không trọng yếu. Ta cho nhân vật chính 4 cái thế giới năng lực, nhưng hắn sẽ thường xuyên nghe được một chút nói nhỏ, cho dù là ở trong mơ cũng sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái, tinh thần một chút xíu sụp đổ. San giá trị giảm xuống. Đối với, lúc đó cố ý tăng thêm điểm khắc hệ nguyên tố. Ai, báo ứng a. Còn tốt ngươi không có viết một chút nhân vật chính cho mình móc tim móc phổi tình tiết. Kỳ thật, phía sau thiết định có tới. Đối với những này, ta càng hiếu kỳ, vì cái gì ngươi trên giường ngồi, ta tại trong quan tài đứng đấy. Còn che phủ cùng cái xác ướp một dạng. Đầu tiên, đây không phải là quan tài, là thu nhận công trình. Cho ngươi khỏa thành dạng này là phòng ngừa ngươi ô nhiễm cảnh vật xung quanh, hiện tại ta không có cách nào xác định năng lượng của ngươi không ổn định tính. Dưới tình huống bình thường, hẳn là để cho ngươi tiếp tục nằm trong quan tài. Tiếp tục nằm trong quan tài, bên trong điểm này dưỡng khí không bao lâu đi. Ngươi nếu không đoán xem bên trong những bình bình lọ lọ kia là làm cái gì? Hai người làm nhảm thời gian rất lâu, Tống Cẩm trạng thái tinh thần triệt để khôi phục bình thường. Lục Yên đánh gây Dương Tuế nói chuyện tiếng. Đừng đặt cái này tán gẫu hỏi chút chính sự. Dương Tuế lúc này hỏi, lão Ngô lại không tại cái này, ta làm sao biết vì cái gì? Ngươi biết hỏi cái gì sao? Mà lại ta hỏi sự tình không trọng yếu sao? Ngươi làm sao dám giả định Ngô Ngân không ở nơi này? Lục Yên câu nói này để Dương Tuế kém chút đứng lên, hắn vội vàng ngắm nhìn một phía, nhịn xuống muốn lao ra cửa xem xét tình huống xúc động. Lão Ngô đến đây, không đến liền không thể nói chuyện. Biết hay không cái gì gọi là vượt không gian thông tin năng lực? Ta vừa rồi đem Tống Cẩm thức tỉnh tin tức nói cho Ngô Ngân, Ngô Ngân hiện tại đang cùng ta giao lưu. Cái này Dương Tuế không lời nào để nói, đã biến thành cài trong đại não ngoại trí đại não lần nữa tiếp quản thân thể, tiếp tục hỏi thăm Tống Cẩm. Đầu tiên là một lần nữa xác nhận một lần mộng cảnh sự tình, sau đó lại hỏi một chút chi tiết, tỉ như vừa tiến vào mộng cảnh lúc cùng tiểu thuyết kịch bản lúc kết thúc cảm thụ. Còn có trong mộng trải qua cùng trong tiểu thuyết có hay không khác biệt, cho dù là rất nhỏ bé khác biệt. Đây chính là một chút Tống Cẩm bản nhân cảm thụ, bao quát trên thân thể cùng trên tinh thần. Không tại quỷ phòng Ngô Ngân hỏi rất nhiều vấn đề, tiến hành theo chất lượng, từng bước một dẫn dắt đến Tống Cẩm hồi ức. Theo từng cái câu trả lời đạt được, hắn cũng có một cái suy đoán lớn mật. Sáng sớm tiếp cận 7 điểm. Lần này không còn là Dương Thuế một người đứng ở trước cửa, phía sau của hắn còn đi theo Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi. Hai người đều có chút khẩn trương, nhưng Liễu Miên là thuần túy khẩn trương, mà Dĩnh Nhi là trong sự khẩn trương mang theo vẻ hưng phấn. Về phần tại sao không có đã thức tỉnh Tống Cẩm, đó là bởi vì hắn đang nằm tại thu nhận công trình bên trong, bị Dương Thuế thu vào ma thuật ga giường. Đây không phải Dương Thuế yêu cầu, là hắn bị phổ cập khoa học ô nhiễm nguy hại đằng sau, trực tiếp nằm tiến vào trong quan tài, chủ động yêu cầu Dương Thuế đem cái nắp khép lại. Nhưng Dương Thuế còn không có đem tin tức này nói cho Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi, các loại ra ngoài làm xong năng lượng không ổn định tính kiểm tra lại nói. 7 giờ đúng. Dương Thuế đẩy cửa ra. Tại Tống Văn khống chế bên dưới, bên ngoài hay là Tống Cẩm đợi qua cái kia phòng bệnh. Trên người con trai xuất hiện loại dị thường này, Tống Văn cùng Giang Nhã đều rất khó chịu. Đang cùng liên minh hợp tác sau, một chút kiến thức căn bản đã cùng bọn hắn công khai, bọn hắn biết đến so với người bình thường nhiều, cho nên bọn hắn càng có thể hiểu được loại hiện tượng này có bao nhiêu quỷ dị. Một mực ngăn cản nhi nữ đặt chân thế giới này một mặt khác, có thể cuối cùng vẫn là bù không được quỷ dị. Tống Văn đêm qua một đêm chưa ngủ, đầu hôm bởi vì Tống Cẩm sự tình, lo lắng nhi tử sinh mệnh an toàn. Sau nửa đêm thì là lấy dạng đường chỉ người người lãnh đạo thân phận suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng. Quỷ phong đến tuột cùng có tính không không có quỷ dị nơi lý tưởng. Một cái bản thân liền có quy tắc không gian đến cùng có thể hay không tự chủ sinh ra quỷ dị. Cái này liên quan đến bọn hắn hiện tại con đường này phải chăng có thể đi tiếp. Chương 661, am hiểu dỗ hải tử Ngô Ngẩn. Chương 661, am hiểu dỗ hải tử Ngô Ngẩn. Buổi sáng tốt lành. Dương Tuế cùng ngoài cửa đám người lên tiếng chào. Ngô Ngân mỉm cười. Buổi sáng tốt lành, đêm qua ngủ có ngon không? Dương Tuế vô vỗ trên người ma thuật ga giường. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha. Ngô Ngân nở nụ cười, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía sau hắn Liêu Miên cùng Tống Dĩnh. Các ngươi tốt. Liêu Miên đã sớm nghe nói Ngô Ngân đại danh, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người sống, trước đó nhìn thấy đều là tấm hình, hơn nữa còn là giấy chứng nhận chiếu. Nhìn nuôi chiếu phiến bên trên muốn. Lần trước điểm. Nhưng Liễu Miên không có khả năng nói như vậy, coi như nói cũng phải nói tuổi nhỏ hơn một chút, nàng cứng đờ nhẹ gật đầu. Ngài tốt. Dĩnh Nhi nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút sợ hãi xã hội, cả người đều giấu đến Liễu Miên sau lưng, chỉ nô ra nửa cái đầu. Ngài. Ngài tốt. Ngô Ngân nửa cúi người, mặt mỉm cười nhìn về phía Dĩnh Nhi. Ngươi chính là Thái Tuế thường xuyên nói tên tiểu thiên tài kia đi. Ngươi tốt, ta gọi Ngô Ngân. Nghe được Ngô Ngân cái tên này, Dĩnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra kinh ngạc. Thái Tuế ca ca thường xuyên nói ngươi rất thông minh. Ha ha ha. Ngô Ngân trực lên eo phá lên cười, ta lớn hơn ngươi, vậy ta chính là đại thiên tài. Dương Tuế ở một bên cứng rắn mỉm cười, mặt đều nhanh biến tím. Không nghĩ tới lão Ngô như thế biết dỗ tiểu hài. Lục Yên bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy ngươi quên một sự kiện. Chuyện gì? Dĩnh Nhi hẳn là quản Ngô Ngân hô cái gì? Ngô thúc thúc. Đúng a, không hô Ngô thúc thúc hô cái gì? Cái kia Dĩnh Nhi quản ngươi hô cái gì? Thái Tuế ca ca. Không đối. Vậy ngươi hẳn là quản Ngô Ngân hô cái gì? Còn có Yến Đình, Từ Bạch, hai người bọn họ cái tuổi này, Dĩnh Nhi đến hô ra ra đi. Không phải như vậy luận, lại không có liên hệ máu mủ. Cái kia Dĩnh Nhi làm sao hô Ngô Ngân? Hô đại thiên tài sao? Dương Tuế xích trong mắt màu đỏ có chút sáng lên. Ta có một cái ý nghĩ to gan. Hắn đối với đã tử Liễu Miên sau lưng đi ra Dĩnh Nhi nói ra, ngươi có thể quản vị này Ngô Ngân Ngô bộ trưởng hô lao sư, ngươi có cái gì nghi vấn đều có thể hỏi hắn. Nói, Dương Tuế đem cái này gian phòng tất cả mọi người chỉ một lần. Bọn hắn đều có thể làm lão sư của ngươi. Ngươi có cái gì nghi vấn có thể hỏi. Bọn hắn nếu là giải đáp không được, vậy trên thế giới liền không có thể giải đáp người. Dĩnh Nhi lễ phép cho ở đây cúi đầu. Lão sư tốt. Bao quát Ngô Ngân ở bên trong, trên mặt mọi người đều nở nụ cười, nhao nhao cùng Dĩnh Nhi chào hỏi. Chào ngươi, chào ngươi. Đánh xong chào hỏi, Ngô Ngân nhìn về phía Dương Tuế, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm ra một bộ không tán đồng bộ dáng. Thái Tuế, ngươi mới vừa nói lời kia có thể có điểm không đúng. Thuật nghiệp hữu chuyên công, chúng ta đều am hiểu khác biệt lĩnh vực, Dĩnh Nhi cũng có khả năng hỏi chúng ta không am hiểu trên lĩnh vực. Chúng ta sẽ không có nghĩa là những người khác sẽ không. Còn có, coi như hỏi chúng ta am hiểu lĩnh vực, chúng ta không cách nào giải đáp, cũng không có nghĩa là vấn đề này liền không có người có thể giải đáp. Nói đến đây hắn nhìn về phía Dĩnh Nhi. Nơi này còn có một vị tiểu thiên tài đâu. Dương Thuế ngay từ đầu còn cảm thấy Ngô Ngân là xuất phát từ nhà khoa học nghiêm cẩn, cố ý vốn nắn chính mình. Không nghĩ tới hắn như thế biết giấu người. Dĩnh Nhi trong nháy mắt đỏ mặt, lại giấu đến Liêu Miên sau lưng. Bất quá lần này là bởi vì khẩn trương. Đám người lại đơn giản hàn huyên vài câu, liền xuất phát đi sinh vật phòng thí nghiệm làm toàn diện kiểm tra. Liêu Miên tùng thở ra một hơi. Mọi người đối với nàng đều rất hiền lành, mà lại không ai cùng với nàng đáp lời, đây chính là kết quả nàng muốn a. Im lặng làm cái người trong suốt. Đi vào sinh vật phòng thí nghiệm sau, Dương Thuế tại một cái cách ly tính mạnh quỷ dị trong phòng thí nghiệm đem Tống Cẩm phóng ra. Liêu Miên cùng Dĩnh Nhi cũng đều bị người mang đến làm kiểm tra. Cũng không lâu lắm, Tống Cẩm kết quả kiểm tra đi ra. Ô nhiễm độ 14.2, năng lượng không ổn định tính 4.6. Nhìn xem trong tay báo cáo, Ngô Ngân cũng không có kinh ngạc, lộ ra một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ. Quả nhiên, tỉnh ngộ, năng lượng của hắn không ổn định tính liền xuống đến bình thường trị số. Dương Thuế không xem báo cáo bên trên những số liệu khác, chỉ nhìn hai cái này tham số. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này năng lượng không ổn định tính làm sao hàng nhiều như vậy? Hắn biết năng lượng không ổn định tính có thể hàng, nhưng không nghĩ tới đánh bại nhiều như vậy a, mà lại ô nhiễm độ cũng tăng. Lục Quyên giải thích cho hắn nói ô nhiễm độ dâng lên là hợp lý. Hắn có một đoạn thời gian tại ma thuật trong giường đơn, mà ma thuật ga giường trang người sống bản thân liền sẽ gia tăng người sống ô nhiễm độ. Nhưng này không phải bọc lấy kim loại vật liệu, còn chứa ở thu nhận công trình bên trong sao? Đều tiến ma thuật trong giường đơn làm sao có thể còn cùng bình thường ô nhiễm một dạng? Cũng đối. Nhưng Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính vì cái gì lại hạ xuống bình thường? Chỉ số này là bình thường phạm vi đi. Tình mộng tôi, còn có thể là bởi vì cái gì? Vậy hắn tại sao phải đột nhiên tỉnh? Thiên cơ bất khả lộ. Người cũng không biết. Vậy ta đến hỏi Lão Nô. Dương Thế lại đem giống nhau vấn đề hỏi cho Ngô Ngân. Ngô Ngân nghĩ nghĩ, từ mặt phẳng bên trên rơi ra đến một tổ số liệu hồi đáp. Hôm qua Tam Lăng kính phát sinh điện sắc xuất hiện báo hiệu, chúng ta hoài nghi Tống Cẩm khả năng cùng điện sắc vật dẫn có quan hệ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc đẩy lên tiểu thuyết của hắn bên trên. Để cho an toàn, chúng ta đem hắn tiểu thuyết đều cho hạ giá. Về sau chúng ta cùng bực sâu đúng rồi một ít thời gian, phát hiện Tống Cẩm thức tỉnh thời gian cùng tiểu thuyết khắp internet loại bỏ thời gian rất tiếp cận. A Dương Thuế nhẹ gật đầu, lực chú ý rất chạy mau lệnh. Khắp internet loại bỏ. Cái này khắp internet chỉ là chính bản dưới website đó hay là Ngô Ngân lập tức trả lời nói đồ lậu trang web cũng loại bỏ. Nhiều như vậy đồ lậu trang web, các ngươi đều có thể loại bỏ. Cái đồ chơi này không phải rất khó còn sao? Chỉ là để bọn hắn loại bỏ một quyển sách, cũng không phải trực tiếp đánh bọn hắn trang web. Cảnh sát trước thông chi một lần, không có hiệu quả liền đổi quốc an, lại không nghe liền trực tiếp tới cửa bắt. Bọn hắn chỉ là muốn kiếm tiền, không phải muốn ăn cơm tù. Thủ đoạn cường ngạnh như vậy sao? Không cường ngạnh không có cách nào. Quỷ cố sự mới phát sinh qua không lâu, chúng ta đến từ qua lại sự kiện bên trong hấp thụ giáo huấn a, bất quá may mắn là sách của hắn không phải quá lửa, cũng không ai download đến bản địa, cho chúng ta bớt đi rất nhiều phiền phức. Đợi lát nữa tại Tống Cẩm trước mặt cũng đừng nói như vậy, quá đâm tâm. Lại nói ngươi xem sao? Ngươi cảm thấy quyển sách này thế nào? Nghe được vấn đề này, Ngô Ngân một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, một lát sau mới cười khổ nói, ta rất hiếu kỳ, nhưng không dám nhìn. Chương 662, tại sao là hắn? Chương 662, tại sao là hắn? Sợ sệt. Dương Thuế sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được đây là sợ quỷ chuyện xưa hẳn phải chết tình hình lại xuất hiện. Hắn lại hỏi, thế nhưng là ngươi không phải nói cái này tiểu thuyết rất trọng yếu sao? Các ngươi không nhìn sâu như thế nào nhập nghiên cứu? Ngô Ngân rất trịnh trọng nói, cho nên chúng ta cần ngươi cùng bực sâu trợ giúp. Thái Tuế, vô hạn phục sinh. Bực sâu, ngay cả thực thể đều không có. Ta. Dương Thuế chỉ cảm thấy một cỗ sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra, để hắn không tự chủ ưỡn ngực. Hắn quyển tiểu thuyết kia ta chỉ nhìn qua một chút, xem ra cần phải tìm một cơ hội đem nó bù đắp a đối với khắp internet hạ giá, các ngươi có hay không dành riêng? Tống Cẩm trên điện thoại di động của mình hẳn là có đi. Ngô Ngân gật đầu nói, chúng ta lưu lại dành riêng là dựa theo thu nhận quỷ dị tiêu chuẩn tới. Ta cái này liên hệ Từ Bạch, để hắn đem dành riêng cho ngươi. Nói đi, hắn lại như đi theo quy trình giống như hỏi một câu, vượt sâu cần sao? Lục Yên trực tiếp tại hai người trong đầu trả lời, không cần, ta đã xem hết. Tốt, phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Ngô Ngân tiên biểu hiện đối với hai người cảm tạ, sau đó còn nói lên lần này sự kiện mấu chốt. Chúng ta đầu tiên muốn hiểu rõ một sự kiện, điện sắc đến tột cùng sẽ hay không ứng nghiệm tại Tống Cẩm cùng tiểu thuyết của hắn trên thân. Nhưng chuyện này không dùng qua phân truy đến cùng, bởi vì căn cứ những cái kia nhà lịch sử học thuyết pháp, đến thời gian sau Tam Lăng Kính sẽ cho người nắm giữ chỉ dẫn. Chúng ta trước giả định suy đoán này là chính xác trọng điểm phân tích Tống Cẩm cùng quyển tiểu thuyết kia sự tình, có 3 loại tình huống. Tống Cẩm, tiểu thuyết. Tống Cẩm cùng tiểu thuyết. Cái quái gì? Dương Thuế mộng 3 loại tình huống có ý tứ gì? Tại sao muốn phân cái này 3 loại tình huống? Ngô Ngân giải thích nói, chủ yếu chính là nghiên cứu điện sắc đến cùng ứng nghiệm tại cái gì phía trên. Căn cứ chúng ta tìm đọc tư liệu, điện sắc chủ yếu ý nghĩa tượng trưng có sáng tạo cùng thần bí, chính là căn cứ hai điểm này chúng ta mới đẩy lên Tống Cẩm trên thân. Sáng ý đại biểu một cái tác gia, thần bí khả năng hắn biết quỷ dị loại tiểu thuyết. Nhưng thỏa mãn hai cái điều kiện này người rất nhiều, vì cái gì hết lần này tới lần khác Tống Cẩm xuất hiện dị thường. Cho nên muốn nghiên cứu một chút Tống Cẩm bản thân. Bởi vì hắn cùng khác biệt điểm ở chỗ, hắn thật tiếp xúc qua quỷ dị, mà nên trời hắn hay là tự mình đã trải qua cùng một chỗ sự kiện quỷ dị. Lại có là hắn quyển tiểu thuyết kia, Tống Cẩm nói hắn nằm mơ mộng thấy chính mình biến thành tiểu thuyết nhân vật chính. Có thể là quyển tiểu thuyết này biến thành cùng bị cố sự một dạng tự thuật tính quỷ dị, tiến tới trở thành điện sắc vật dẫn. Cuối cùng một loại tình huống, cũng là có khả năng nhất một cái phương hướng. Đem Tống Cẩm cùng tiểu thuyết của hắn coi là một cái chỉnh thể này là điện sắc vật dẫn. Dương Thuế cố gắng hiểu một hồi, nói ra, nói cách khác chúng ta muốn chỉnh minh bạch tại sao là Tống Cẩm, đúng không?
Thông minh.
Ngô Ngân mỉm cười, sau đó nói, chuyện này không chỉ là chúng ta chú ý, Dạn Đường Chỉ người thứ hai phe phái cũng đang chăm chú. Sau hai loại tình huống bọn hắn đều có thể tiếp nhận, nhưng nếu là loại thứ nhất, bọn hắn liền phải bắt đầu từ số 0. Hiện tại Dạn Đường Chỉ kế hoạch đều tạm dừng chuẩn bị các loại chuyện này triệt để sau khi kết thúc lại bắt đầu. Thuận miệng trêu chọc một câu Dạn Đường Chỉ người, Ngô Ngân nhìn thoáng qua báo cáo trong tay, có chút tiếc nuối nói ra, so sánh cùng địa sắc, cá nhân ta kỳ thật càng chú ý chuyện này bản thân. Tống Cẩm trên thân xuất hiện, bình thường ô nhiễm độ lại xuất hiện dị thường năng lượng không ổn định tính rất có giá trị nghiên cứu. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, năng lượng của hắn không ổn định tính hẳn là từng bước lên cao đến cao như vậy trình độ, chỉ tiếc không có cầm tới trực tiếp số liệu. Tại chúng ta quan trắc thời điểm, năng lượng không ổn định tính tăng trưởng đã rất chậm chạp. Hiện tại, năng lượng của hắn không ổn định tính lại khôi phục bình thường, nghiên cứu cũng không có cách nào lại tiếp tục.
Ai?
Ngô Ngân thở dài. Nếu như là Tống Cẩm loại tình huống đặc biệt này tiếp tục kéo dài, vậy hắn tuyệt đối là trong phòng thí nghiệm khách quen, đủ độ nghiên cứu rất nhiều năm. Dương Thuế trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi nói nhiều như vậy, cho nên nói ta rốt cuộc muốn làm gì? Liên đọc tiểu thuyết sao? Ngô Ngân thu hồi trên mặt tiếc nuối, còn nói thêm, đọc tiểu thuyết chỉ là một phương diện, dùng để kiểm nghiệm nó phải chăng có quỷ chuyện xưa cùng loại năng lực. Còn có chính là đến xem quyển sách này cùng sách khác so sánh, có cái gì khác nhau. Chính xác tới nói hẳn là,
ân,
khác nhau. Ngô Ngân cũng tìm không thấy thích hợp từ ngữ để giải thích loại tình huống này. Tống Cẩm tiểu thuyết nếu không bị phán đạo văn, vậy khẳng định là cùng cái khác đồng loại sách có khác biệt. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp xác định đến tột cùng là cái gì khác nhau để Tống Cẩm có thể xuất hiện loại dị thường này. Sự khác biệt này rất khó miêu tả, cũng rất khó hình dung. Mặc dù Ngô Ngân nói rất chịu tượng, nhưng Dương Thuế minh bạch hắn ý tứ, đồng thời mang theo nghi hoặc nói ra, điều rất trọng yếu này sao? Quỷ dị không nói đạo lý a, lại vừa vặn là Tống Cẩm tiểu thuyết đột biến thành quỷ dị thôi. Muốn ta nhìn, chính là cái này tiểu thuyết biến thành cái gọi là tự thuật tính quỷ dị, sau đó Tống Cẩm thành tác dụng của nó đối tượng.
Ân, ngươi nói rất có lý.
Ngô Ngân không có lập tức phủ định, mà là trước nhẹ gật đầu, sau đó mới lên tiếng, nhưng trận sự kiện này có cái không giống với địa phương, đó chính là điện sắc. Chúng ta giả thiết chính là điện sắc cùng Tống Cẩm cùng tiểu thuyết của hắn có quan hệ. Tại giả thiết này điều kiện tiên quyết, điện sắc vì cái gì lựa chọn hắn? Có chút cuốn Dương Tuế đã mơ hồ. Hắn không thích đi để ý những vật này, ưa thích giải quyết dứt khoát. Là ta nói có chút loạn. Ngô Ngân chủ động có nổi, sau đó nói, kỳ thật điện sắc bản thân không trọng yếu, chúng ta chỉ là dùng cái này vào tay đến càng thâm nhập nghiên cứu Tống Cẩm chuyện này mà thôi. Dù sao tại điện sắc sắp xuất hiện hoặc là đã thời điểm xuất hiện, Tam Lăng tính cơ hồ sẽ cho ra toàn bộ tin tức. Chúng ta không ngăn cản được điện sắc hiện thế, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không đi thu thập nó. Chúng ta muốn làm chỉ là đem điện sắc cách ly đứng lên, tránh cho ngừng.
Ngươi đừng nói nữa.
Dương Tuế đánh gây Ngô Ngân, nói thẳng, cho nên nói ta cần làm chính là đọc tiểu thuyết, sau đó đi tìm cái kia chịu tượng khác nhau đúng không?
Không sai.
Đi, ta liền biết nhiều như vậy là đủ rồi. Dương Tuế lắc đầu, phản phất là muốn đem Ngô Ngân vừa mới nói nhiều như vậy toàn bộ vung ra đầu góc. Hắn nhìn thoáng qua báo cáo, lại hỏi, Tống Cẩm bình thường, có phải hay không nên đem hắn phong xuất?
Hiện tại còn không thể.
À, năng lượng của hắn không ổn định tính không phải đã bình thường sao? Hết hạn cho tới hôm nay 12 giờ trưa. Chúng ta sẽ cách mỗi nửa giờ đối với hắn làm một lần năng lượng không ổn định tính kiểm tra đo lường. Căn cứ nhiều lần kiểm tra đo lường kết quả để phán đoán.
Cẩn thận như vậy.
Đây cũng là không có biện pháp sự tình, bất quá ngươi yên tâm. Hắn hiện tại mặc dù ở vào cách ly trạng thái, nhưng chúng ta chuẩn bị cho hắn tiêu khiển giải trí phương thức, mà lại sẽ thỏa mãn hắn hết thể hợp lý nhu cầu.
Tốt a.
Dương Tuế biểu thị ra lý giải. Lúc này, đủ điểm đưa tới Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên kiểm tra báo cáo. Hắn đặc biệt cầm hai phần báo cáo tới, nô bộ trưởng cùng Thái Tuế một người một phần. Dương Thuế tiếp nhận báo cáo liền bắt đầu nhìn ô nhiễm độ cùng năng lượng không ổn định tính hai cái này mấu chốt số liệu. Dĩnh Nhi ô nhiễm độ mới 6.3, năng lượng không ổn định tính càng là thấp đến 2.9. Liêu Miên hai hạng số liệu hơi cao, nhưng ô nhiễm độ cũng chỉ có 8.6, năng lượng không ổn định tính 3.7. Hai người đều thuộc về bình thường phạm vi. Sau khi xem xong, Dương Thuế lại hỏi, hai người bọn họ cũng cần cùng Tống Cẩm giống nhau sao?
Ngô Ngân lắc đầu nói, không cần.
Giữa trưa làm một lần, buổi chiều làm một lần, ban đêm làm tiếp một lần là có thể. Nay chủ yếu là bài trừ quỷ ốc ảnh hưởng. Dạn Đường Chỉ người bên kia hơi chú ý hai người bọn họ số liệu. Dương Tuế lại trêu chọc nói, ta cảm thấy Tống Văn hiện tại còn rất hoảng, lo lắng nhi tử còn phải lo lắng quỷ ốc.
Ngô Ngân đều điểm đồng tình Tống Văn,
cái này kêu là họa vô đơn chí, hy vọng Tống Cẩm không có việc gì. Hai người hàn huyên một hồi, Dương Tuế chuẩn bị trước xuất phát đi xử lý sự kiện quỷ dị. Về phần tiểu thuyết, hắn có thể đợi nhàn lại nhìn, cũng có thể trực tiếp nghe sách. Tìm khác biệt hắn còn có thể có lục nguyên trí tuệ nhân tạo này nhanh. Đang lúc hắn cùng Ngô Ngân đạo đường chuẩn bị thời điểm ra đi, Ngô Ngân hỏi tới đối với Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi an bài. Liễu Miên chúng ta đã sắp xếp người tiếp đãi. Tống Dĩnh là an bài bình thường nghỉ ngơi giải trí, hay là cho nàng tìm lao sư học tập?
Dương Thuế không chút nghĩ ngợi hồi đáp, hỏi nàng chính mình đi, muốn chơi liền chơi, muốn học liền học.
Chương 663, cơ sở chương 663, cơ sở nhìn xem Thái Tuế ở trước mặt mình biến mất, Ngô Ngân mang theo đủ điểm tới đến trong phòng nghỉ. Liễu Miên cùng Dĩnh Nhi ngồi cùng một chỗ, hai người nhìn có chút câu nệ. Bốn người lên tiếng chào, Ngô Ngân cùng đủ điểm ngồi xuống hai người đối diện. Ngô Ngân cười mỉm mà nhìn xem Dĩnh Nhi, hỏi, chúng ta nơi này có rất thật tốt chơi, có trong phòng sân chơi, rạp chiếu phim, video game sảnh, bóng loại sân vận động còn có rất nhiều công trình giải trí, cũng có thư viện phòng tự học, có thể tìm lao sư dạy người.
ngươi là muốn học tập hay là muốn chơi đùa nghịch? Dĩnh Nhi cũng không có bị trước mặt những cái kia công trình giải trí dụ hoặc đến, nghe được cuối cùng con mắt của nàng phát sáng lên, trực tiếp gật đầu nói muốn học tập. Nàng không có bị dụ hoặc không hề chỉ là bởi vì ý chí lực cường đại, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng không tiếp xúc qua, thậm chí cũng không chút nghe nói qua những cái kia công trình giải trí. Cho nên đối với những vật kia, nàng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có quá khát vọng. Cả hai so sánh dưới, hay là tìm lao sư giải đáp nghi vấn, đối với nàng càng có lực hấp dẫn một chút. Tốt. Ngô Ngân giữa lông mày ý cười càng thắng rồi hơn, hắn quay đầu nhìn về phía Đủ Điểm, ra lệnh, ngươi ở chỗ này dạy vị tiểu thiên tài này, cần gì tài liệu giảng dạy cùng công cụ trực tiếp liên hệ bộ hậu cần. Đủ Điểm động. Không phải. Ta không có khảo giáo tư A. Ta nào biết được dạy thế nào một cái 12 tuổi tiểu bằng hưu. 12 tuổi là lớp mấy tới? Năm lớp 6. Lớp 7. Ở độ tuổi này học cái gì? Ngô Ngân nhìn ra hắn nghi hoặc, còn nói thêm, vị tiểu thiên tài này muốn học cái gì, ngươi liền dạy cái gì. Vừa bạn ngươi cũng củng cố một chút cơ sở. Đủ Điểm, cái này cơ sở có thể quá cơ sở. Sau đó lại đơn giản hàn huyên hai câu, Ngô Ngân liền đứng dậy rời đi lưu lại Đủ Điểm ở chỗ này. Liêu Miên chủ động lưu lại dự tính, khi trợ giáo. Trong phòng nghỉ không có buồng phi tấm, Đủ Điểm tại đầu cuối bên trên thao tác một chút, để bộ hậu cần đưa một bộ công cụ. Đang đợi bộ hậu cần đưa tới trong khoảng thời gian này, Đủ Điểm cùng Dĩnh Nhi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dĩnh Nhi có chút sợ người lạ, không dám chủ động mở miệng. Đủ Điểm là không biết nên nói cái gì. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi, tiểu muội muội muốn học cái gì? Dĩnh Nhi vấn đề có rất nhiều, nàng tại trong đầu chọn lấy một hồi, cuối cùng hỏi, muốn học tròn diện tích công thức. Giờ bình phương. Ân, ta muốn biết công thức này là thế nào suy luận đi ra nghiêm cận không nghiêm cận. Nghe ngươi thật giống như có chính mình suy tư, nói nghe một chút. Có Đủ Điểm dẫn đạo, Dĩnh Nhi chủ động đem hắn ở phương diện này suy nghĩ nói ra, đồng thời cuối cùng còn nói ra chính mình dùng ngoại tiếp hình đa giác cùng đa giác nội tiếp đi tới gần tròn diện tích mạch suy nghĩ. Đủ Điểm nghe xong, cảm thấy có chút chấn kinh, khó trách Ngô bộ trưởng nói hắn là tiểu thiên tài. Học sinh cấp 2 có thể độc lập suy nghĩ, chất vấn tròn diện tích công thức cũng không phải là quá hiếm thấy. Nhưng ở giai đoạn này, có thể sử dụng đa giác nội tiếp cùng ngoại tiếp hình đa giác đi tới gần, coi như không phải bình thường học sinh có thể nghĩ ra tới. Hắn cơ hồ không chút suy nghĩ liền biết Dĩnh Nhi nghi ngờ nơi phát ra, mở miệng tổng kết nói ngươi mạch suy nghĩ này không có sai, nhưng nó có một cái khó khăn nhất phóng ra một bước. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, dùng rất trang trọng ngữ khí nói ra hai chữ kia. Vô hạn. Ngươi nghĩ ra, chỉ cần chứng minh tại biên số n hướng tới vô tận lúc, hai cái này hình đa giác diện tích bằng nhau, liền có thể chứng minh tròn diện tích công thức là nghiêm cận lại chính xác. Nhưng ngươi bây giờ không có cách nào tính toán ra hơn hai bên cạnh hình diện tích. Ân. Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu, nói ta nghĩ đến để bọn chúng hai cái cùng nhau giảm thành số 0. Đủ Điểm nói ra, nhưng biên số n vẫn như cũng là vô tận, ngươi tính toán không ra nó giá trị, đúng không? Ân. Vấn đề này dính đến có vô cùng đưa tới cực hạn. Tốt, vấn đề này trước để một bên, sau đó ta sẽ cho ngươi nói giải, ngươi còn có hay không cái gì khác vấn đề? Đủ Điểm ý thức được, tiểu muội muội này không phải bình thường học sinh cấp 2, muốn xem trước một chút nàng đều có vấn đề gì. Dĩnh Nhi biết lão sư này rất lợi hại, liền đem mặt khác một vài vấn đề cũng đã nói đi ra. Số nguyên tố đến cùng có phải hay không có vô hạn nhiều cái? Ta nhàm chán thời điểm liệt kê qua số nguyên tố, phát hiện 100 trong vòng số nguyên tố tương đối nhiều, càng về sau càng ít. Cái kia số nguyên tố có phải hay không có cái gì quy luật? Phương trình bậc 22 cây chi cùng luôn luôn B, à, 2 cây chi tích luôn luôn C, a loại quy luật này tại cao hơn lần phương trình cũng tồn tại sao? Một cái tiếp một cái vấn đề hỏi ra được. Bên cạnh Liễu Miên một mặt bất đắc dĩ. Chứng minh tròn diện tích cái kia, nàng còn có thể nói là Dĩnh Nhi học quá ít. Nhưng những vấn đề này nàng là thật không có biện pháp giải đáp, chí ít có một nửa trở lên vấn đề nàng nghĩ cũng không nghĩ qua. Đủ Điểm an tĩnh nghe Dĩnh Nhi nghi vấn. Đều là toán học vấn đề a, không có một cái mặt khác khoa mục vấn đề. May mà ta toán học thật không tệ. Dĩnh Nhi nói một hơi tất cả nghi vấn, Đủ Điểm điểm một chút đầu, đem những này nghi vấn tại ghi tạc trong đầu cũng làm phân loại, sau đó nói ra, xem ra ngươi thật sự có rất nhiều vấn đề. Nhưng ngàn dặm chi hành, bắt đầu tại dưới chân. Chúng ta hẳn là đánh trước tốt cơ sở, sau đó lại đến đối diện với mấy cái này vấn đề. Nói, hắn mang giấy bút tới, bắt đầu ở phía trên vẽ tranh, có chút là quả táo, có chút là đào tử. Dĩnh Nhi ở bên cạnh hắn, chuyên chú nhìn xem. Ngươi nhìn, đây đều là quả táo, chúng ta có thể cho chúng nó quy về một loại, đạo lý đồng dạng, đây là đào tử, cũng có thể quy về một loại. Thế gian vạn vật đều là có thể phân loại. Đủ Điểm kể, Liễu Miên mộng một hồi. Thật đặt nền móng a. Như thế cơ sở sao? Dĩnh Nhi không có không kiên nhẫn, an tĩnh nghe. Liễu Miên nghe chợt nghe một câu. Đây là tập hợp. Phía dưới chúng ta giảng tập hợp luận, tới trước nhìn một mạc tập hợp luận. Chương 664, cùng điểm chương 664, cùng điểm Liễu Miên nháy máy mắt, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Tập hợp. Đây không phải là cấp 3 tài học đồ vật sao? Dĩnh Nhi cấp 2 tri thức xác thực học không sai biệt lắm, mở cấp 3 giống như cũng không thành vấn đề. Nhưng một mạc tập hợp luận là cái gì? Rất một mạc sao? Mà lại không phải mới vừa còn tại quả táo quả đào sao? Này làm sao liền nhảy đến tập hợp? Một lát sau, bộ hậu cần đem công cụ đều đưa tới Đủ Điểm trực tiếp đứng dậy đứng tại bạch bản trước, dùng bạch bản bút ở phía trên bắt đầu viết những cái kia chuyên nghiệp ký hiệu. Dĩnh Nhi rất thông minh. Những ký hiệu kia cùng danh từ, hắn chỉ cần giải thích một chút Dĩnh Nhi liền có thể nghe hiểu cũng lý giải. Liêu Miên nghe một hồi, cảm thấy có chút buồn tẻ. Nàng mặc dù nói toán học không tốt lắm, nhưng tập hợp thật đúng là cấp 3 kiến thức căn bản, cũng không có gì có thể hiểu được. Không biết qua bao lâu, nàng nghe được vị lao sư kia mở miệng nói ra, đây chính là một mạc tập hợp luận, ngươi suy nghĩ một chút, có phát hiện hay không vấn đề gì?
Vấn đề Dĩnh Nhi nhìn xem bạch bản bên trên viết bảng, trực giác bén nhạy để nàng cảm thấy bộ này lý luận có chút vấn đề, nhưng nàng lại không nói ra được, chỉ có thể nhìn chằm chằm viết bảng nhìn, những cơ sở này tri thức tại trong đầu của nàng xem một lần lại một lần. Đi qua Liễu Miên tỷ tỷ dạy nàng thời điểm, đều là sợ sệt nàng đưa ra vấn đề. Hiện tại lão sư này thế mà dẫn dụ nàng phát hiện vấn đề. Nửa giờ qua đi, đủ điểm mắt nhìn thời gian, không có lộ ra cái gì không nhịn được biểu lộ. Một mạc tập hợp luận hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề, nhưng này cái vấn đề không dễ dàng như vậy phát hiện. Lúc trước tập hợp luận thành lập đằng sau, từ số tự nhiên cùng tập hợp luận xuất phát có thể thành lập lên toàn bộ toán học cao ốc, cho nên tập hợp luận trở thành toán học hiện đại nền tảng. Về sau do vấn đề này sinh ra nghịch lý trực tiếp đã dẫn phát lần thứ 3 toán học nguy cơ. Nô bộ trường nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cho nên hắn mới có thể trước dạy một mạc tập hợp luận, dẫn đạo vị tiểu thiên tài này phát hiện vấn đề. Với bạn, hắn cũng có thể sờ một hồi cá. Hắn cho mình tiếp chén nước, ngồi ở trên ghế salon, thảnh thơi uống nước. Tại cái này bình tĩnh thời khắc, truyền tin của hắn thai nghe bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia vừa chuyển tới, là hắn biết là bác sĩ lại tìm hắn. Đủ điểm đồng chí, xin hỏi ngài hiện tại có thời gian không? Thuận tiện đến chúng ta nghiên cứu và thảo luận thất một chuyến sao? Chúng ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Đủ điểm nhìn thoáng qua trong trầm tư Dĩnh Nhi, nói ra, không tiện lắm. Bác sĩ tò mò rất mạnh, không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi, vậy ngài lúc nào có thể làm xong? Nhiệm vụ giữ bí mật đẳng cấp cao sao? Chúng ta có thể đi ngài làm việc nơi trốn đợi ngài sao? Tại thỉnh giáo người khác thời điểm, bọn này cao ngạo bác sĩ sẽ chủ động hạ thấp tư thái của mình. Có chút bác sĩ trẻ tuổi sẽ còn trực tiếp hô lão sư. Bọn hắn gia nhập liên minh đằng sau, cùng độ nghiên cứu các nghiên cứu viên liền trở thành đồng chí. Dựa theo Ngô Ngân mệnh lệnh, bọn hắn là có thể thỉnh giáo tất cả nghiên cứu viên. Nhưng các bác sĩ đều ưa thích thỉnh giáo đủ điểm. Đây cũng không phải bởi vì đủ điểm là trong mọi người thông minh nhất, mà là bởi vì đủ điểm là bộ nghiên cứu cao cấp nhất một nhóm kia nghiên cứu viên bên trong nhất có kiên nhẫn, nắm giữ tri thức toàn diện nhất nhất vững chắc, cũng là nhất biết dạy học một vị. Những nghiên cứu viên khác cũng sẽ cho bọn hắn giải đáp. Nhưng những cái kia người hoặc là chính mình không thắng cầu giải, hoặc là chính là tư duy quá nhảy thoát. Đây là thêm giảm, đây là nhân chia, đây là Lehmann hàm số. Còn có chút người nói chuyện cùng mang siêu kết nối một dạng, mà lại nói về đến cũng không có gì logic, đông một bữa tây một bữa. Đủ điểm cho bọn hắn giải đáp vấn đề đều là từ cạn tới sâu, nghe xong liền có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mà lại mặc kệ bọn hắn hỏi bao nhiêu lần, đủ điểm cũng sẽ không kiên nhẫn. Gặp người thấy thuốc kia cố chấp như thế, đủ điểm thở dài, nói ra, ta tại sinh vật quỷ dị phòng thí nghiệm số 3 trong phòng nghỉ, trực tiếp tới tìm ta là được rồi, nhưng đừng tới quá nhiều người. Tốt, cảm tạ ngài. Thông tin bên kia bác sĩ giọng nói vô cùng là vui sướng. Cũng không lâu lắm, một tên tóc vàng mắt xanh bác sĩ đang làm việc nhân viên dẫn dắt xuống tới đến số 3 phòng nghỉ. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy bình tĩnh uống nước đủ điểm cùng một cái nếu mày suy nghĩ tiểu nữ hải, còn có trên bảng đen viết bảng. Đó là tập hợp luận. Ánh mắt của hắn tại viết bảng cùng tiểu nữ hải ở giữa vừa đi vừa về chuyện gì, trên mặt dần dần sinh ra nghi ngờ biểu lộ. Ta đi nhầm địa phương. Đây là phòng thí nghiệm hay là một đối một lớp phụ đạo? Đủ lốt lên thân cho hắn chào hỏi, sau đó liền chủ động đi tới cửa, đi đến bạch bản bên cạnh thời điểm, thuận tiện dùng bạch bản bút tại một hàng chữ phía dưới vẽ lên đầu là ngang. Thế gian vạn vật là có thể phân loại bất kỳ một cái nào tính chất đều có thể dùng để xây cấu tập hợp sau đó. Hắn liền để xuống bạch bản bút, đi tới cửa. Chúng ta đi sát vách số 4 phòng nghỉ, đừng quấy rầy đến học sinh suy nghĩ. Bác sĩ mặc dù xếp hợp lý điểm dạy tiểu bằng hữu việc này rất ngạc nhiên, nhưng hắn càng quan tâm nghi vấn của mình, lúc này liền theo đủ điểm tới số 4 phòng nghỉ. Sau khi hai người đi, Dĩnh Nhi nhìn xem bạch bản bên trên bị vẽ lằn ngang câu nói kia, như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Bất kỳ một cái nào tính chất đều có thể dùng để xây cấu tập hợp. Bất luận cái gì lại nhìn xem bạch bản bên trên ký hiệu cùng ví dụ, trong óc nàng một đạo linh quang hiện lên, thoáng qua tức thì, nàng không thể bắt được. Nhưng này cố dư vị như cũ tại trong đầu của nàng. Bác sĩ tiếp sau vật phòng thí nghiệm, Ngô Ngân tự nhiên đạt được tin tức. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, đối với mình an bài có chút hài lòng. Bộ nghiên cứu bên trong, thiên tài như mây. Nếu như chỉ luận trí thông minh cùng thiên phú, đủ điểm đang nghiên cứu trong bộ chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, mạnh hơn hắn người vừa nắm một bò to. Nhưng đủ điểm so những người khác muốn ổn trọng rất nhiều, cái này không chỉ có thể hiện tại tính cách phương diện, còn thể hiện tại học tập bên trên. Đủ điểm học tập bất luận cái gì tri thức đều là một bước một cái dấu chân, rất vững chắc, trong đầu sẽ không thường xuyên toát ra những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ, nhưng lại có độc lập giải quyết vấn đề năng lực. Bộ nghiên cứu bộ trưởng không nhất định phải là thông minh nhất người kia, nhất là hắn đời sau. Mặc dù hắn trước đó không lâu mới mở qua hội nghị, nói muốn đem bộ nghiên cứu trọng tâm chuyển tới cơ sở nghiên cứu bên trên, nhưng hắn bản thân là cái tư duy nhảy thoát người, tại chỉnh lý những cơ sở kia tri thức thời điểm, tư duy của hắn liền cùng ngựa hoang mất cương mở dạng, không biết có thể chạy đến đâu bên trong. Thứ nơi này xuất phát giống như có một đầu mạch suy nghĩ. Nơi này tựa hồ cũng được đến thông. Đầu này mạch suy nghĩ cũng không tệ. Bộ nghiên cứu cần khai thác tiến thủ, nhưng cũng cần nền vững chắc nền tảng. Hắn bồi dưỡng đủ điểm, cũng là bởi vì đủ điểm tính cách. Chờ hắn về hưu, đủ điểm lên làm bộ nghiên cứu bộ trưởng, trọng tâm tất nhiên sẽ chuyển rời đến cơ sở nghiên cứu bên trên. Dùng một thế hệ thời gian, hoàn toàn đầy đủ đem nền tảng làm chắc. Đến lúc đó liền có thể đem nhà cao ốc này xây đến đám mây. Lúc đầu đủ điểm chỉ là hắn người dự bị, nhưng bây giờ Ngô Ngân đã ở trong lòng quyết định. Hiện tại tương lai đủ điểm có thể chấn được bác sĩ bọn này đau đầu. Nếu để cho một thiên tài tới làm bộ nghiên cứu bộ trưởng, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, không phải vậy nên đón tuyệt đối là vĩnh viễn biện luận cùng cái lộn. Nhưng đủ điểm không giống với,
đám kia bác sĩ có vấn đề đều ưa thích thỉnh giáo hắn, hắn đã coi như là các bác sĩ nửa cái lao sư. Các bác sĩ tôn sư trọng đạo, đến lúc đó không dám ở đủ điểm trước mặt quá làm càn. Lại thêm lấy bồi dưỡng, đủ điểm còn có thể đem bọn hắn tranh luận dẫn đạo đến cạnh tranh tốt, tránh cho xuất hiện bộ nghiên cứu bên trong ly tâm ly đức tình huống. Đến mức để hắn dạy Dĩnh Nhi, thì là ngâu ngân một điểm nhỏ tính toán. Chủ yếu là để hắn tại Thái Tuế trước mặt lăn lộn cái quần mặt. Có Thái Tuế ở phía sau chỗ dựa, hắn làm chuyện gì đều sẽ nhẹ nhõm một chút. Cũng không biết tên tiểu thiên tài kia thiên tài đến trình độ nào. Chờ chút buổi trưa đi qua khảo giác một chút, lại cho Tống Cẩm làm một lần năng lượng không ổn định tính kiểm nghiệm, hết thảy bình thường. Hắn ngồi trên ghế, liếc nhìn từ hôm qua đến nay tất cả báo cáo. Nhân viên công tác cho hắn đưa tới một chén hồng trà, hắn vừa nhấp một miếng, trong hai nghe liền chuyển đến từ Bạch Thanh Âm. Xảy ra vấn đề. Chúng ta nhân viên kỹ thuật đang tiến hành vòng thứ 3 kiểm tra thời điểm, phát hiện có một cái trang web tiểu thuyết bên trên hư hư thực thực có một lần đào loạt ghi chép. Nghe nói như thế, Ngô Ngân trong nháy mắt đứng lên, trong tay hồng trà đều gắn. Hắn nhíu mày. Tại sao là hư hư thực thực? Trước hai vòng kiểm tra vì cái gì không có phát hiện lần này đào loạt ghi chép? Hắn không phải chất vấn Từ Bạch, mà là tại lo lắng có phải hay không có cái gì quỷ dị tại quái phá. Thông tin đoạn kia Từ Bạch trầm mặc một hồi mới lên tiếng, bởi vì trang web kia quá thô ráp, chúng ta nhân viên kỹ thuật giúp bọn hắn tu bổ, mới phát hiện cái này đào loạt ghi chép. Nhưng bây giờ còn không thể xác định cái này đào loạt ghi chép có phải hay không tu bổ tu ra tới bụt. Ngô Ngân, hắn đã có thể tưởng tượng ra được trang web kia có bao nhiêu thô ráp. Bình thường như loại này internet bên trên kiểm tra, nhân viên kỹ thuật đều là trực tiếp điều bọn hắn hậu trường số liệu. Trang web này đến thô ráp tới trình độ nào mới có thể ép nhân viên kỹ thuật chủ động cho bọn hắn tu bổ? Chương 665, tiểu thuyết đổi mới chương 665, tiểu thuyết đổi mới hiện đại trang hoàng trong phòng khách. Thanh niên lấy một cái tư thế thoải mái ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại, nữ hài đang treo chọc trong ngực mèo trắng, nữ nhân áo đỏ cầm một quyển sách thấy say sưa ngon lành. Mèo nãy giờ không nói gì, lười biếng ngốn tại nữ hài trong ngực, nhắm mắt lại, giống như là muốn ngủ mở dạng. Nữ hài có chút nhàm chán, trước tiến đến nữ nhân áo đỏ nơi đó, cùng với nàng cùng nhau xem sách. Nhưng nữ hài rất nhanh liền phát hiện, cái kia giống như không phải một bản cuốn sách truyện, hẳn là giảng cái nào đó triết học tư tưởng phía trên nói đều rất quấn, nhìn 4 năm đi liền cho nàng cuốn choáng. Quá cao thâm hoàn toàn không biết có ý tứ gì. Nàng đội vàng thu hồi ánh mắt, lại tiến đến thanh niên nam nhân bên cạnh, nhìn về phía hắn điện thoại. Tống Bạch, ngươi còn tại nhìn quyển tiểu thuyết kia? Ân, đẹp không? Vẫn được. Giảng cái gì? Cố sự. Nơi này không có lưới ngươi thấy thế nào? Đạp loạn. Ngươi này làm sao còn có loạn mã a? Đạp loạn đồ lầu. Cái này Tống Bạch làm sao cùng người điên một dạng? Ân. Thanh niên thấy được chương mới nhất, không có trang kế tiếp. Nữ hải thừa cơ hỏi, ngươi vì cái gì thích xem quyển sách này a? Bởi vì nó tương đối chân thực. Ta xem hai mắt, hẳn là viết quỷ gì a? Chẳng lẽ lại hắn viết cùng hiện thực một dạng? Không phải tại hiện thực phương diện này chân thực, mà là bởi vì nhân vật chính này tương đối chân thực, đương nhiên là tại hắn không phát bị điên thời điểm. Kỳ thật hắn nổi điên thời điểm cũng rất chân thực. Chán. Ngươi có cảm giác hay không chính mình nói trước sau mâu thuẫn? Ân. Quyển sách này cho ta cảm giác không phải tác giả tạo ra một cái giả lập nhân vật làm nhân vật chính, mà là đem chính mình ghi vào trong tiểu thuyết. Có ý tứ gì? Ngươi biết tác giả này? Ta đương nhiên không biết. Nhưng trong quyển sách này, nhân vật chính này làm mỗi một sự kiện đều rất tự nhiên, mọi cử động phù hợp nhân vật hình tượng, phù hợp nhân vật thiết lập. Nhưng không băng nhân vật thiết lập không phải một bản tiểu thuyết phải làm đến sao? Ân. Rất khó cùng ngươi miêu tả. Có thể là bởi vì để điện thoại di động xuống, thanh niên nam nhân lời nói bắt đầu trở nên nhiều hơn. Tỷ như quyển sách này thiết lập là, nhân vật chính lúc 12 tuổi phụ mẫu đều mất, hắn cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau 6 năm. Mặc dù 6 năm này trong sách không có giảng, nhưng nhân vật chính mỗi một cái hành vi đều có thể nhìn ra 6 năm này đối với hắn ảnh hưởng. Không có tận lực thiết kế cùng an bài, phi thường tự nhiên. Chân thực đến để cho người ta cảm thấy tác giả thật có một người muội muội, đồng thời chân kinh trải qua 6 năm này. Nhất là đối với muội muội tình cảm, trong câu chữ đều có thể nhìn ra được, đó là làm ca ca đối với mình muội muội, đối với mình thân nhân duy nhất tình cảm, không có bất kỳ cái gì biến chất. Không qua lại phía sau liền có chút băng nhân vật thiết lập. Nữ hài nghịch ngợm nháy nháy mắt, trêu chọc nói, ngươi mới vừa rồi còn nói tác giả là đem chính mình ghi vào trong tiểu thuyết, hiện tại còn nói băng nhân vật thiết lập, cái này lại mâu thuẫn. Thanh niên lắc đầu, nói ra, nguyên bản lấy nhân vật chính này kinh lịch, có thể nói là tiêu chuẩn nhân vật phản diện mô bản, phía sau hắc hóa hủy diệt thế giới ta đều cảm thấy là hợp lý. Nhưng kịch bản đến phía sau nhân vật chính nguyên bản vì tư lợi tính cách bắt đầu chuyển biến, bởi vì mấy món sự tình, không hiểu thấu liền trở nên có nhân tính, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không cứu vớt thế giới này, tại kiêm tể thiên hạ cũng chỉ lo thân mình ở giữa xoắn xuýt. Bất quá hắn xoắn xuýt viết cũng rất chân thực. Thật giống như tác giả thật trải qua sự kiện quỷ dị, thật đang tự hỏi chuyện này một dạng. Cũng có không chân thực địa phương, đây cũng là ta cảm giác đặc biệt cắt đứt địa phương. Nhân vật chính rõ ràng đã có rất mạnh năng lực, khi hắn đang tự hỏi chuyện này thời điểm, lại cùng một cái được chứng kiến quỷ dị đồng thời bất lực người bình thường một dạng. Nữ hài lắc đầu, cảm giác ngươi nói rất hay chịu tượng a, ta vẫn là nghe không hiểu. Thanh niên nam nhân mỉm cười, đưa di động đưa cho nàng. Đây vốn chính là một loại chịu tượng cảm giác, ngươi có thể nhìn xem quyển sách này. Nữ hài tiếp nhận điện thoại, nhưng không thích đọc sách nàng cũng không phải là quá muốn nhìn văn tự quá nhiều nội dung, liền tùy tiện phủi đi hai lần ý tứ. Nhưng nàng lại lật đến xuống một chương. Ân, ta còn tưởng rằng ngươi xem hết nữa nha. Có ý tứ gì? Thanh niên nam nhân mộng một chút. Hắn không phải mới vừa xem hết sao?
Hôm trước ra ngoài vừa đao loạt hết thảy đến 660 chương A kịch bản tiến triển đến nhân vật chính Tống Bạch tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ 10 phần gượng ép đã thức tỉnh một tia nhân tính. Mặt sau này không phải còn gì nữa không? Nữ hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đem di động đưa cho hắn, mà lúc này trong ngực nàng cái kia lười biếng mèo trắng mở mắt, giống như là chú ý tới cái gì một dạng. Thanh niên nam nhân nhận lấy xem xét. 661 chương, lựa chọn luôn luôn bình tĩnh hắn trên trán lập tức toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Cái này tình huống như thế nào? Ta nhớ được ta hôm trước nhìn thấy chương mới nhất là 660 chương A. Hai ngày không có ra ngoài, tiểu thuyết đổi mới ta hiểu. Dù sao tác giả này đổi mới vốn là rất ổn định. Nhưng vì cái gì ta đều không có mạng lưới liên lạc cũng có thể đổi mới A. Chương 666, ảo giác. Chương 666, ảo giác. Một tòa cũ kỹ ký túc xá học sinh. Pha tạp mặt tường hiện đầy giống mạng nhện vết dạng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Càng làm cho người ta bất an là, trên mặt đất rành rụm lấy từng bãi đục ngầu nước đọng, chính chậm rãi hướng ngoài cửa lan tràn. Nhanh chóng phản ứng tiểu đội đã đem cửa túc xá đóng chặt hoàn toàn, nặng nề chống nước vật liệu tầng tầng bao khỏa, bảo đảm không có một giọt nước có thể thẩm thấu ra. Sắc mặt của bọn hắn nghiêm trọng, mỗi người đều nắm chặt vũ khí, duy trì độ cao cảnh giới. Bởi vì những này nhìn như phổ thông nước đọng, đủ để đoạt tính mạng người. Bất luận kẻ nào chỉ cần cùng những này nước phát sinh tiếp xúc đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Còn tốt cái này chí mạng quy tắc tương đối rõ ràng, tiểu đội cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện thương vong. Mà Thái Thuế đang ở bên trong xử lý lần này sự kiện quỷ dị. Cả tòa lâu mặt đất đều bị nước đọng bao trùm, bọn hắn căn bản là không có cách cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, chỉ có thể lo lắng chờ đợi kết quả. Đột nhiên, phanh, cửa túc xá bị người từ trong bên cạnh bạo lực đẩy ra, nặng nề chống nước vật liệu trong nháy mắt băng tán, mảnh vỡ văng khắp nơi. Nhanh chóng phản ứng tiểu đội các đội viên bị bất thình lình tiếng vang cả kinh hồn phi phách tán, còn tưởng rằng là cái nào đó quỷ dị xông phá phong tỏa, tất cả mọi người trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, họng súng đồng loạt chỉ hướng cửa ra vào. Đội trưởng càng là trực tiếp xuất ra một kiện quỷ dị vật phẩm. Khi nhìn rõ người kia sau, tất cả mọi người mộng. Thái Thuế tại sao phải trực tiếp bạo lực mở cửa? Vị này vinh dự ủy viên không đều là trực tiếp dùng truyền tống sao? Mà lại mấu chốt nhất là, Thái Thuế vậy mà thật sự dẫm tại trí mạng nước đọng bên trên. Nước đọng đã thẩm thấu dày của hắn mặt, thậm chí có thể nhìn thấy đế dày chung quanh tạo nên nhỏ bé gợn sóng. Nhưng hắn sống như cũ, lông tóc không tổn hao gì. Dương Thuế tay phải vớt một cái cũ kỹ kim loại vòi nước, động tác tùy ý đến tựa như đang lấy ngay một kiện phổ thông đồ chơi. Hắn quét mắt một chút nhà này cũ nát lầu ký túc xá, sau đó trực tiếp đi hướng nhanh chóng phản ứng đội trưởng của tiểu đội. Hắn đem vòi nước ném không trung, lại vững vàng tiếp được. Đối với người đội trưởng này nói ra, cái này vòi nước chính là trận này sự kiện quỷ dị đầu nguồn, chính là nó một mực mở ra, cái túc xá này lâu mới cùng thủy mạn kim sơn mở dạng. Mang thu nhận công trình sao? Mang theo. Đội trưởng lập tức ra hiệu đội viên mang tới kim loại thu nhận công trình, tại Thái Thuế trước mặt cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Dương Thuế đem vòi nước để vào trong đó, sau đó đối với người đội trưởng này nói ra, chỉ cần cái này vòi nước giam giữ, bên trong nước cũng chỉ là phổ thông nước. Điểm ấy ta giúp các ngươi thí nghiệm qua. Bất quá các ngươi cũng có thể cầm mặt khác thí nghiệm cấp nhân viên thử lại một chút. Về phần cái này quỷ dị năng lực mặt khác chi tiết liền giao cho các ngươi nghiên cứu tổ đi nghiên cứu đệ đơn. Xác nhận sau khi an toàn, nhớ kỹ đem bên trong nước đọng dọn dẹp sạch sẽ. Dương Thuế đốn đông nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên tình huống liền liên hệ ta. À đúng rồi, các ngươi thật giống như không có trực tiếp liên hệ quyền hạn của ta. Không quan hệ, thật có việc gấp thời điểm, đối với thông tin thai nghe gọi ta danh tự là được. Đội trưởng đem những này chỉ thị nhớ kỹ trong lòng, đứng nghiêm chào, minh bạch. Tốt, vậy ta rút lui trước. Dương Thuế đang chuẩn bị phát động truyền tống rời đi, chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua nhà này rách nát lầu ký túc xá, thuận miệng nói một câu. Túc xá này lâu nên đổi mới. Nói đi, hắn chỉ thu nhận công trình bên trong vòi nước. Liền không nói tòa nhà này, cái này vòi nước đoán chừng so bên trong học sinh niên kỷ còn lớn hơn. Là, chúng ta sẽ lập tức liên hệ ngành tương quan. Đội trưởng đem Thái Thuế câu này nhìn như tùy ý coi như chính thức chỉ lệnh. Đến tiếp sau xử lý liền giao cho các ngươi vừa dứt lời, Dương Thuế thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại trên mặt đất dần dần khô cạn hình mờ. Đợi Thái Thuế sau khi rời đi, đội trưởng lập tức chỉ huy lên các đội viên bắt đầu cho trận này sự kiện quỷ dị kết thúc công việc. Hắn đi đến cửa túc xá, tại cách dẫm lên nước đọng vẹn vẹn cách xa một bước địa phương dừng bước lại, ánh mắt quét về phía bên trong. Trên mặt đất tràn đầy nước đọng, vách tường cùng trần nhà cũng còn đang không ngừng mà thấm nước. Tiếp xúc đến nước liền chết. Loại này không nói bất kỳ đạo lý gì hẳn phải chết năng lực, quả thực là bọn hắn xử lý sự kiện quỷ dị ác mộng. Cho dù cuối cùng có thể thành công thu nhận, đại giới này cũng tất nhiên là thảm trọng. Mà lại kéo càng lâu, sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng thì càng khó thu thập. Còn phải là Thái Tuế A. Trong lòng của hắn cảm khái một trận, đang chuẩn bị an bài thí nghiệm cấp nhân viên tiến hành kiểm tra đo lường, lại đột nhiên chú ý tới trên đất nước đọng biến thành màu đỏ tươi, giống máu một dạng. Càng quỷ dị chính là, hắn dương mắt xem xét, toàn bộ thế giới đều bị màu đỏ như máu nhiễm thấu, phảng phất đưa thân vào một vùng huyết hải bên trong. Hắn đột nhiên nháy mắt, thế giới lại khôi phục bình thường. Ảo giác. Người bình thường có lẽ sẽ tưởng rằng áp lực quá lớn đưa đến ảo giác, nhưng tiếp thụ qua huấn luyện đội trưởng lập tức cảnh giác lên. Hắn cấp tốc giữ chặt bên cạnh một tên đội viên, thấp giọng hỏi, ngươi vừa rồi có nhìn thấy trên đất nước biến thành máu sao? Không có. Tên này đội viên rất khẳng định chính mình không thấy được, hắn cảm giác đội trưởng vấn đề này có chút không hiểu đấu. Nhưng tương tự tiếp thụ qua huấn luyện hắn, trong đầu đống nhiên xuất hiện trước đó lật qua lật lại đọc thuộc lòng chú ý hạng mục. Liên để hắn trong nháy mắt liền cảnh giác, hắn đầu tiên là hỏi đội trưởng, ngài vừa rồi nhìn thấy nước biến thành máu. Ân. Đạt được đội trưởng khẳng định sau,
Hắn lui về sau hai bước, tiến đến một tên đồng đội bên cạnh, thấp giọng nói hai câu nói. Sau đó, hai người này bỗng nhiên bạo khởi, tiến lên khống chế được đội trưởng của mình. Đội trưởng quá sợ hãi, vô ý thức muốn tránh thoát. Các ngươi chơi cái gì? Ban đầu tên đội viên kia nghiêm túc nói ra, đội trưởng, chúng ta bây giờ hoài nghi ngươi bị tinh thần ô nhiễm. Xin theo chúng ta trở về tiến hành nhận biết trắc nghiệm. Đội trưởng sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ nói ra, tốt. Dương Thuế trong văn phòng. Hắn cho mình tiếp chén nước, đơn giản nghỉ một lát, sau đó lại đi xử lý sự kiện bị dị. Trận sự kiện này bên trong, hắn vì tại không tiếp xúc mặt đất tình huống dưới đi quan cái kia vòi nước, đều là đạp không một chân nhảy thêm thuấn di đi qua. Trên thân thể mỏi mệt cơ hồ không có, chỉ là trên tinh thần có một chút mỏi mệt mà thôi. Hắn uống một hớp nước, dùng nói chuyện phiếm ngựa khí cùng Lục Yên nói ra, còn tốt trận sự kiện này phát sinh ở ban ngày, ký túc xá học sinh bên trong không có người nào. Lục Yên không có trả lời. Dương Thuế khẽ như mày, lại đang trong đầu kêu một tiếng. Yên, Tống Cẩm tiểu thuyết đổi mới. Không phải liền là tiểu thuyết đổi mới sao? Không nghĩ tới ngươi cái tên này tại ta xử lý sự kiện quỷ dị thời điểm thế mà còn tại đọc tiểu thuyết. Có đôi khi thật rất muốn mắng ngươi. Vụ trộm đọc tiểu thuyết, ta không có mắng ngươi cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn mắng ta. Chờ chút. Ngươi nói là ai tiểu thuyết đổi mới? Tống Cẩm. Dương Thuế trực tiếp từ trên ghế ngồi bắn lên, trong tay chén nước đều ném tới trên mặt đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Cái này sao có thể? Chương 667, đoạn chương 667, đoạn chương có phải hay không là lão Ngô đem hắn phóng xuất, sau đó chính hắn lại đổi mới. Dương Thuế dùng không xác định ngữ khí hỏi. Lục Yên không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất không có khả năng Dương Thuế lại ngồi xuống, vậy cái này quyển tiểu thuyết làm sao lại đổi mới? Nó đều khắp internet hạ giá, ở đâu đổi mới? Không được, ta phải đi hỏi một chút lão Ngô. Dương Thuế tâm niệm khẽ động, trực tiếp truyền tống đến sinh vật phòng thí nghiệm. Vừa hạ xuống hắn liền nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khóa chặt tại Ngô Ngân trên thân. Bước nhanh đi đến Ngô Ngân trước mặt, hạ thấp giọng hỏi, ngươi có biết hay không Tống Cẩm tiểu thuyết đổi mới? Biết. Ngô Ngân nhẹ gật đầu, vừa sâu vừa rồi nói cho hắn biết. Từ Bạch để cho người ta đi xác nhận một chút, phát hiện bọn hắn dành riêng phần kia tiểu thuyết văn bản tài liệu đích đích sát sát đổi mới. Dương Thuế lập tức hỏi, Tống Cẩm bên này có vấn đề gì hay không? Còn không rõ ràng lắm. Ngô Ngân lắc đầu, sau đó nói ra, nhưng hắn không có té xỉu, chúng ta ngay tại lâm thời tiến hành năng lượng không ổn định tính kiểm nghiệm, còn có 5 phút đồng hồ liền có thể cầm tới kết quả. Dương Thuế nói ra, có mới nhất một chương sao? Cho ta xem một chút. Có. Ngô Ngân xuất ra đầu cuối, đang mở ra trùng điệp mã hóa sau, sắp hết bưng đưa cho Dương Thuế. Dương Thuế tiếp nhận xem xét, chỉ kém một bước cuối cùng điểm tiến vào. Hắn đang muốn điểm đi vào, lại Ngô Ngân nói ra, có thể hay không xin mời đi trong phòng thí nghiệm nhìn một chương này. Ta muốn thu thập một chút người đọc số liệu. Không có vấn đề. Dương Thuế gật đầu đáp ứng, đi theo Ngô Ngân đi một gian phòng thí nghiệm, đổi lại một bộ đặc chế quần áo bó vật. Bộ này trang phục là Kiện Sâm trước đây không lâu mới nghiên cứu ra được mặc nó vào làm năng lượng không ổn định tính kiểm nghiệm số liệu sẽ chính xác hơn. Nghe được Ngô Ngân nói có thể bắt đầu sau khi xem, Dương Thuế tại điểm tiến vào tiểu thuyết giao diện. 666 chương, lựa chọn chương trước Tống Bạch mắt thấy thế giới này thảm trạng, nghe bên tai tiếng cầu cứu, thế giới nội tâm chia làm hai bộ phận. Một phần là còn sót lại nhân tính, cảm thấy hẳn là tận mình chi năng đi cứu vớt những người kia, dù là chỉ là cho bọn hắn một cọng cỏ cứu mạng. Một bộ phận khác cảm thấy người khác sinh mệnh cùng mình có quan hệ gì? Tại sao muốn xen vào việc của người khác? Nói không chừng cứu xong sau sẽ còn bị cắn ngược một cái. Tỷ như ta không có để cho ngươi cứu hồ cứu mạng không phải là để cho ngươi cứu dạng này. Chính mình phát động năng lực sẽ còn để tinh thần ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, cứu được bọn hắn, coi như bọn hắn biết được đội ơn, cũng không thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Hắn tại cứu cùng không cứu ở giữa làm lựa chọn. Cuối cùng nghe được một tiểu nữ hài tiếng cầu cứu. Mà cái này chương mới nhất nội dung là, hắn rốt cục làm ra lựa chọn của mình, dùng kiếm gỗ đào mượn tới đạo thuật năng lực, đánh lui lệ quỷ, cứu tiểu nữ hài người một nhà. Nhưng cũng liền tới đây, hắn chỉ cứu người một nhà này, cứu đằng sau liền cùng thoát đi giống như rời đi con đường này. Mà trên con đường này còn có mặt khác lệ quỷ, còn có người ngay tại cầu cứu. Tiểu nữ hài một nhà còn tại cái kia trong đường phố, tùy thời có khả năng bị mặt khác lệ quỷ công kích. Tống Bạch cứu các nàng, nhưng cũng chỉ cứu các nàng. Một chương này biết đến, không sợ lệ quỷ Tống Bạch phảng phất tại bị nhân vật đáng sợ nào đuổi theo, chạy càng lúc càng nhanh, sau lưng tiếng kêu cứu dần dần bị khoảng cách lạc viễn, trở nên mơ hồ không rõ. Bước chân hắn một trận, tựa ở bên tường, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như là mới vừa từ trong vực sâu leo ra ngoài mở dạng. Hắn đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lại phát hiện tay tại run nhẹ nhẹ. Cứu được, đã cứu được, hắn ở trong lòng tự đủ, ý đồ để những cái kêu bén nhọn thanh âm bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình không đi hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi. Nữ hài kia hoảng sợ ánh mắt, nàng run rẩy hô hào cảm ơn ca ca thanh âm, còn có mâu thân của nàng ôm thật chặt nàng lúc chạy xuống nước mắt. Đây hết thể đều kết thúc. Hắn thành công, không phải sao? Tống Bạch đống nhiên mở mắt ra, cắn chặt răng. Hắn quay đầu, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía sau lưng nhìn lại. Đường đi kia bị huyết sắc bao phủ, phảng phất là một đầu thông hướng địa ngục hành lang. Hắn biết, ở trong đó còn có càng nhiều lệ quỷ, cũng có càng nhiều tiếng cầu cứu. Đủ. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm lại giống như là tại đối với mình hạ đạt mệnh lệnh sau cùng. Tống Bạch giơ chân lên, chuẩn bị bước ra bước kế tiếp. Thế nhưng là, cước bộ của hắn lại đứng tại giữa không trung. Không có. Dương Thuế về sau lật một chút, lại phát hiện đã đến cuối cùng. Chương sau đâu? Tống Bạch đến cùng có hay không trở về a? Không phải, làm như vậy đoạn chương. Hiện tại một chương này làm sao tới ngược lại không có trọng yếu như vậy, Dương Tuế chỉ muốn biết một mực tại xoắn suýt Tống Bạch đến cùng có hay không trở về, cứu người cứu đến cùng. Mang một hồi, hắn mới phản ứng được cái này một tấm tựa như là tiểu thuyết chính mình đổi mới sau đó. Mang ác hơn. Không phải, người đổi mới đoạn chương coi như xong, muốn hấp dẫn độc giả đọc hứng thú. Ngươi quỷ dị đoạn chương làm gì? Ngươi lại không cần quyển sách này kiếm tiền. Đoạn chương thói hư tật xấu này học với ai? Ta chú ngươi mới xuất hiện liền bị thu nhận. Lục Uyên, thông qua camera nhìn thấy bên trong hình ảnh Ngô Ngân, làm sao cảm giác Thái Tuế lực chú ý đi trệ? Lục Uyên hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không trở về? Gặp Lục Uyên gia nhập kịch bản thảo luận, Dương Tuế bắt đầu nghiêm túc phân tích. Khó mà nói. Quyển sách này phía trước ta xem qua một chút, cái này Tống Bạch hẳn là loại kia thiên hướng về nhân vật phản diện nhân vật thiết lập, có chút hắc ám chạy ý tứ. Hắn cứu tiểu nữ hài kia, chỉ là bởi vì nghĩ đến muội muội. Từ nhân vật thiết lập nhìn lại, hắn không giống như là loại kia chúa cứu thế, nhiều nhất chính là giả bộ như không nhìn thấy, lừa gạt mình cuối cùng một tia nhân tính. Cuối cùng một chương cũng đã nói, hắn hoàn toàn là chỗ tới. Nói rõ bản thân hắn liền muốn trốn tránh, mà lại hắn phát tác năng lực là có đại giới sẽ rơi san giá trị, hắn lại không thể an hoa vừa đi vừa về san giá trị. Nhưng là Dương Tuế lời nói xoay chuyển, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đã cứu người, hoàn thành từ số không đến một đột phá, thì tương đương với nội tâm băng cứng bị phá ra một đường nhỏ. Mà lại hắn hiện tại là đang một mực lừa gạt mình, nếu là thật lạnh nhạt thật là máu lạnh, ngay cả lừa gạt cũng sẽ không lừa gạt. Trước đó cầm những người bị hại này luyện bạn đầu tiên, còn có mấu chốt nhất một chút, hắn tạc văn ở chỗ này, chuyên môn tới cái đặc tả, nói rõ phía sau xác suất lớn là muốn trở về cứu. Phân tích bình thường sự kiện quỷ dị Dương Tuế khả năng không quá được, nhưng quyển tiểu thuyết này hắn phân tích đạo lý rõ ràng, thậm chí hắn cũng chỉ nhìn phía trước một chút, ở giữa vụn vặt lẻ kẻ một chút, còn có cuối cùng một chương. Lục Yên treo chọc nói, ngươi có thể đem cái này trí thông minh dùng tại phân tích sự kiện quỷ dị bên trên liền tốt. Dương Tuế rất thanh tình nói, cái kia có thể giống nhau sao? Tiểu thuyết ta nói thế nào đều được, dù sao là giả. Tác giả chương sau viết Tống Bạch nhưng thật ra là quang ảnh phía sau thôn duệ, có ngũ hành huyết mạch biến thân đế hoàng hiệp, trực tiếp nên đón tiên đạo đánh thay kết thúc quỷ dị thời đại đều được. Hiện thực có thể như vậy phải không? Không có khả năng. Chương 668, Tống Bạch cùng Tống Cẩm chương 668, Tống Bạch cùng Tống Cẩm nói cũng đúng, trong tiểu thuyết có thể như vậy mà đơn giản kết thúc quỷ dị thời đại, là bởi vì tác giả viết xuống mấy chữ là được rồi. Lục Yên đầu tiên là đối với Dương Tuế thuyết pháp biểu thị ra đồng ý, mà nói sau chuyển hướng, nói đến mấu chốt nhất một sự kiện. Nhưng quyển sách này tác giả đã không có khả năng lại đổi mới. Có ý tứ gì? Dương Tuế sửng sốt một chút, sau đó nói ra, Tống Cẩm còn chưa có chết đi. Nếu như cần, chúng ta hoàn toàn có thể cho hắn tiếp tục đăng chương mới quyển sách này. Lục Yên không giải thích được hỏi, vậy ta hỏi ngươi, Tống Cẩm từ nơi nào đổi mới? Một lần nữa phát đến trang web tiểu thuyết bên trên sao? Dương Tuế lắc đầu. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Lục Yên nói ra, Tống Cẩm đổi mới là tại trang web tiểu thuyết bên trên tiến hành đổi mới, nhưng bây giờ không có mạng đứng, không có bình đại, quyển tiểu thuyết này chính mình đổi mới. Đây là điểm thứ nhất, đổi mới phương thức vấn đề, nếu như ta thu thập tin tức không sai, chỉ cần là quyển tiểu thuyết này vận dẫn, đều sẽ tự động đổi mới. Còn có điểm thứ hai, tiểu thuyết hành văn vấn đề. Mới đổi mới một chương này cùng trước đó hơn 600 chương không có một chút cắt đứt cảm giác, phái từ đặt câu thói quen hoàn toàn tương tự, thật tựa như là Tống Cẩm viết ra. Dương Tuế không có ý thức được Lục Uyên nói điểm thứ nhất, nhưng hắn hiểu điểm thứ hai. Hắn lại nghiêm túc nhìn một lần một chương này, còn thuận tiện đem phía trước vài chương cũng nhìn một lần, không thấy kịch bản, chủ yếu nhìn một chút hành văn. Dương Tuế không phải nhân viên chuyên nghiệp, không có cách nào làm kỹ càng phân tích. Nhưng hắn từ một tổ chức góc độ đến xem, xác thực giống như là một người viết ra không có loại kia thay người cảm giác. Điểm này chợt tưởng tượng không có vấn đề gì. Nhưng càng là hướng sâu muốn người càng cảm giác khủng bố. Dương Tuế nghĩ một hồi, suy đoán nói, có phải hay không là quỷ dị dùng Tống Cẩm hành văn huấn luyện ai lớn mô hình, sau đó lại viết tiếp. Hiện tại ai không phải rất lựa sao? Ta cảm thấy có thể hỏi một chút lao nô. Lục Yên có chút không kiềm được. Quỷ dị đều đã vận dụng lớn mô hình đúng không? Cái kia quỷ dị có phải hay không còn có thể nghiên cứu quỷ dị khoa học à? Vậy ngươi nói đây là có chuyện gì? Cũng không thể là Tống Cẩm chính mình viết đi. Vạn nhất đâu? Ân, ngươi hẳn là liên tiếp Tống Cẩm gian phòng kia giám sát sao? Hắn có hay không biết ta không rõ ràng, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Lục Yên không có tại trên cái đề tài này quá phận xâm nhập, mà là hỏi, ngươi còn nhớ rõ lão Ngô để cho chúng ta làm gì sao? Dương Tuế hồi đáp, nhìn quyển tiểu thuyết này, sau đó tìm ra hắn cùng mặt khác quỷ dị loại tiểu thuyết địa phương khác nhau, về phần cái này khác biệt, hẳn là rất chịu tượng. Ta tìm được. Lục Yên lời ít mà ý nhiều nói một câu, sau đó liền bắt đầu nói mình kết quả. Tống Cẩm quyển sách này lớn nhất đặc thù chính là bản thân hắn đã không cần thiết viết tiểu thuyết nhưng hắn còn tại viết, đơn thuần là viết mà viết. Hắn quyển sách này không phải viết cho độc giả mà là viết cho mình. Viết cho mình. Dương Tuế có chút kinh ngạc. Đối với trong quyển sách này Tống Bạch kỳ thật chính là Tống Cẩm. Lục Yên trước ném ra ngoài một cái để cho người ta khiếp sợ bạo luận, sau đó nói, Tống Cẩm tại viết nhân vật này thời điểm, hoàn toàn là coi hắn là làm một thế giới khác chính mình đến viết. Cho nên nhân vật thiết lập cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc. Chờ chút. Cái này không đúng sao? Dương Tuế phản bác, nhân vật thiết lập này làm sao lại cùng Tống Cẩm giống nhau như lúc? Giới đen. Tống Bạch hắc hóa bờ UFF đều trồng đầy. Ngươi cảm thấy Tống Cẩm hắc hóa bờ UFF không có chồng? Lục Yên nói ra, đầu tiên, trước phê bình một chút Tống Văn, hắn là cái cực kỳ không chịu trách nhiệm phụ thân, nhưng cùng lúc lại bản thân thôi miên, thuyết phục chính mình. Quỷ ốc hiện tại xem như một cái phòng an toàn là bởi vì ngươi mỗi ngày đều sẽ trở về mang vật tư, cho nên mọi người không cần là vật tư vấn đề phát sầu. Nhưng ở ngươi không tới trước đó, Tống Cẩm sinh hoạt cùng Tống Bạch giống nhau như lúc, thậm chí so Tống Bạch ác liệt hơn. Hắn chịu khổ bị Tống Bạch càng nhiều. Một cái 12 tuổi hải tử, phụ mẫu đột nhiên biến mất, chính mình tiến nhập một cái không gian quỷ dị, còn có một người muội muội muốn chiếu cố. 6 năm này, Tống Văn Kỳ thật thông qua cải biến quỷ ốc điểm rơi phương thức đã giúp hắn, nhưng cũng không có giúp quá nhiều, vẹn vẹn để huynh muội hai người này không chết thôi. Mặc dù như thế, Tống Cẩm vẫn tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ qua. Đương nhiên, đứng tại Tống Văn Thị Giác cũng có thể lý giải, hắn cải biến điểm rơi là muốn trả giá đã đến, khẳng định không có khả năng tùy tiện sử dụng. Mà lại hắn cũng không muốn cùng nhi tử làm quá nhiều tiếp xúc, để tránh để nhi tử triệt để đặt chân thế giới một mặt khác. Hậu quả của việc làm như vậy chính là Tống Cẩm chịu nhiều đau khổ. Người lời nói này, giống như sát thực Dương Tuế nghĩ nghĩ Tống Cẩm bắt đầu, sát thực xem như trời sập bắt đầu, nhưng một giây sau, hắn liền ý thức được vấn đề. Không đúng, làm sao ngươi biết những chuyện này? Ngươi cứ nói đi. Lại mở. Lần này mở lớn như vậy, ta không có đọc đến ký ức. Nhưng Tống Cẩm chính mình thường xuyên là người nghĩ những sự tình này, nhất là viết tiểu thuyết thời điểm. A Dương Tuế nhẹ gật đầu, lại hỏi, Hắc Hóa Bờ UFF là chồng nhưng Tống Bạch cùng Tống Cẩm tính cách không giống với a, Tống Cẩm rõ ràng càng dịu dàng một chút. Ngươi có biết hay không, có ít người bình thường nhìn xem lạc quan sáng sủa, nhưng lại hoạn có trọng độ bệnh trầm cảm. Tống Cẩm tình huống liền tới cùng loại. Lục Yên đầu tiên là cử đi ví dụ, hỏi, ngươi còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp Tống Cẩm sự tình sao? Hắn cầm đao chỉ vào ngươi. Dương Tuế nhớ lại đoạn này sự tình, nhưng rất đại độ nói, trong nhà mình đi vào cái người xa lạ, hắn coi chừng cảnh giác cũng rất bình thường. Mà lại hắn lại không có trực tiếp cầm đao đâm ta. Không. Nói ngươi không biết sự tình. Lục Yên đến nơi đây dừng một chút mới nói tiếp, hắn lúc đó khả năng thật lên sát tâm, không chỉ là đối với ngươi, còn có Liễu Miên. Làm sao có thể? Dương Tuế trực tiếp kêu lên. Làm sao không có khả năng? Lục Yên hỏi ngược một câu, sau đó nói, chính mình cư ngụ 6 năm địa phương, bị hai cái không biết ngọn ngành người xa lạ xâm nhập. Mà bản thân hắn lại bởi vì 6 năm này kinh lịch, cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Dương Tuế nói ra, nhưng hắn không có động thủ. Coi như không có giết ta, là bởi vì lo lắng đánh không lại ta, nhưng ở ta lần thứ nhất rời đi quỷ ốc đến tối truyền tống về đi trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có giết Liễu Miên. Ân. Lục Yên không có phủ nhận, lại đột ngột chuyển đổi chủ đề, cái này muốn nâng lên Tống Bạch nhân thiết cắt đứt cùng sụp đổ. Rõ ràng Hắc Hóa Bờ UFF chồng đẩy Tống Bạch không chỉ có không có hắc hóa, ngược lại còn tại cứu người cùng không cứu ở giữa lựa chọn. Không giải thích được thức tỉnh nhân tính, rất gượng ép. Tại sao lại nâng lên Tống Bạch? Dương Tuế cảm thấy Lục Yên tư duy quá nhảy bọn. Bởi vì chúng ta muốn đem Tống Cẩm cùng Tống Bạch đặt chung một chỗ nhìn. Lục Yên giải thích một câu, còn nói thêm, tính cách phương diện này, Tiên Thiên chiếm một bộ phận, ngày kia Dương Thành chiếm một bộ phận. Tống Cẩm là thuộc về bản thân tính cách lại tốt, phía sau biến thành như thế thuần túy là bởi vì cái kia 6 năm kinh lịch. Đây cũng là hắn lên sát tâm, nhưng cuối cùng không có động thủ nguyên nhân. Cùng Tống Bạch so sánh, Tống Cẩm vận khí rất tốt, gặp ngươi. Tại kinh lịch một lần sinh tử gặp chắc trở đằng sau, hắn có thể yên lặng tại quỷ ốc bồi tiếp muội muội của mình, không cần lo lắng bất tư. Cái kia 6 năm vết sẹo dần dần bị vớt lên, Tiên Thiên mà đến tốt ở một mức độ nào đó chiếm cứ thượng phong. Tống Bạch thế giới kia không có ngươi, vốn hẳn nên tiếp tục bảo trì lại nhạn. Mà Tống Cẩm là đem Tống Bạch coi như chính mình đến sáng tác, cho nên tính cách của hắn chuyển biến phi thường đột ngột. Lúc này Tống Cẩm đã qua một đoạn thời gian rất dài cuộc sống an ổn, thường xuyên cùng ngươi tiếp xúc, nghe ngươi giảng một chút sự kiện quỷ dị sự tình. Những này ảnh hưởng tới hắn, để hắn tại viết tiểu thuyết trong quá trình, ngay tại hắn hư cấu thế giới quan bên dưới ưu quốc ưu dân, thế giới này đến cùng làm như thế nào cứu vớt, dùng cái gì năng lực cứu vớt. Nhìn như là đối với tiểu thuyết thế giới suy nghĩ, nhưng thật ra là đối với hiện thực suy nghĩ. Có chuyện ngươi không biết. Ngươi hôn mê trở lại quỷ ốc đêm đó, là Tống Cẩm làm ra quyết định, mở cửa đem ngươi đọc ra đi. Hắn không biết quỷ ốc mở cửa có thể lựa chọn điểm rơi, thậm chí nhìn ngươi biến thành bộ dáng này, hắn còn tưởng rằng bên ngoài đã biến thành tận thế. Tại hắn não bổ bên trong, thế giới bên ngoài so với hắn trong tiểu thuyết còn thảm, quả thực là luyện ngục. Nhưng hắn hay là làm ra quyết định, muốn dẫn ngươi ra ngoài. Ngươi biết là vì cái gì sao? Không khí đọc lại. Dương Thuế trầm mặc, đại não có như vậy trong nháy mắt trống không, sau đó hắn mới trong đầu hỏi, vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy thế giới này cần ngươi. Chương 669, ngươi cũng là trong đó một vòng. Chương 669, ngươi cũng là trong đó một vòng. Dương Thuế trên khuôn mặt chỉ còn lại có nghiêm túc, sinh hồng sắc con ngươi ở trong có khác cảm xúc. Tống Cẩm tại như thế nhận biết bên dưới làm ra quyết định như vậy, cơ hội là đã quyết định hy sinh chính mình. Lục Yên tiếp tục nói, có phải là kỳ quái hay không? Một cái kém chút chết tại sự kiện quỷ dị bên trong người vì cái gì có thể làm ra lớn như vậy công vô tư quyết định. Không đợi Dương Thuế nói chuyện, Lục Yên liền chính mình hồi đáp, bởi vì hắn đang dùng tâm viết quyển tiểu thuyết kia thời điểm, đồng thời cũng bị quyển tiểu thuyết kia ảnh hưởng tới. Đương nhiên, ta nói ảnh hưởng này cũng không phải là quỷ dị phương diện. Hắn biết một cái rất tuyệt vọng thế giới, so với chúng ta thế giới này hiện tại còn muốn tuyệt vọng. Chúng ta tốt xấu còn chưa tới không thể làm gì trình độ, trên cái thế giới kia đến chính là huyết nhật lang không, bách quỷ xuất thế, trật tự sụp đổ, nhân gian như ngục. Ngay từ đầu, Tống Cẩm đem chính mình thay vào Tống Bạch, tại thế giới kia giết sung sướng thoải mái, phát tiết tâm tình của mình, đem chính mình thế giới hiện thực không dám giết người toàn bộ phát tiết đến trong tiểu thuyết. Tâm tình tiêu cực phát tiết xong đằng sau, hắn bắt đầu suy nghĩ thế giới này phải làm gì. Không phải là vì kịch bản phát triển, mà là thật đang tự hỏi thế giới này làm sao bây giờ. Từ khi đó bắt đầu, hắn liền hoàn toàn đưa vào Tống Bạch thị giác đi đối đãi thế giới này. Đồng thời, cũng thông qua ngươi, đến nhìn trộm trong hiện thực quỷ dị thế giới một góc. Cả hai kết hợp, đem tiểu thuyết thay vào hiện thực, còn muốn lấy làm sao cứu vớt thế giới. Điểm ấy ngược lại là cùng chủ Unibiu không sai biệt lắm. Nghe được câu nói sau cùng, Dương Thuế khỏe miệng có chút dương lên, trên khuôn mặt nghiêm túc rốt cục lộ ra một cái mỉm cười. Mà Lục Uyên cũng không có lại tiếp tục phân tích, mà là cho đoàn phân tích làm cái tổng kết. Tống Bạch là Tống Cẩm dựa theo chính mình sáng tạo, ở trong đó gia nhập chính mình khát vọng lực lượng. Cho nên nói, Tống Bạch là một cái sống ở thế giới khác Tống Cẩm, cũng là Tống Cẩm trong giấc mộng chính mình. Trong lòng mỗi người đều có một cái người như vậy. Không phải sao? Dương Thuế khẽ cười một tiếng, nói ra, ta đã từng nằm mộng cũng nhớ cứu vớt thế giới. Ngươi lúc đó còn mắng qua ta, thế giới đang yên đang lành tại sao muốn cứu vớt? Mắng ngươi nhẹ. Lục Uyên cười mắng, ngươi đó là muốn cứu vớt thế giới sao? Lúc đó ngươi cũng không tiếp xúc qua sự kiện quỷ dị, ngay cả quỷ dị tồn tại cũng không biết. Ngươi đó chính là muốn trăng bức. Dương Thuế nói ra, trong trường học phát sinh sự kiện quỷ dị thời điểm, cũng không biết là ai không kịp chờ đợi đứng ra làm chúa cứu thế, còn cầm cái giấy chứng nhận giả trăng bức. Chuyện xưa nhắc lại, Lục Uyên không chút nào cảm thấy xấu hổ. Cái kia giống nhau sao? Ta khi đó sự kiện quỷ dị đã phát sinh, các bạn học cần một cái dẫn đầu, không phải vậy chính là năm bẻ bảy mảng. Ta mặc kệ, ngươi đây là đang trộm đổi khái niệm. Ngươi chớ học cái từ liền dùng linh tinh, dễ dàng làm cho cười. Hai người không hiểu thấu liền cái đề tài này dùng bên. Một lát sau, Lục Uyên nói Dương Thuế á khẩu không trả lời được mới còn nói lên chính sự. Tống Cẩm đem chính mình đặt ở trong tiểu thuyết, mà Tống Bạch lại trái lại ảnh hưởng tới Tống Cẩm. Cho nên nói, quyển tiểu thuyết này cùng cái khác tiểu thuyết khác nhau lớn nhất là tác giả đã hoàn toàn đem chính mình đưa vào tiến tiểu thuyết, không phải đơn giản lấy hình tượng của mình đến sáng tạo nhân vật chính. Mà ta cho là, điện sát xuất hiện thời cơ chính là Tống Cẩm thật bước ra một bước kia. Đánh bạc tính mạng của mình cũng muốn cứu ngươi, không chỉ là bởi vì ân tình của ngươi, trọng yếu nhất chính là bởi vì thế giới này cần ngươi. Có đạo lý. Dương Thuế nhãn tình sáng lên, đếm trên đầu ngón tay tính toán một hồi, con mắt sáng lên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm có thể đối đầu. Ngươi nói cho lão Ngô không có. Đã nói cho hắn biết. Lục Uyên đầu tiên là trả lời vấn đề này, sau đó còn nói thêm, phía dưới nói cho ngươi nói không có nói cho hắn biết sự tình. Điện sát cùng màu xanh lá một dạng, phía sau rõ ràng có người đang tận lực thôi động, mà lại ngươi chính là bên trong một cái quân cờ. Có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi. Tống Cẩm tính cách chuyển hướng mấu chốt tiết điểm là bởi vì cái gì? Bởi vì ta. Ngươi là thế nào đến quỷ phòng? Mở cửa, sau đó liền ta hỏi lại ngươi. Điện sát xuất hiện thời cơ là cái gì đưa tới? Ta đối với. Nếu như ngươi không có thế xỉu, Tống Cẩm liền không khả năng phóng ra một bước kia. Nếu như không có ngươi cái này thường xuyên xử lý quỷ dị thế giới người, Tống Cẩm suy nghĩ sẽ không vào sâu như vậy. Lục Uyên suy luận càng lúc càng thâm nhập. Tống Cẩm sở dĩ sẽ thay vào sâu như vậy, suy nghĩ sâu như vậy, là bởi vì hắn thật biết quỷ dị tồn tại, mà lại bên người liền có một cái một mực tại cứu vớt thế giới nhân vật chính. Mặt khác ta ra, dù là có giống như hắn thay vào nhân vật cũng không có khả năng như thế thay vào. Dương Thuế mới đầu còn cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nghe Lục Uyên nói đến phần sau, sự chú ý của hắn di chuyển tức thời, mừng lớn nói, ha ha ha, ngươi thừa nhận ta là nhân vật chính. Chăm chú suy luận Lục Uyên lúc này liền không nhịn được mắng to, ngươi cái bại nào đồ chơi. Trọng điểm là ở chỗ này sao? Trọng điểm là ngươi cũng là ảnh hưởng Tống Cẩm một vòng, mà lại là phi thường mấu chốt một vòng. Cho nên ta mới nói, có hát thủ phía sau màn tại lấy ngươi làm quân cờ, thôi động bảy sát xuất hiện cùng thu thập. Chương 670, tư duy vực sâu chương 670, tư duy vực sâu lại là hắn lại là hắn. Nghe được hát thủ phía sau màn bốn chữ Dương Tuế liền đau đầu, hận đến nghiến răng. Lại nghĩ tới đến lần đó bị trêu cận, trong nháy mắt liền muốn cho tên kia bang bang hai quyền. Lục Uyên tiếp tục nói, hắn muốn thu tập bảy sắc. Nếu như đám kia nhà lịch sử học không có nói sai lời nói, vậy hắn mục đích rất có thể cũng là vì tái hiện kỷ nguyên trước. Một lần nữa suy nghĩ lại một chút chuyện này, ngươi không cảm thấy có vấn đề gì không? Vấn đề nhiều, ngươi chỉ là cái nào vấn đề? Dương Tuế hỏi. Nhà lịch sử học tại sao phải chấp nhất tại tái hiện kỷ nguyên trước? Lục Uyên ném ra mấu chốt này vấn đề, sau đó nói, tại dạng đường chỉ người thứ ba phe phái đầu độc sự kiện trước đó, nhà lịch sử học tại liên minh hồ sơ vẫn luôn là thủ tự trận doanh chính diện hình tượng. Thậm chí tại quy hoạch ở trong, hắn là cùng thần giáo một dạng đáng giá bị lôi kéo hợp nhất tổ chức. Bọn hắn lúc đó là lịch sử người ghi chép, cùng lịch sử khai quật người. Tại sao phải lắc mình biến hóa, biến thành dạng này? Bọn hắn cho dù là muốn đem nhân loại biến thành thời đại nguyên thủy, ta đều có thể lý giải, dù sao cái này có dấu vết mà lần theo. Nhưng kỷ nguyên trước quá mức hư vô phiêu miểu. Chúng ta trước giả thiết nó thật tồn tại, mà lại đám kia nhà lịch sử học thật được chứng kiến kỷ nguyên trước. Như vậy vấn đề lại tới, bọn hắn làm sao đi đem con đường này đi xuống, chính là tái hiện kỷ nguyên trước. Mà các quỷ dị tổ chức đều là có một đầu con đường của mình, con đường này là bọn hắn khai thác đi ra thông hướng lý tưởng của bọn hắn. Nhưng nhà lịch sử học không giống với, thông hướng kỷ nguyên trước con đường này không phải chính bọn hắn khai thác đi ra mà là bị quỷ dị chỉ dẫn. Ngươi nhìn, ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ cần ngươi giết chết thế giới này một nửa người, quỷ dị thời đại liền có thể triệt để kết thúc, ngươi sẽ làm như thế nào sao? Dương Thuế ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình. Ta không phải người ngu, tạ ơn. Ngươi nhìn, ngươi cũng biết. Đám kia nhà lịch sử học vì cái gì nhìn không ra đâu, mà lại tín ngưỡng còn một cái so một cái kiên định. Cũng không thể là bọn hắn so ngươi còn tốt lừa dối đi. Dương Thuế cảm giác mình giống như bị mắng, nhưng không có chứng cứ, đại não ở vào chưa hưởng ứng trạng thái. Lục Uyên còn nói thêm, nhưng này bởi nhà lịch sử học, chí ít ngay trong bọn họ cao tầng biểu hiện ra trí thông minh cao hơn người rất nhiều. Lần này Dương Thuế tìm tới chứng cứ, lúc này liền phản bác, lại giới đen. Lục Uyên không có phản ứng hắn. Bọn hắn tại cái khác sự kiện bên trên cùng tại tái hiện kỷ nguyên trước trong chuyện này biểu hiện ra trí thông minh cùng sức phán đoán hoàn toàn không phải cùng một cái trình độ. Cho nên, bọn hắn xác suất lớn là bị ảnh hưởng gì? Kết hợp trước đây khai quật lịch sử làm việc, ta phỏng đoán, hắc thủ phía sau màn kia rất có thể đến từ kỷ nguyên trước, nhà lịch sử học cũng là hắn mấu chốt quân cờ một trong. Không phải anh em, bọn hắn làm chuyện ngu xuẩn chính là bị ảnh hưởng ta làm. Chính là. Tóm lại ngươi đây cũng quá tiêu chuẩn kép. Dương Thuế không có đem lời nói toàn, bởi vì hắn cảm giác giống như là mình tại chửi mình.
Ân,
ngươi cũng là thụ quỷ dị ảnh hưởng tới. Vậy còn không sai biệt lắm. Chịu một cái tên là Thái Tuế quỷ dị ảnh hưởng. Ta thậm chí còn có thể chính xác đến bộ vị, là Thái Tuế đầu góc ảnh hưởng tới ngươi.
Lục Uyên,
ta tại. Lục Uyên thanh âm phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn biết, lúc này càng bình tĩnh, trào phúng hiệu quả lại càng tốt. Hắn nghe cái này bại não đồ chơi ở trong lòng mắng hắn, cảm thấy có chút không thú vị, còn nói thêm, tới lui lui liền vài câu này, có thể hay không chỉnh điểm mới. Cá nhân ngươi cơ còn trào phúng lên. Câu này nói qua đổi một câu.
A a a,
ta thật muốn đem ngươi từ ta trong đầu móc ra, sau đó bang bang cho ngươi hai quyền. Câu này cũng đã nói. Dương Tuế càng mắng càng sinh khí, thậm chí muốn dắt ba một chút chết nơi này. Nhưng hắn chết có thể phục sinh, cùng chết vô ích một dạng. Hắn càng sinh khí, Lục Uyên càng là vui vẻ. Loại tâm tình này giống một bàn tay, đem hắn từ chiều sâu suy nghĩ trong vũng bùn ngạnh sinh sinh đập đi ra. Đã biết tồn tại một cái hắc thủ phía sau màn, tất cả mọi người có thể làm con cờ của hắn, mình đã biến thành của hắn quân cờ. Nhà lịch sử học bọn họ cũng là hắn quân cờ, bị bàn tay vô hình khuấy động lấy, lại không hề hay biết. Như vậy chính mình đâu? Phải chăng cũng nhận ảnh hưởng? Đấy lòng có cái thanh âm tại kiên trì.
Không có, ta rất thanh tịnh.
Có thể những cái kia bị ảnh hưởng nhà lịch sử học bọn họ, ai không phải đồng dạng hết lòng tin theo lấy chính mình thanh tịnh. Trong bệnh viện tâm thần người bệnh, lại có mấy cái cho là mình thật bị bệnh. Ta suy luận ra nhà lịch sử học có vấn đề cái kết luận này quá trình bản thân. Phải chăng cũng chính sự tại hắc thủ phía sau màn ảnh hưởng phía dưới? Thậm chí ta bây giờ muốn câu nói này, từ hoài nghi người khác đến hoài nghi mình, lại đến hoài nghi bản thân. Cái này suy nghĩ như là một cái vực sâu không đáy, càng là xâm nhập, khí tức nguy hiểm liền càng là dày đặc, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đem người lý trí triệt để xé rách, kéo vào sụp đổ được sâu. Biết rõ như vậy, suy nghĩ lại giống ngựa hoang mất cương, căn bản là không có cách điểm chặt. Ý niệm này như là như giỏi trong xương, đuổi đi không tiêu tan. Người nếu không muốn vận động, đại não ra lệnh một tiếng, thân thể liền có thể trong nháy mắt đứng im. Có thể đình chỉ suy nghĩ chỉ lệnh, lại như là đá chìm đáy biển, đại não máy này mất khống chế máy móc, sẽ chỉ oanh minh ép hướng càng sâu hắc ám. Có đôi khi thật hâm mộ cái kia bại não đồ chơi, hắn căn bản liền sẽ không vào sâu như vậy suy nghĩ. Nhưng hắn có đôi khi quả thật có thể ý thức được vấn đề, thật là có chủng đại trí nhược ngu cảm giác. Dương Thuế mắng mệt mỏi, vắt hết óc cũng tổ chức không ra ngôn ngữ. Mắng chửi người quá trình này để đầu óc của hắn vận hành đứng lên, đình chỉ mắng chửi người, tư duy chuyển tới chính sự bên trên lúc, lập tức liền phát hiện một cái điểm mù. Ánh mắt hắn sáng lên, cảm thấy mình phát hiện mấu chốt. Ngươi cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Hiện tại Tam Lăng kính tại chúng ta trên tay, chúng ta đem còn lại ngũ sắc đều cho cách ly đứng lên, hắn có thể có biện pháp nào?
Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải choáng?
Vì cái gì trong ý thức sẽ thêm ra rất nhiều tin tức?
Vì cái gì đứng im quỷ chung mất đi hiệu lực?
Vì cái gì bên trong không gian kia có quỷ hồn? Dương Thuế vẫn chưa trả lời, Lục Uyên vấn đề liền còn nói thêm, cuối cùng hai cái nhà lịch sử học tại sao phải ở nơi đó? Ta dùng không đầu thiên sứ hắn giết bọn hắn thời điểm, bên trong một cái còn có người chết hay? Nhà lịch sử học đều đã chết, nhưng táo vương ra sự kiện bên trong, những đồng chí kia tiêu ký còn không có biến mất. Nhà lịch sử học thật như vậy diệt tuyệt sao? Cuối cùng hai người kia ta ý đồ xâm lấn ý thức của bọn hắn, lại gặp đến ngăn cản, thậm chí liên tâm đều đọc không được, chỉ có thể hướng ý thức của bọn hắn bên trong truyền thâu tin tức. Lục Uyên còn chuẩn bị hỏi, Dương Thuế lại vung tay lên. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trước tiên đem những vấn đề này nhớ kỹ, không có manh mối, lại thế nào muốn đều không dùng. Quản hát thủ phía sau màn kia muốn làm gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lục Uyên trầm mặt một hồi, sau đó cười nói, ngươi cái này bại não đồ chơi nói vẫn rất có đạo lý. Ngươi biết ta nói có đạo lý còn mắng ta bại não? Ngươi ngay cả bại não cũng không bằng ngươi là cái gì?
Ấy,
câu này trước đó chưa nói qua, không sai có tiến bộ.
Lục
Uyên, chương 671, la làm nghịch lý chương 671, la làm nghịch lý sinh vật trong phòng thí nghiệm. Ngô Ngân cầm Tống Cẩm báo cáo, phía trên biểu hiện, Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính cũng không có dâng lên. Chẳng lẽ điện sắc trực tiếp liên quan chính là tiểu thuyết, mà không phải Tống Cẩm? Không đúng, hôm qua, năng lượng không ổn định tính dâng lên là tình huống dị thường. Hiện tại, năng lượng không ổn định tính không có dâng lên là tình huống dị thường. Ngày hôm qua vấn đề đạt được giải đáp, năng lượng không ổn định tính dâng lên trong lúc đó, Tống Cẩm trở thành tiểu thuyết của chính mình nhân vật chính. Nhưng hôm nay, tiểu thuyết đã bắt đầu chính mình đổi mới, tác giả Tống Cẩm thế mà hết thảy bình thường. Cái này bình thường ngược lại không bình thường. Tình huống bình thường hẳn là năng lượng của hắn không ổn định tính xuất hiện rõ ràng dâng lên. Tiểu thuyết khẳng định là có vấn đề, thậm chí sẽ đối với người sinh ra ảnh hưởng. Bọn hắn làm nhiều tổ đọc tiểu thuyết thí nghiệm, chỉ đọc cuối cùng một chương ô nhiễm độ cùng năng lượng không ổn định tính xuất hiện rõ ràng dâng lên. Đọc phía trước chương tiết hai cái này số liệu cũng xuất hiện rõ ràng dâng lên. Chỉ có Thái Tuế không có một chút biến hóa, hoàn toàn chính là nhìn một bản phổ thông tiểu thuyết. Đương nhiên, Thái Tuế không có xuất hiện biến hóa là chuyện trong dự liệu. Ngô Ngân bản thân liền là ôm có táo không có táo đánh một gậy thái độ.
Lão Ngô,
Dương Tuế thay đổi y phục đi ra, bước nhanh chạy đến Ngô Ngân trước mặt. Thí nghiệm kết quả thế nào?
Tống Cẩm có vấn đề hay không?
Ngô Ngân đem báo cáo đưa cho hắn, thuận tiện cho hắn tổng kết một chút.
Tống Cẩm không có vấn đề, đọc tiểu thuyết, chứ ngươi bên ngoài người đều có vấn đề.
Bước kế tiếp, chúng ta chuẩn bị thu thập trong khoảng thời gian này xuất hiện trước đó, quyển tiểu thuyết này độc giả số liệu. Từ hôm qua sự tình cùng được sâu kết luận đến xem, Tống Cẩm cùng quyển tiểu thuyết này sẽ không như thế cắt đứt, nhất định là còn có cái gì chúng ta không có phát hiện sự tình.
Ân.
Còn không có phát hiện sự tình, Dương Tuế ngẩng đầu nhìn một chút trong hình ảnh theo dõi Tống Cẩm. Bởi vì Tống Cẩm muốn ở bên trong đợi một ngày, cho nên hắn chỗ phòng thí nghiệm là lâm thời cải tạo qua, bên trong không chỉ có các loại thư tịch, thậm chí còn có tivi, máy tính, máy chơi game. Khát đói bụng sẽ có người máy đi vào cho hắn đưa nước cùng đồ ăn. Bên trong còn có mềm mại ghế sofa có thể ngồi, thậm chí bên cạnh còn có một cái giường, vây lại có thể trực tiếp nằm trên giường nghỉ ngơi. Dương Tuế nhìn một hồi, chính mình lại suy tư một hồi, cuối cùng nói ra, hôm qua hắn là bất tỉnh lấy, hôm nay hắn là tỉnh dậy, nếu không đem hắn đánh bất tỉnh thử một chút đâu. Ý nghĩ này chợt nghe chút rất không hợp thói thường, nhưng Ngô Ngân nghe xong trầm tư một chút, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Ý kiến hay. Hắn lập tức bắt đầu liên hệ Tống Cẩm, hỏi trước một chút Tống Cẩm bản thân ý nguyện. Xác nhận hắn nguyện ý phối hợp, đằng sau liền bắt đầu chỉ huy các nghiên cứu viên cho Tống Cẩm mua thuốc, để hắn ngủ một giấc ngon lành. Dương Tuế trêu chọc nói, ngươi ngon nó, ngay cả ta đều biết khống chế lượng biến đổi, lão Ngô ngươi cũng không biết, vừa xem xét này chính là cơ sở không vững chắc.
Ai?
Cơ sở không bền vững, đất rung núi chuyển, á lão sư nói quả nhiên không sai. Ngô Ngân nghe xong, cười ha ha. Lời nói này rất có đạo lý. Làm nghiên cứu khoa học không có khả năng ánh sáng đứng được cao, còn phải đánh tốt cơ sở a. Dương Tuế tiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Cái này kêu là phản pháp quy chân. Sinh vật phòng thí nghiệm số 3 trong phòng nghỉ. Đủ Điểm đã chỉ điểm tốt người thấy thuốc kia, lại lần nữa trở về dạy Dĩnh Nhi. Hắn một câu đều không có nói, cũng không có quấy rầy Dĩnh Nhi, chỉ là nhìn thoáng qua thời gian, nghĩ đến lần tiếp theo nhắc nhở nên lúc nào cho ra, còn thuận tay cầm một tấm A4 giấy, ở phía trên quy hoạch phía sau nên nói cái gì. Nhìn chằm chằm vào bạch bản, Dĩnh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, "Lão sư." Đủ Điểm lập tức ngừng trong tay động tác, nhìn về phía Dĩnh Nhi, ôn hòa hỏi, "Thế nào?" Dĩnh Nhi nói ra, "Định nghĩa một cái tập hợp A do tất cả không thuộc về tự thân tập hợp tạo thành. Đối với tùy ý một cái tập hợp ít, nếu như ít không thuộc về ít, như vậy ít là thuộc về A, trái lại, nếu như ít thuộc về ít, như vậy ít liền không thuộc về A." Dĩnh Nhi vừa nói ra đoạn văn này, Đủ Điểm trên mặt liền hiện ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó chính là nồng đậm thưởng thức. Dĩnh Nhi không có chú ý tới lao sư trên mặt biểu lộ, tiếp tục nói, "Cái kia A có hay không thuộc về tại A? Nếu như A thuộc về A, như vậy căn cứ A định nghĩa, A cũng không thuộc về tự thân, cái này sinh ra mâu thuẫn. Nếu như A không thuộc về A, như vậy căn cứ A định nghĩa, A hẳn là thuộc về tự thân, cái này đồng dạng sinh ra mâu thuẫn. Cho nên ta cảm giác, không, ta cho là một mạc tập hợp luận là có thiếu hụt cần tại có thể hình thành tập hợp trên điều kiện làm một chút hạn chế." 333. Trong phòng nghỉ vang lên Đủ Điểm vỗ tay.
"Tốt,
rất tốt. Tiểu muội muội này trước đó hỏi vấn đề khác đều có thể giải quyết, nhưng đều cần dùng nàng không có học qua công cụ đi giải quyết. Cho nên, Đủ Điểm mới lựa chọn từ một mạc tập hợp luận nói về, không chỉ có là vì từ cơ sở bắt đầu dạy học, vẫn là vì kiểm nghiệm tiểu muội muội này thực lực chân chính. Mà từ một mạc tập hợp luận nội bộ phát hiện cái này chí mạng vấn đề. Cái này cần không phải cao thâm tri thức, mà là thuần túy xuyên thấu logic mê vụ sức quan sát, là vô số người cuối cùng cả đời cũng khó có thể bắt tư duy chớp lóe. Mặc dù hắn cấp ra chỉ dẫn, tại thế gian vạn vật là có thể phân loại bất kỳ một cái nào tính chất đều có thể dùng để xây cấu tập hợp hàng chữ này phía dưới phát họa. Nhưng tiểu muội muội này có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ, hay là tại trong thời gian ngắn như vậy phát hiện vấn đề này, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Nhất làm cho Đủ Điểm sợ hãi than là nàng đổi giọng. Do ta cảm giác đổi thành ta cho là đây là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ. Cái này không chỉ là phát hiện vấn đề, càng là lấy người mới học thân phận, trực tiếp đối với sách giáo khoa giống như cơ sở lý luận phát khởi không thể nghi ngờ khiêu chiến. Đủ Điểm không chút nghi ngờ, dù cho chính mình giờ phút này ý đồ phản bác, cũng chắc chắn nên đón nữ hài này nhất kiên định phản kích. Nhưng Đủ Điểm sẽ không phản bác, bởi vì nàng mới vừa nói nội dung chính là đã dẫn phát lần thứ 3 toán học nguy cơ La Tố nghịch lý. Ghê gớm, ghê gớm. Đủ Điểm cầm lên bạch bản bút, tại bạch bản bên trên viết xuống La Tố nghịch lý miêu tả, sau đó tán dương, ngươi biết không, tại ước chừng 100 năm trước, có một vị nhà số học lớn cùng ngươi đưa ra vấn đề giống như trước, đem ngay lúc đó giới toán học ấy đến long trời lở đất. Đáng tiếc ngươi muộn ra đời 100 năm, không phải vậy cái này nghịch lý liền dùng tên của ngươi đến mệnh danh. Dĩnh Nhi không có vừa rồi kiên định, lại biến thành xã khủng bộ dáng, khiêm tốn nói, lão sư ngài ngay từ đầu liền nhắc nhở ta tìm vấn đề, về sau lại chuyên môn nhấn mạnh câu nói kia để dẫn dắt. Cho nên, ta là tại ngài dẫn đạo bên dưới mới phát hiện vấn đề này, sao có thể cùng vị kia nhà toán học so đâu.
Tốt, tốt, tốt.
Đủ Điểm luôn miệng nói tốt, đối với Dĩnh Nhi càng thưởng thức. Có can đảm khiêu chiến quyền uy, đồng thời lại có thể cam đoan khiêm tốn. Ta lúc này mới cho ngươi đầu thứ nhất nhắc nhở ngươi liền có thể phát hiện vấn đề, đã nói rõ ngươi cực mạnh sức quan sát cùng đối với logic mẫn cảm. Nguyên bản ta là chuẩn bị kể cho ngươi một cái thợ cắt tóc cố sự, hiện tại xem ra là không cần như thế. Chương 672, rất rõ ràng a chương 672, rất rõ ràng a thợ cắt tóc cố sự. Đó là cái gì? Dĩnh Nhi nháy mắt hỏi. Một cái có thể hình tượng thuyết minh cái này nghịch lý cố sự. Đủ Điểm nói ra, nguyên bản tại trong kế hoạch của ta, ngươi hẳn là từ cố sự kia bên trong rút ra ra toán học tin tức, sau đó phát hiện cái này nghịch lý. Hiện tại ngươi đã sớm phát hiện, vậy liền không cần thiết giảng cố sự này. Ngươi muốn nghe sao? Ân Dĩnh Nhi do dự một chút, nói ra, không cần. Nàng không biết mình ngày mai còn có thể hay không đi ra, so với nghe cố sự, hiện tại nàng càng hy vọng hiểu rõ hơn một chút kiến thức căn bản. Tỷ như một mạc tập hợp luận làm như thế nào tăng thêm hạn chế. Nghe được Dĩnh Nhi trả lời, Đủ Điểm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cái tuổi này hài tử chính là ham chơi thời điểm, các lao sư giảng bài đều là phí hết tâm tư hấp dẫn lực chú ý, tiểu muội muội này không nghe thú vị cố sự, mà là lựa chọn buồn tẻ vô vị toán học. Cái này trời sinh chính là nghiên cứu toán học liệu a, nghĩ tới đây, hắn đi đến bạch bản bên cạnh, thân thể hơi nghiêng, tiến vào giảng bài trạng thái. Vì giải quyết một mạc tập hợp luận vấn đề này, chúng ta muốn đem tập hợp luận mệnh đề hóa, dùng công lý đối với tập hợp tiến hành hạn chế. Cho nên chúng ta sau đó giảng đủ điểm tại bạch bản bên trên viết xuống vài cái chữ to ZF cỡ công lý hệ thống. Bộ phận này nội dung khả năng có chút khó, ngươi cần tập trung lực chú ý, có cái gì không hiểu địa phương có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Dĩnh Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, ngồi phi thường đoan chính. ZF cỡ công lý hệ thống do ZF công lý hệ thống cùng lựa chọn hệ thống tạo thành. Phía dưới chúng ta tới trước giảng ZF công lý hệ thống 8 đầu công lý. Đầu tiên là giãn ra công lý, một cái tập hợp hoàn toàn do nó nguyên tố chỗ quyết định. Nếu như hai cái tập hợp chứa đồng dạng nguyên tố thì bọn chúng là bằng nhau. Đủ điểm giảng rất đơn giản, không có làm qua giải thích nhiều, cũng không có đi nâng một chút hình tượng ví dụ. Bởi vì Dĩnh Nhi có thể lý giải. Hắn giảng chăm chú, còn đơn giản giảng một chút bị án nặc công lý hệ thống, Dĩnh Nhi nghe được mê mẩn. Cái gọi là công lý là chỉ căn cứ nhân loại lý tính không chứng hiển nhiên cơ bản sự thật, không cần lại thêm chứng minh cơ bản đầu đề. Từ những này công lý xuất phát, Dĩnh Nhi lần thứ nhất chân chính cảm nhận được toán học nghiêm cẩn tính. Chính là loại này nghiêm cẩn tính làm nàng mê muội. Không biết lúc nào, Dương Thuế cùng Ngô Ngân cùng đi tiến đến. Nhìn thấy hai người này, đủ điểm cấp tốc kể xong bộ phận này nội dung, tạm dừng giảng bài, cung kính cùng hai người chào hỏi. Nô bộ trưởng, vinh dự ủy viên. Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên cũng đứng dậy chào hỏi. Dương Thuế hai tay phía sau, cảm giác mình giống như là loại kia trà khóa thầy chủ nhiệm. Hắn dạo bước đến bạch bản trước mặt, còn không có nhìn trước hết hỏi đủ điểm, ngươi đây là đang nói cái gì à? Đủ điểm hồi đáp, trên toán học tập hợp luận nội dung. Dương Thuế nhãn tỉnh sáng lên. Tập hợp. Ta đây còn A. Cấp 3 toán học chương 1, chính là tập hợp. Thả bài thi chính là để đưa điểm. Hắn nhìn về phía bạch bản, chuẩn bị dùng chính mình có hạn học thức đến chỉ đạo một chút. Khi thấy rõ bạch bản bên trên nội dung sau, hắn ngậm một chút. Ân. Lần này phía trên ký hiệu hắn đều biết. Những cái kia tư thế ý tứ hắn cũng có thể xem hiểu. Nhưng này một loạt văn tự làm sao như vậy khó đọc A. Giãn ra định lý, không tập tồn tại định lý. Không phải liền là bằng nhau cùng không tập sao. Trình vẫn rất cao đại thượng. Vô tự đối với công lý. Đứng yên bất luận cái gì tập hợp ít cùng bất luận cái gì tập hợp y, có một cái tập hợp A khiến cho, đứng yên bất luận cái gì tập hợp Z, Z là A thành viên, khi lại vẹn vẹn khi Z tương đương ít hoặc là Z tương đương y. Không phải, đây là vật gì? Cái này ngữ pháp đều có vấn đề đi. Đủ điểm đội vàng giải thích nói, kỳ thật chính là đối với tùy ý hai cái tập hợp ít cùng y, tồn tại một cái tập hợp A, khiến cho A nguyên tố vừa lúc là ít cùng y. Dương Thuế nghe giải thích của hắn, vừa nhìn về phía bạch bản bên trên công thức miêu tả mới lý giải. Lý giải sau cũng cảm giác có loại nói nhảm cảm giác. Nhưng hắn lại nhìn thấy phía sau cái này vô tự đối với công lý đồng dạng hóa. Thật dài một chuỗi rồi. Phía dưới những cái kia công lý một cái so một cái khó đọc, có chút thậm chí hắn đều nhanh xem không hiểu. Đây thật là tập hợp luận sao? Ta học không phải như vậy a, ta nhớ được tập hợp chính là rất đơn giản đồ vật ta. Hắn vừa nhìn về phía Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, ngươi có thể nghe hiểu sao? Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu. Hiện tại giảng đều là công lý, thuộc về loại kia chỉ cần lý giải ý tứ, đã cảm thấy rất hiển nhiên nội dung, ngay cả chứng minh đều không cần. Dương Thuế chỉ cảm thấy những vật này quay tới quay lui trong đầu hắn tế bào thần kinh đều nhanh cuốn lấy. Hắn không có lại xoắn xuýt tập hợp vấn đề, lại đối đủ điểm hỏi, ngươi trực tiếp cho nàng mở cấp 3 khóa. Cấp 3. Đủ điểm sửng sốt một chút, lập tức nói ra, không có à, nô bộ trường nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ta không có theo bình thường sách giáo khoa đi, dự định trước cho vị tiểu thiên tài này giảng một chút kiến thức căn bản. Dương Vế hỏi, nhưng cái này tập hợp không phải cấp 3 toán học chương 1, sao? Đủ điểm nói ra, có thể tập hợp luận là toàn bộ toán học hiện đại cơ sở à, cho nên ta mới từ tập hợp luận nói về. Dương Vế mộng, hắn còn nói thêm, nghe ngươi ý tứ này. Ngươi thật giống như có một bộ dạy học kế hoạch, có thể cho ta nói một chút sao? Câu nói này nói ra, giống như càng giống kiểm tra lão sư thầy chủ nhiệm. Đương nhiên có thể. Đủ điểm tướng tấm kia A4 giấy cầm tới, nói ra, về thời gian có chút vội vàng, kế hoạch chế định không quá kỹ càng. Không có việc gì không có việc gì, có kế hoạch so không có kế hoạch mạnh gấp một vài lần. Dương Thuế tiếp nhận tấm kia A4 giấy, lúc đầu hắn coi là chính là giảng hàm số, dãy số, vector, bao nhiêu những nội dung này. Nhưng đủ điểm cái này dạy học đại cương giống như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn là trước dẫn vào một cái đơn giản khái niệm, sau đó lại giảng toán học tri thức, nhưng là đây là bình quả, đây là quả đảo, thế gian vạn vật là có thể phân loại. Một mạc tập hợp luận cùng la tố nghịch lý. ZF cờ công lý hệ thống. Chiếu rồi. 1, 2, 3. Học được đếm xem tập hợp thế. Bị án đặc công lý cùng số tự nhiên. Số nguyên cùng số hữu tỉ. Đến cái này hắn cảm thấy mặc dù có chút không hợp tối thường, nhưng còn có thể tiếp nhận. Lại sau này, hắn liền động. 1 cộng 1 bằng 2. Tính toán mang đến mới kết cấu. Bầy cực kỳ tính chất. Vòng cực kỳ tính chất. Vực cực kỳ tính chất. Từ quá khứ đến tương lai ta vẫn luôn tại. Liên tục miêu tả thế giới số thực định nghĩa cùng liên tục thống giả thiết. Danh sách cực hạn. Mấy cái đồng giá tính hoàn mỹ định lý. Nhìn cái này đại cương, Dương Thuế đã không hiểu phía sau muốn giảng cái gì. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Không phải là đang nói bình quả cùng quả đạo sao? Làm sao đến tập hợp? Không phải đang đếm sao? Bị án đặc công lý là cái gì? 1 cộng 1 bằng 2 ta sẽ. Vậy là cái gì? Vòng là cái gì? Vực là cái gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Dương Thuế cầm cái này dạy học đại cương, bờ môi run rẩy thật lâu mới mở miệng hỏi, ngươi quản cái này gọi cơ sở. Ân. Vị tiểu bằng hữu này đối với toán học nghiêm cẩn tính tương đối quan tâm, dạng này giảng có thể cho nàng đánh xuống một cái tương đối kiên cố toán học cơ sở. Đủ điểm không có trực tiếp trả lời. Hắn là bộ nghiên cứu bên trong số lượng không nhiều, không có nhảy qua cấp, không có bị thi đua cử đi qua, an an ổn ổn bên trên tiểu học toán cấp học cấp 2 cấp 3 12 năm, đại học mới bắt đầu cất cánh. Bởi vì hắn quê hương tương đối vắng vẻ, lên cấp 3 đi huyện thành, cũng chưa nghe nói qua thi đua sự tình. Cho nên, hắn kỳ thật biết Thái Tuế nói cơ sở là cái gì. Nhưng tiểu muội muội này thiên phú quá mạnh, năng lực phân tích rất mạnh, mà lại tiểu muội muội này tư duy rất phát tán. Bình thường chương trình học không thỏa mãn được nàng, chính nàng đều sẽ không tự chủ chạy hướng chương trình học. Cưỡng ép đem nàng lôi trở lại lời nói, đó chính là đang áp chế nàng trưởng thành. Nô bộ trưởng nói qua tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đây chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy a. Ngô Ngân cũng đi tới, nhìn thoáng qua tấm kia A4 giấy, đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Chuyên công toán học a. Dạng này có thể hay không quá nóng lòng cầu thành. Nói bóng gió chính là, ngươi có thể hay không đánh giá quá cao thiên phú của nàng. Đủ điểm nhìn thoáng qua Dĩnh Nhi, nói ra, ta chỉ cấp nàng một cái nhắc nhở, nàng liền chính mình đưa ra là tố nghịch lý. Cho cái gì nhắc nhở? Nói cho nàng tồn tại vấn đề, sau đó đem dẫn đạo nàng chú ý một mạc tập hợp luận định nghĩa. Ngô Ngân hít sâu một hơi. Khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy a. Nếu là như vậy, vậy liền không kỳ quái. Hắn lúc đầu coi là đây chính là một cái bình thường tiểu thiên tài. Nhưng bây giờ đến xem, cái này rõ ràng là trăm năm khó gặp một lần toán học thiên tài a. Kiềm chế lại kích động trong lòng, hắn nhìn về phía Dĩnh Nhi, ôn hòa nói, vị lao sư này giảng nội dung ngươi cũng nghe rõ chưa? Nghe. Nghe rõ. Dĩnh Nhi vẫn có chút sợ hãi xã hội. Tiếp đấy, Ngô Ngân liền bạch bản bên trên đã nói rõ mấy cái cây số đưa ra một vài vấn đề. Hắn một mặt ôn hòa, nhưng đưa ra những vấn đề này cũng không ôn hòa, một cái so một cái xảo trá, nhưng lại không siêu cương. Dĩnh Nhi, giãn ra công lý nói hai cái tập hợp bằng nhau khi lại bèn bèn khi chúng nó có giống nhau nguyên tố. Hiện tại, giả thiết chúng ta có hai cái không tập, ta gọi bọn chúng cùng. Căn cứ không tập tồn tại công lý, bọn chúng đều tồn tại. Nhưng cùng là cùng một cái tập hợp sao? Dùng công lý chứng minh đáp án của ngươi. Nghe được vấn đề này, Dương Thuế phản ứng đầu tiên là, cái này không nhiều hiển nhiên là cùng một cái tập hợp sao? Lục Yên tại trong đầu hắn hỏi, vậy ngươi dùng công lý chứng minh một chút ta. Chứng minh? Cái này còn muốn chứng? Dương Thuế rất không hiểu, nhưng Dĩnh Nhi đã lâm vào suy nghĩ. Đại khái một phút đồng hồ qua đi, Dĩnh Nhi rất trôi chạy hồi đáp, căn cứ giãn ra công lý, hai cái tập hợp bằng nhau khi lại bèn bèn khi chúng nó có giống nhau nguyên tố. Đối với hai cái không tập, bởi vì bọn chúng đều không có bất luận cái gì nguyên tố, cho nên bọn chúng nguyên tố hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, căn cứ giãn ra công lý, bởi vậy, Dương Thuế, cái này cũng có thể chứng. Lục Yên nói ra, toán học là một môn nghiêm cẩn ngành học, không phải ngươi nói hiển nhiên liền hiển nhiên. Nhưng cái này chứng minh rất đơn giản a. Chứng minh xác thực đơn giản, nhưng trọng yếu là mạch suy nghĩ này. Nghe được Dĩnh Nhi trả lời, Ngô Ngân trong mắt thưởng thức càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó hắn lại hỏi ra xuống một vấn đề. Ngươi đã biết vô tự đối với công lý, xin mời dùng công lý giải thích, đồng tiến một bước chứng minh, đối với tùy ý tập hợp virus, phòng ở làm tập virus tồn tại lại duy nhất. Chương 673, cự tuyệt chương 673, cự tuyệt bạch bản bên trên nội dung kỳ thật Dương Thuế chăm chú nhìn chăm chú lý giải cũng có thể xem hiểu, nhưng Ngô Ngân để vấn đề lại càng ngày càng không hợp thói thường, đã không hợp thói thường đến hắn nghe đều nghe không hiểu trình độ. Cái quái gì sau đó liền muốn chứng minh cái quái gì? Hắn cảm giác lao Ngô ra để giống như siêu cương nhưng Dĩnh Nhi mỗi lần đều có thể trả lời đi ra, lặp đi lặp lại sử dụng những này công lý. Dương Thuế hoàn toàn không cười được. Hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình trí thông minh. Trước đó nghe Ngô Ngân giảng, hoặc là cái này dành từ riêng chưa từng nghe qua, hoặc là cái ký hiệu này không biết, nghe không hiểu là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, hắn cái gì đều biết tất cả mọi chuyện, hay là nghe không hiểu. Đôi này sao? Ngô Ngân hết thể hỏi ba cái vấn đề, mỗi một cái Dĩnh Nhi đều trả lời chính xác. Cái này khiến hắn bức tin, cái này không phải cái gì tiểu thiên tài a. Đây rõ ràng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Ngô Ngân gặp qua rất nhiều thiên tài, bản thân mình cũng miễn cưỡng tính một thiên tài. Cái này Dĩnh Nhi thiên phú tới trình độ nào, hắn thông qua ba vấn đề này liền đã nhìn ra. Mà lấy tâm lý của hắn tố chất, giờ phút này cũng không nhịn được kích động. Hắn nhìn về phía cái này một mặt đơn thuần tiểu nữ hài, ôn hòa trên khuôn mặt nở nụ cười, nhìn cùng cá nhân con buồn một dạng. Tiểu Băng Hữu, có hứng thú hay không cùng ta học vật lý? Đủ điểm. Ta nghe được cái gì? Nô bộ trưởng muốn đích thân dạy tiểu muội muội này. Đây chính là Hạ Quốc Nghiên cứu bộ trưởng, tất cả bộ nghiên cứu đương đại người lãnh đạo, ủy dị khoa học người sáng lập. Ta Dĩnh Nhi có chút do dự, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bởi vì nàng tại không trả lời vấn đề lúc, vẫn luôn là bộ dáng này. Cho nên Ngô Ngân cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Dương Thuế vẫn còn chấn kinh thêm bản thân hoài nghi trạng thái. Liêu Miên chú ý tới Dĩnh Nhi quấn bách, biết Dĩnh Nhi chỉ muốn học toán học, không muốn học vật lý, hiện tại khẩn trương như vậy là không biết làm sao cự tuyệt. Nàng hít sâu một hơi, cả gan đi tới vị này bộ nghiên cứu bộ trưởng trước mặt, giúp Dĩnh Nhi mở miệng cự tuyệt. Nô bộ trưởng, cảm ơn ngài thưởng thức, nhưng Dĩnh Nhi nàng trước mắt không có học tập vật lý dự định. Ngô Ngân cứ thế ngay tại chỗ. Dĩnh Nhi thì rõ ràng, thở dài một hơi. Liễu Miên nhìn thẳng Ngô Ngân, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Thuế. Trước mặt nàng thế nhưng là bộ nghiên cứu bộ trưởng a. Trước đó chỉ ở trên tấm ảnh thấy qua người. Hiện tại, nàng không chỉ có đứng ở người bộ trưởng này trước mặt, còn chủ động cùng hắn giằng co. Liễu Miên lúc đầu tính tình mềm, nhưng nàng đã đáp ứng Tống Cẩm phải chiếu cố kỹ lương Dĩnh Nhi. Trong phòng nghỉ lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, Ngô Ngân trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Ưa thích tinh khiết toán học a, vậy cũng tốt. Toán học ta cũng hiểu sơ một chút, về sau ngươi có cái gì không biết có thể hỏi ta. Dương Tuế rốt cục lấy lại tinh thần nói đúng ra là bị Lục Uyên đánh thức. Hắn đối với Ngô Ngân nói ra, dĩ nhiên là cảm thấy vật lý căn cứ vào thế giới hiện thực sẽ bởi vì thế giới cải biến mà thay đổi, mà toán học xây dựng ở trí tuệ của nhân loại bên trên sẽ không bởi vì thế giới này cải biến mà thay đổi, cho nên nàng mới không muốn học vật lý. Ngô Ngân mới chợt hiểu ra, nguyên lai là đối với vật lý có một chút điểm hiểu lầm, a cái này cũng bình thường, lúc còn rất nhỏ liền tiến vào quỷ phòng, về sau lại gặp gỡ Thái Tuế. Dĩ Thái tuổi tính cách, khẳng định sẽ thường xuyên giảng thuật sự kiện quỷ dị. Nàng còn nhỏ, bản thân thế giới quan lại không thành thục. Bởi như vậy, có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng Ngô Ngân không có hiện tại liền đi bốn nắn Dĩnh Nhi lý giải, mà là cười mỉm nói, nghiên cứu tinh khiết toán học sau này sẽ là nhà số học lớn. Nói không chừng tương lai chúng ta còn có thể dùng đến ngươi nghiên cứu công thức. Ủng hộ. Chương 674, năng lượng không ổn định lại đến trướng. Chương 674, năng lượng không ổn định lại đến trướng. Ân. Dĩnh Nhi nghe được Ngô Ngân của Vũ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngô Ngân tiến lên sờ lên đầu của nàng, dùng nói đùa ngữ khí nói ra, về sau chúng ta cần dùng đến ngươi nghiên cứu ra lý luận lúc, ngươi cũng không thể sinh khí. Dĩnh Nhi nháy nháy mắt, rất không hiểu nói, Thái Tuế ca ca nói, các ngươi đang làm thật vĩ đại sự tình, có thể trợ giúp đến các ngươi, ta tại sao phải tức giận? Ha ha ha. Ngô Ngân phá lên cười, sau đó trêu chọc nói, có chút nhà toán học nhìn thấy lý luận của mình bị thô ráp ứng dụng tại vật lý học hoặc là mặt khác ngành học bên trên liền sẽ sinh khí, bởi vì như vậy sẽ để cho bọn hắn cảm thấy mình nghiên cứu lý luận đều là công cụ, bọn hắn liền thành chế tạo đồ sắt thợ rèn. Dĩnh Nhi nói ra, có thể trợ giúp đến người khác hẳn là cao hứng mới đúng a. Ngô Ngân mang trên mặt mỉm cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Có người dạng này một cái nhà số học lớn trợ giúp, chúng ta tương lai nghiên cứu nhất định sẽ làm ít công to. Bị như thế khen, vốn là sợ hãi xã hội Dĩnh Nhi trực tiếp đỏ bừng mặt. Nàng vừa mới học được một chút tri thức, liền được xưng là nhà số học lớn. Nàng nắm lấy góc áo, cuối cùng chỉ có thể dùng sức nhẹ gật đầu. Ân. Mặc dù Ngô Ngân phát ra thu đồ đệ mời bị Dĩnh Nhi cự tuyệt, nhưng hắn hiện tại tâm tình rất tốt, lại hỏi thăm về Dĩnh Nhi học tập tình huống. Đủ điểm cùng Dĩnh Nhi cùng một chỗ trả lời. Trong phòng nghỉ bầu không khí trở nên vui sướng, Dĩnh Nhi dần dần trở nên không có như vậy thẹn thùng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Nô lão sư, ca ca ta thế nào? Hỏi ra vấn đề này sau, nguyên bản ở một bên ngẩn người tơ liễu, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, tập trung lực chú ý nghe. Ngô Ngân nụ cười trên mặt hơi bất phóng túng đi một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra, ca ca của ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Hắn không có nói thẳng ca ca của ngươi rất tốt. Bởi vì hiện tại loại tình huống này, ai cũng có thể nhìn ra Tống Cẩm có vấn đề, mà lại Dĩnh Nhi là cái cơ linh hải tử. Nếu là hắn nói như vậy, Dĩnh Nhi sẽ chỉ càng lo lắng, nói ra một chút mặt trái tin tức, ngược lại có thể làm cho nàng hơi an tâm một chút. Quả nhiên, nghe được Ngô Ngân nói như vậy, Dĩnh Nhi cả người như chút được gánh nặng, mắt trần có thể thấy buông lòng rất nhiều. Tiếp đấy, Ngô Ngân lại cùng Dĩnh Nhi hàn huyên một hồi. Đứa nhỏ này hắn là càng xem càng ưa thích. Thông minh cơ linh còn khiêm tốn hiếu học. Mấu chốt nhất là nàng cái kiếp như là một tấm giấy trắng tâm linh, phía trên chỉ có bẩm sinh thiện ý hàn huyên một hồi. Ngô Ngân sắc mặt phát sinh một chút biến hóa, lại khen vài câu Dĩnh Nhi, dặn dò một chút đủ điểm, để hắn hảo hảo dạy học, sau đó liền cùng bọn hắn tạm biệt đi ra phòng nghỉ. Dương Tuế cũng cùng hắn cùng đi ra. Đi đến khu làm việc, một tên nghiên cứu viên lập tức đem hai phần báo cáo phân biệt giao cho hai người, đồng thời báo cáo, trải qua 3 lần kiểm tra đo lường, chúng ta cơ bản có thể xác định mục tiêu năng lượng không ổn định tính tại dần dần dâng lên. Trên báo cáo có 3 lần kiểm tra đo lường chỉ số 4.8, 5.1, 5.6. Cách mỗi 10 phút đồng hồ đo một lần, năng lượng không ổn định tính một mực tại dâng lên. Năng lượng không ổn định tính giá trị là 3 động nhiều lần kiểm tra đo lường kết quả có khả năng sẽ có một chút sai lầm. Nhưng cái này rõ ràng không phải bình thường 3 động. Ngô Ngân trên mặt vui mừng không còn sót lại chút gì, tiếp tục tiến hành kiểm tra đo lường, thu thập số liệu. Sau đó hắn trong đầu hỏi vực sâu, có thể tỉnh lại Tống Cẩm sao? Ta lo lắng phương thức của chúng ta kích thích tính quá mạnh. Hiện tại có thể, cần ta đánh thức hắn sao? Không cần, các loại năng lượng không ổn định dâng lên đến 10 trở lên lại đánh thức hắn, làm phiền ngươi. Dương Thuế nhìn một chút trên báo cáo số liệu, lại nghe người nghiên cứu viên này báo cáo, hai đầu lông mày hiện lên một tia đắc ý, sau đó chính là lo lắng. Đắc ý là bởi vì hắn nói lên phương pháp hữu hiệu, thành công có mới phát hiện. Lo lắng là bởi vì hiện tại Tống Cẩm thân thể lại xuất hiện dị thường, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Ngô Ngân quay đầu nhìn thoáng qua Dương Thuế, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ ra một cái mỉm cười, liền cùng vừa rồi khích lệ Dĩnh Nhi một dạng. Thái Tuế, ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn. Có mới phát hiện, chúng ta liền có thể tốt hơn tiến lên nghiên cứu. Tống Cẩm gặp nguy hiểm sao? Từ sinh vật học đi lên nói, hắn không có bất kỳ nguy hiểm gì. Từ quỷ dị trên khoa học đến xem, cũng không có quá lớn nguy hiểm, nhưng quỷ dị khoa học không hoàn thiện. Ngô Ngân trả lời rất đúng trọng tâm. Dương Thuế minh bạch hắn ý tứ, nói ra, có cần ta cùng được sâu hỗ trợ cứ mở miệng. Tốt. Ngô Ngân nhẹ gật đầu, liền theo các nghiên cứu viên cùng một chỗ bận rộn. Lần thứ 4 kết quả, 6.3 lần thứ 5 kết quả, 7.0 lần thứ 6 kết quả, 7.9 năng lượng không ổn định tính một mực tại dâng lên. Ở dâng lên đến 10.3 thời điểm, Ngô Ngân vội vàng để vực sâu dùng ôn hòa phương thức tỉnh lại Tống Cẩm. Tống Cẩm chậm rãi tỉnh lại, ngủ thời gian dài như vậy hắn không chỉ có không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại cảm giác đầu óc hỗn loạn. Hắn lung lay đầu, từ bên giường cầm bình nước khoáng, một hơi uống non nửa bình. Nước lạnh vào cổ họng, để hắn hơi thanh tỉnh một chút. Ngô Ngân dùng loa hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Đầu hơi choáng váng, trên thân thể không mỏi mệt, nhưng cảm giác chính là không muốn núp đích. Ngủ trong khoảng thời gian này có hay không làm cái gì giấc mơ kỳ quái? Xem như thế đi, giống như nằm mơ, lại hình như không nằm mơ.
có thể miêu tả một chút không? Nếu như miễn cưỡng nói coi như xong. Loại cảm giác này rất khó miêu tả. Thật giống như tiến vào trong nước, nhưng không có ngạt thở cảm giác, loại cảm giác này như chính mình nín thở, đại khái là bảo trì tại nói đến đây, Tống Cẩm dừng lại một chút, chính mình nín thở, ở trong lòng đọc giây. Một giây, hai giây, ba giây, 10 giây. Đại khái liền bảo trì tại ngừng thở 10 giây lúc loại cảm giác này, khó chịu, nhưng lại không tới thân thể cực hạn. Mà lại nước là lưu động sền sệt mang theo thân thể của mình vận động. Nghe Tống Cẩm miêu tả loại này chịu tượng cảm giác, không ít nghiên cứu viên nhao nhao thử một cái. Bảo trì ngừng thở 10 giây tả hữu cảm giác. Bọn hắn có thể có loại cảm giác này, nhưng không có khả năng bảo trì. Bất quá chính như Tống Cẩm nói tới, một mực bảo trì loại cảm giác này nói, sẽ chỉ làm người cảm giác khó chịu, cũng sẽ không để cho người ta ngạt thở. Có thể cảm giác này một mực bảo trì, người sẽ phát điên đi. Còn có bị lưu động lại sền sệt bọt nước bọc lấy. Ngô Ngân để cho người ta đem cái này hiện tượng ghi xuống, sau đó hỏi, ngươi nói nước là lưu động vậy hắn tốc độ chạy là nhanh hay là chậm? Hoặc là nói ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được, hay là chỉ có thể yếu ớt cảm nhận được? Tống Cẩm nghĩ, hồi đáp, có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn mang theo thân thể của ta tại vận động. Thân thể của ngươi? Ngô Ngân bắt được một cái từ mấu chốt, sau đó hỏi, vậy ngươi có thể khống chế thân thể của ngươi sao? Không có khả năng. Tựa như đại não theo chân chúng nó tách ra kết nối một dạng. Tống Cẩm sau khi trả lời, Ngô Ngân lại hỏi thêm mấy vấn đề, tại trên chuyện này lặp đi lặp lại xác nhận chi tiết. Cuối cùng để cho người ta ghi chép bên trên, có thể bị động tiếp thu tin tức, nhưng không cách nào chủ động chuyển vận tin tức. Chương 675, tâm lý khai thông chương 675, tâm lý khai thông ta có phải hay không sắp chết? Tống Cẩm trong lòng sinh ra vấn đề này. Chính hắn trên thân thể phát sinh dị thường, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Dính đến quỷ dị. Hơn nữa nhìn bộ dáng như hiện tại, liên minh nhà khoa học đều đối với cái này vô kế khả thi. Thử đi thử lại nghiệm thu tập số liệu. Bản thân hắn là viết quỷ dị tiểu thuyết còn trải qua sự kiện quỷ dị, lại thêm nghe Thái Tuế giảng thuật những sự kiện quỷ dị kia phần lớn tương đối nguy hiểm. Cho nên hắn thấy, chỉ cần dính đến quỷ dị chính là giữ nhiều lành ít. Hắn tích cực trả lời liên minh các nhà khoa học hỏi ra vấn đề, khi đặt câu hỏi kết thúc, để hắn buông lòng thời điểm. Hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ta có phải hay không sắp chết? Bên ngoài, nghe được câu này Dương Tuế thân thể run rẩy một chút, nắm chặt song quyền. Quỷ dị, quỷ dị. Thực thể quỷ dị hắn có thể tùy tiện giải quyết, nhưng loại này nhìn không thấy sợ không được, so bình thường không thực thể quỷ dị còn khó hơn xử lý. Trước đó hình bóng kia, tối thiểu nhất hắn là khách quan tồn tại lục nguyên có thể bắt được vị trí của nó. Còn có vô đầu thiên sứ, đồng dạng đều là căn cứ vào tiểu thuyết tồn tại quỷ dị. Vô đầu thiên sứ mặc dù sợ không được, nhưng thấy được A Tống Cẩm cái này để hắn cảm thấy mình chỉ có một thân thực lực nhưng không có địa phương thi triển. So một quyền đánh tới trên đông còn vô lực là một quyền đánh tới trong chân không. Lục Yên bỗng nhiên nói ra, ngươi nói, quản nó thứ gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ở vào bị động, vậy chúng ta chỉ thấy chiêu phá chiêu. Tốt. Vậy ngươi nhớ kỹ phá chiêu. Ngươi. Ta. Bại nào đổ chơi. Ngô Ngân nghe được Tống Cẩm vấn đề này, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, từ hiện tại tin tức đến xem, ngươi tử vong xác suất rất nhỏ. Đại khái cùng đi trên đường đất bằng bằng ngã chết xác suất không sai biệt lắm. Ân. Tống Cẩm nhẹ gật đầu, không nói chính mình tin hay không, chỉ là do dự một hồi, đưa ra một điều thỉnh cầu. Ta có thể nhìn xem Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên tả sao? Có thể, nhưng chỉ có thể tiến hành video trò chuyện. Đây là vì hai người bọn họ an toàn cân nhắc. Tạ ơn. Hiện tại muốn cho ngươi kết nối video thông tin sao? Có thể chờ một chốc lát sao? Ta cần chuẩn bị một chút. Chuẩn bị xong nói cho chúng ta biết là được. Tốt. Tống Cẩm nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ chính mình nên nói cái gì. Ầm ầm. Phòng thí nghiệm này cửa mở ra hắn mở to mắt nhìn sang. Chỉ gặp Dương Tuế đại bộ lưu tinh đi tới, trực tiếp đập một cái lồng ngực của hắn. Gặp Dĩnh Nhi gặp Liễu Miên Tả, chính là không thấy ta đúng không? Chúng ta tốt xấu là ở cùng nhau hơn phân nửa năm bạn cùng phòng a. Tống Cẩm trên dưới quan sát một chút không có mặc bất kỳ phòng vệ nào phục hắn, trêu chọc một câu. Ngươi có thể trực tiếp đi tới á, hai người bọn họ lại không thể. Mà lại ta gặp ngươi hẳn là không cần thỉnh cầu đi. Nói cũng đúng. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hỏi thôi. Ta đến cùng có thể hay không chết? Lao Nô nói lời người không tin. Lao Nô là ai? A, liền vừa rồi cùng ngươi đối thoại người kia. Ta bị quỷ dị để mắt tới xác suất lớn là sống không nổi nữa. Ngươi cảm giác mình khó chịu đến sắp chết? Không có. Ngươi cũng nghe đến bên tai nói nhỏ. Khát Tô Lô kêu gọi. Không có. Vậy ngươi tại sao phải đạt được cái kết luận này? Bởi vì để mắt tới ta cái này quỷ dị ngay cả các ngươi đều không có biện pháp giải quyết. Ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Như cái gì? Giống loại kia có chút không thoải mái liền lên lưới bách độ, cuối cùng cho là mình mắc bệnh ung thư người. Ai nói cho ngươi bị quỷ dị để mắt tới thì phải chết? Ta mà lại ngươi đó là bị quỷ dị để mắt tới sao? Ngươi biết phía ngoài các nhà khoa học hiện tại nhất không minh bạch sự tình là cái gì không? Là cái gì? Ngươi bị cái gì không phải quỷ dị? A, chính là như vậy. Không phải ngươi bị quỷ dị để mắt tới, mà là ngươi rất giống quỷ dị. Nói câu bây giờ, ngươi nếu là quỷ dị, hiện tại cũng không cần phiền toái như vậy. Ý của ngươi là, ta hẳn là quỷ dị. Đúng a? Lúc thanh tỉnh là bình thường, ngủ tiếp đi liền sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái, cái này hoàn toàn có thể bị phân chia đến ẩn tàng thức quỷ dị. Ta thật sẽ không chết. Ta đây không dám cho ngươi đánh cược. Nhưng là cứ như vậy nói đi, thân thể của ngươi vô luận là từ y học hiện đại nhìn lại, hay là từ quỷ dị trên khoa học đến xem đều không có vấn đề gì. Nghe Dương Thuế nói như vậy, Tống Cẩm rõ ràng thở dài một hơi. Dương Thuế tiếp tục nói,
ngươi nếu không tin ta trực tiếp để bọn hắn đem tờ đơn cho ngươi đóng dấu xuống tới. Ủy dị khoa học ngươi không hiểu, ý học hiện đại ngươi có thể bách độ đi. Tống Cẩm mỉm cười nói, không cần. Dương Thuế chiếu vào đầu vai của hắn đập một quyền, cười mắng, nhìn ngươi chỉnh cùng muốn nói gì ngôn một dạng. Mấu chốt nhất là, ngươi nói gì ngôn thế mà không gọi ta. Ngươi chỉ gọi Dĩnh Nhi coi như xong, ngươi cũng gọi Liễu Miên tả thế mà không gọi ta. Dương Thuế trên mặt giả vờ sắc mặt giận dữ dần dần tu liễm, thay vào đó là một bộ quần chúng ăn dưa biểu lộ. Quan hệ của các ngươi có phải hay không hắn không có nói thẳng ra, nhưng Tống Cẩm lập tức hiểu ý không có. Ngươi đừng nói mỏ. Ok. Xác nhận. Ta đã sớm cảm thấy hai người các ngươi không được bình thường. Cái gì ngươi liền xác nhận? Ai nha? Như ngươi loại này ta đã thấy nhiều, trong trường học tiểu tình lữ đều như vậy. Tống Cẩm muốn giải thích, Dương Thuế nói thẳng, ngươi nếu lại không thừa nhận, ta liền đi hỏi Liễu Miên tả. Là theo Tống Cẩm thừa nhận, Dương Thuế phá lên cười. Ha ha ha. Hắn đứng dậy vỗ vỗ Tống Cẩm bả vai. Đi. Ngươi tốt nhất chuẩn bị, có cần hay không cho ngươi thay quần áo khác? Tống Cẩm hiện tại mặc chính là năng lượng không ổn định tính khảo nghiệm chuyên dụng trang phục, bởi vì hắn khảo nghiệm tương đối tấp nập, cũng liền một mực không đổi. Không cần. Tống Cẩm lắc đầu. Đang lúc Dương Thuế cảm thấy có chút khác thường thời điểm, Tống Cẩm đột nhiên hỏi, để cho ta gội đầu là được. Này mới đúng mà. Dương Thuế vỗ tay một cái, lúc này liền nói, ta cho ngươi tìm thợ trang điểm. Ta nói cho ngươi, tuyệt đối đáng tin cậy, có thể đem ngươi cải tạo cùng ta không sai biệt lắm đẹp trai. Lục Yên bỗng nhiên nói ra, lãnh tri thức, hắn hiện tại không có khả năng cùng những người khác tiếp xúc. Dương Thuế lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, sau đó vỗ ngực nói ra, ta tới cấp cho ngươi cải tạo. Không cần làm phiền ngươi. Chính ta gội đầu thổi một chút là được. Hai người bắt đầu lôi kéo. Dương Thuế càng là tự tin, Tống Cẩm biệt là sợ sệt. Cuối cùng Dương Thuế bất đắc dĩ đi ra ngoài, cửa vừa mới đóng lại, hắn liền dương lên một cái mỉm cười. Ha ha ha, ta liền nói hai người bọn họ tuyệt đối có bằng hữu phía trên quan hệ. Ngươi là đi vào làm tâm lý khai thông hay là đi vào ăn dưa? Mà lại loại chuyện này còn muốn hỏi sao? Không phải nhìn một chút là được rồi. Mở thấu người máy ý miệng. Chương 676, ngươi chừng nào thì đổi mới. Chương 676, ngươi chừng nào thì đổi mới. Cuối cùng Dương Thuế hay là cho Tống Cẩm mời chuyên nghiệp thợ trang điểm biến chỉnh chỉ đạo, Tống Cẩm cho mình thu thập ra dáng. Xác nhận chuẩn bị xong đằng sau, đạt được thông báo đủ điểm cấp tốc kết thúc một cái đơn giản nội dung, mở ra trong phòng nghỉ bình phong lớn TV, kết nối vào Tống Cẩm video thông tin. Dĩnh Nhi, Liễu Miên tả. Tống Cẩm mỉm cười chào hỏi, cả người nhìn phi thường tự nhiên. Kaka. Dĩnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cao hứng dáng tươi cười. Liễu Miên cũng mỉm cười lên tiếng chào. Có thể là nàng quá mức bi quan, nàng vừa rồi biết Tống Cẩm cho bọn hắn tiến hành video thông tin thời điểm, phản ứng đầu tiên là Tống Cẩm muốn bàn giao hậu sự. Dù sao tại quỷ dị phương diện này, nàng cùng Tống Cẩm ý nghĩ là giống nhau như lúc. Mà Tống Cẩm còn không có gặp qua quá mức kinh khủng quỷ dị, nhưng nàng cũng đã gặp qua trên đầu mọc ra bảy trôi sắt cửa sinh vật. Bây giờ thấy Tống Cẩm cười đến tự nhiên như thế, dù là theo dõi hắn con mắt nhìn cũng không nhìn thấy dị thường, Liễu Miên cũng yên lòng. Nàng liên sợ Tống Cẩm đánh video tới nói một câu, giúp ta chiếu cố tốt Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, muốn nghe Liễu Miên tả tỉ lời nói. Khu làm việc. Dương Thuế ngửa đầu nhìn trên màn ảnh một phân thành hai hình ảnh, một nửa là Tống Cẩm, một nửa khác là Dĩnh Nhi cùng Liễu Miên. Liên thật nói chuyện thứ ba, không có ý nghĩa. Hắn lúc đầu coi là có thể nhìn thấy để cho người ta lệ nóng doanh tròng cảm động hình ảnh đâu, kết quả bọn hắn nói chuyện chủ đề đều rất bình thản. Tống Cẩm thậm chí còn hỏi tới Dĩnh Nhi học tập, trả lại cho các nàng đề cử liên minh đầu bếp tự chế một loại bánh ngọt. Ngô Ngân mỉm cười nói, may mắn mà có người, tâm lý của hắn đã khôi phục bình thường, đến tiếp sau nghiên cứu có thể tốt hơn tiến hành tiếp. Ha ha ha. Dương Thuế cười cười, nói ra, ta cảm thấy ta hẳn là lại treo kích cỡ hàm, liên minh thủ tịch bác sĩ tâm lý. Ngô Ngân nói đùa, vậy ta một hồi để cho người ta đem mấy chữ kia đóng dấu xuống tới mang trên đầu ngươi. Lão Ngô, ngươi làm sao cũng biến thành như thế không đứng đắn. Theo ngươi học ha 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 ha. Ngô Ngân hiện tại tâm tình rất tốt. Tống Cẩm sự tình cuối cùng có tiến triển. Ngủ đằng sau, năng lượng không ổn định tính liền sẽ dâng lên, mà lại sẽ làm giấc mơ kỳ quái, nói đúng ra là ý thức tiến vào một loại kỳ quái trạng thái. Từ Tống Cẩm sự miêu tả của mình đến xem, Ngô Ngân suy đoán là ý thức của hắn nhận lấy một loại nào đó trói buộc. Lần này giấc ngủ thời gian quá nhiều, năng lượng không ổn định tính bèn bèn lên cao đến 10.3, không có đủ đại biểu ý nghĩa. Nếu như có thể cao hơn một chút, nói không chừng giấc mộng kia sẽ phát sinh biến hóa gì. Chỉ là phong hiểm cũng sẽ tăng lớn. Nhưng tựa như hắn nói như vậy, phong hiểm này không phải tử vong, mà là phát sinh một chút sự tình khác. Video thông tin sau khi kết thúc, Dương Thuế bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, hỏi, Tống Cẩm tự mình biết không biết tiểu thuyết đổi mới. Hắn còn không biết. Chuyện này cần hướng hắn giữ bí mật sao? Cũng không phải quá cần. Chủ yếu là ngươi cũng nhìn thấy tâm lý của hắn trạng thái, lại đem loại dị thường này sự kiện nói cho hắn biết, ta sợ hắn càng bí quan. Vậy liền nói cho hắn biết đi. Hắn như thế bị chú ý chủ yếu bởi vì cái gì cũng không biết. Tâm lý của hắn tố chất nhưng so sánh ngươi tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn biết tiểu thuyết chính mình đổi mới sau biểu lộ khẳng định rất đặc sắc. Muốn hay không lại để cho hắn nhìn xem chính mình mới đổi mới tiểu thuyết. Bộ này khả năng tồn tại phong hiểm, ta cho là có thể thông khí hiểm tỏ rõ, sau đó hỏi thăm một chút bản thân hắn ý kiến. Vậy được. Hai người đã đạt thành chung nhận thức. Ngô Ngân đem tiểu thuyết đổi mới đến 661 chương sự tình nói cho Tống Cẩm. Tống Cẩm nghe được việc này, kinh ngạc đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Ngô Ngân nói ra, ngươi có cái gì nghi vấn cùng ý nghĩ đều có thể nói ra. Tống Cẩm do dự một chút mới lên tiếng, tại sao là 661 chương? Ta không phải đổi mới đến 662 chương sao? A, Dương Thuế trực tiếp một bước. đang chuẩn bị thu thập tình báo mới hoặc là giải đáp nghi ngờ, Ngô Ngân cũng ngốc tại chỗ. Dương Tuế vọt thẳng đến mịt rộ phương trước, nói ra, ngươi chừng nào thì viết 662 chương. Ngươi không phải chỉ đổi mới đến 660 chương sao? Ta hôn mê ngày đó chính ngươi phát ta. Ta nhớ được ta viết đến 662 chương A. Vậy ta hỏi ngươi, 661 chương giảng cái gì? Nghe được tiểu nữ hài tiếng cầu cứu, Tống Bạch nghĩ đến muội muội của mình, sau đó liền đem bọn hắn một nhà từ quỷ dị trong tay cứu lại, chính mình chạy ra đường đi kia. Nghe được Tống chuẩn xác không sai lầm nói ra kịch bản, Dương Tuế lập tức liền mắt tròn váng. Hắn nhìn về phía Ngô Ngân. Ngô Ngân lập tức nói, ta có thể xác nhận, hắn tuyệt đối không có nhìn qua mới đổi mới một chương này. Dương Tuế đại não đã nhanh đứng máy. 661 chương ta còn có thể lý giải một chút. Cái kia 662 chương là cái quỷ gì? Tác giả vượt mức quy định chỉ hạt tiểu thuyết của chính mình. Lúc này, vượt sâu tại hai người trong đầu nói ra, 662 chương đổi mới. Dương Tuế nghe được thanh âm tương đối kích động, mà Ngô Ngân nghe được thanh âm rất bình tĩnh, giống như là không có tình cảm tại trình bày một sự thật. Ngô Ngân lập tức hỏi điểm mấu chốt, lúc nào đổi mới? Tại Tống Cẩm trả lời trước đó hay là đằng sau? Vượt sâu hồi đáp, ở trước đó, đại khái chỉ cách không đến 10 giây. Dương Tuế nghi ngờ gãi gãi cái óc. Không phải, hắn lúc nào biết? Hắn làm sao có thể biết ta? Tại chúng ta dưới mí mắt đổi mới một chương, đôi này sao? Mang theo nghi vấn, hắn lại đối mịt rồ phồn hỏi, ngươi chừng nào thì đổi mới? Liền hôm qua a. Hôm qua ngươi đổi mới chính là 659 cùng 660 a. Ta nhớ được ta đổi mới chính là 661 cùng 662. Cái kia 659 cùng 660 ngươi chừng nào thì đổi mới? Hôm trước a. Không phải anh em. Ngươi tư duy vận động vượt tốc độ ánh sáng. Ái nhân tư thản biết đều được sống lại. Có ý tứ gì? Chúng ta đều nhớ ngươi hôm qua đổi mới là 659 cùng 660. Mà 661 cùng 662 là hôm nay mới đổi mới. Vậy các ngươi khẳng định nhớ lầm nha, hôm nay ta một mực tại trong này, làm sao có thể đổi mới? Chúng ta nhiều người như vậy đều nhớ lầm. Có phải hay không là mạng đức làm hiệu ứng? Ta mang cái đầu của ngươi a. Trên máy vi tính biểu hiện cũng là hôm nay đổi mới. Nhưng ta hôm nay không có khả năng đổi mới a. Nói đến đây, Tống Cẩm trầm tư một hồi. Dương Thuế cho là hắn là tại nghĩ lại chính mình, kết quả qua nửa phút, Tống Cẩm rất nghiêm túc nói, đó nhất định là các ngươi đều nhận được quỷ dị ảnh hưởng, bao quát máy tính. Không phải anh em. Ngươi tình nguyện hoài nghi chúng ta tất cả mọi người cũng không nghi ngờ chính mình. Dương Thuế đều sắp bị tức giận cười. Lục Yên ở trong đầu hắn nói ra, vô dụng. Hắn cái này rõ ràng là nhận lấy tinh thần ô nhiễm, vốn nắng không đến. Mặc dù Lục Yên là nói như vậy, nhưng hắn cũng đã bắt đầu chăm chú suy nghĩ Tống Cẩm lời nói. Khi một người cùng tất cả những người khác nhận biết tồn tại sai lầm lúc, mọi người phổ biến sẽ cho rằng người kia là bị tinh thần ô nhiễm, mà mình là kẻ thanh tỉnh. Nhưng người nào lại có thể cam đoan người kia không phải duy nhất kẻ thanh tỉnh đâu? Tinh thần ô nhiễm kinh khủng nhất địa phương ngay tại ở chính mình lĩnh viễn không có khả năng phát giác được dị thường. Như vậy hiện tại, đến tột cùng là chúng ta sai hay là Tống Cẩm sai? Lục Yên suy nghĩ cơ hồ muốn xa vào trong đó. Lần này, hắn kịp thời ách dừng, tránh đi trận này nhất định không có kết quả, đồ hao tổn tâm thần tự hao tổn. Chương 677, phân tích số liệu chương 677, phân tích số liệu tại Lục Yên nhắc nhở bên dưới, Dương Thuế từ bỏ cùng Tống Cẩm tranh luận, quay đầu nhìn về phía Ngô Ngân, xích hồng sắc đôi mắt mang theo bất đắc dĩ cùng nghi hoặc. Lại cầm tới một cái đầu mối mới. Giao cho ngươi. Ngô Ngân lập tức làm ra quyết sách. Chúng ta bây giờ đầu tiên muốn xác định tiểu thuyết đổi mới cùng Tống Cẩm bản nhân có hay không trực tiếp quan hệ, 662 chương đổi mới hiện tại chỉ có thể nói là một cái trùng hợp, không có được đại biểu tính. Đồng thời năng lượng không ổn định tính kiểm nghiệm cùng ô nhiễm độ kiểm nghiệm cần một mực tiến hành. Mặt khác, còn phải suy tính một chút để hắn ngủ sự tình. Ngô Ngân bắt đầu chỉ huy lên các nghiên cứu viên. Trước tiến hành bị video thông tin chậm trễ năng lượng không ổn định tính kiểm nghiệm. Liên tục tiến hành 3 lần, chỉ số đều là tại 4.3 phụ cận lưu động. Lại khôi phục bình thường. Mặc dù hàng mẫu số lượng rất ít, nhưng có thể sơ bộ ra kết luận, Tống Cẩm không ngủ, năng lượng không ổn định tính liền sẽ không lên trướng. Sau đó, Ngô Ngân chính mình có điều ra 661 chương cùng 662 chương đổi mới lúc, các hạng số liệu động thái biến hóa. Bị giới hạn dụng cụ, những số liệu này độ chính xác không cao, bình thường chỉ dùng tại tham khảo. Dưới tình huống bình thường, các nghiên cứu viên cũng sẽ không đi phân tích những số liệu này. Mà Ngô Ngân trực tiếp liên tiếp liên minh siêu tính tiến hành phân tích, nhằm vào những số liệu này cùng tình huống thực tế, lâm thời đối bọn hắn phân tích phép tính làm cái đơn giản sửa chữa. Sau đó lại đang lần này sửa chữa trên cơ sở căn cứ thực tế ứng dụng hiệu quả, lại lần lượt làm mấy lần tiểu tu. Mà Dương Thuế cũng có nhiệm vụ của mình. Hắn đang nhìn tiểu thuyết 662 chương, quay đầu chương này nội dung rất đơn giản, chính là Tống Bạch tại một đoạn thời gian rất dài do dự qua sau, lựa chọn trở về cứu tiểu nữ hài kia. Ở trên đường, nàng nhìn thấy tiểu nữ hài ba thi thể. Kết thúc. Chương này đoạn ở chỗ này. Dương Thuế lại một lần nữa đậu đen rau muốn quỷ dị đoạn chương công lực. Cái này so rất nhiều tác giả sẽ còn đoạn chương a. Hắn xem hết tiểu thuyết, hùng hùng hổ hổ chuẩn bị tìm Ngô Ngân. Phát hiện Ngô Ngân đang ngồi ở một cái trước đài điều khiển, hai tay đặt ở trên bàn phím, nhưng không cùng trước đó một dạng lốt bút đánh, đó là gõ hai lần liền ngừng một hồi. Bên cạnh còn thả một sấp A4 giấy, đại bộ phận chữ ở phía trên dấu vết chữ như là gà bới, khả năng chỉ có Ngô Ngân chính mình có thể xem hiểu. Nhưng cũng có mấy tấm, chữ ở phía trên dấu vết vô cùng rõ ràng, một cái công thức dẫn xuất một cái đầu mũi tên chỉ hướng một cái khác công thức, còn có thể nhìn ra làm sửa chữa. Dương Thuế không dám đánh đoạn Ngô Ngân mạch suy nghĩ, chỉ có thể ở trong đầu hỏi Lục Yên. Hắn đây là đang làm gì a? Tại cải tiến phép tính, phân tích số liệu, thu thập có thể dùng tin tức. Làm sao cảm giác lão Ngô hiện tại cùng ta làm toán học gấp chục để thời điểm một dạng? Bởi vì dụng cụ vấn đề, những số liệu này lúc đầu không thể dùng, giá trị tham khảo không cao. Nhưng lão Ngô hiện tại muốn đem những số liệu này trở nên hữu dụng. Vậy hắn một người làm sao? Không có khả năng xin mời những nghiên cứu viên khác hỗ trợ sao? Cái này thật đúng là chỉ có thể một mình hắn làm. Thứ này cũng không phải càng nhiều người càng tốt. Ngươi nói lão Ngô sẽ không phải qua mấy năm liền đầu chọc đi. Cái kia không thì càng cường đại sao? Thật đúng là. Hai người bọn họ trò chuyện, mà Ngô Ngân đắm chìm tại ý nghĩ của mình ở trong đầu cái này đến cái khác linh cảm toát ra, cũng tại trong óc của hắn tiến hành cạnh tranh. Lục Yên cùng Dương Thuế trò chuyện một chút, đột nhiên nói ra, không được, nên cứ gọi hơi gọi một chút hắn. Vì cái gì? Bởi vì từ Bạch bên kia có mới phát hiện, một hồi khẳng định phải liên hệ hắn. Vậy ta gọi hắn. Dương Thuế chính mình cũng là được đi học biết loại này làm nan để lúc mạch suy nghĩ bị đánh gãy cảm giác có bao nhiêu phát điên. Không cần. Lục Yên trực tiếp tại ý thức phương diện đánh thức Ngô Ngân. Hắn loại phương thức này so với trực tiếp đánh thức càng dịu dàng một chút, có thể cho Ngô Ngân cho mình mạch suy nghĩ lưu trữ. Ngô Ngân đại khái bỏ ra một phút đồng hồ mới từ chiều sâu suy nghĩ trong trạng thái giải trừ. Một giây sau, Từ Bạch thông tin liền đánh tới, ngữ khí phi thường lo lắng. Ngô Ngân, trải qua chúng ta điều tra thống kê, trong liên minh có 23 người nhìn qua Tống Cẩm tiểu thuyết. Cái này 23 người ở trong có 5 người hư hư thực thực có tinh thần ô nhiễm, bọn hắn đặc thù đều là chính mình nhìn thấy thế giới biến thành màu đỏ, nhưng chỉ có trong ngáy mắt. Chờ chút, chờ một chút. Hiện tại xác nhận, trải qua đối với những khác 18 người hỏi ý, chúng ta có thể xác nhận, bọn hắn cũng tại một cái nháy mắt thấy được thế giới màu hồng. Ta đã phái người đối bọn hắn khai thác cách ly biện pháp, cần đem bọn hắn đưa đến ngươi cái kia sao? Ngô Ngân sau khi nghe xong, lập tức nói, trước tiến hành ô nhiễm độ cùng năng lượng không ổn định tính kiểm nghiệm, xác nhận không có nguy hiểm sau lại đưa tới. Tốt. Từ Bạch dập máy thông tin, bắt đầu tay an bài chuyện này. Ngô Ngân thì là cùng người kể một chút kết nối hạng mục công việc, sau đó liền tiếp tục bắt đầu phân tích những số liệu kia. Dương Thuế cảm thấy nhàm chán, liền chạy đi xử lý sự kiện bị dị. Xử lý xong cùng một chỗ sự kiện bị dị, góc áo hơi bẩn hắn lại trở lại sinh vật phòng thí nghiệm, phát hiện Ngô Ngân đã đang chỉ huy các nghiên cứu viên. Hắn đi đến Ngô Ngân trước mặt, hỏi, ngươi số liệu phân tích xong? Ân. Ngô Ngân trên mặt có chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là ý cười. Kết quả thế nào? Dương Tuế tò mò hỏi. Ngô Ngân phi thường nghiêm cẩn hồi đáp, tại tiểu thuyết hai lần đổi mới tiết điểm thời gian đồng đều phát hiện dị thường giá trị, cơ bản có thể xác định hai cái này tiết điểm thời gian bên trong Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính xuất hiện rõ ràng dâng lên. Nhưng bây giờ còn không thể hoàn toàn bài trừ đây là số liệu xử lý quá trình trung sản sinh dị thường giá trị. Nói đến đây, Ngô Ngân mở cái trò đùa. Tiệt Sâm luôn luôn chọn ta đâm. Lần sau họp, ta nhất định phải hung hăng đối hắn một trận. Làm cái gì dụng cụ? Không tốt đẹp gì dùng. Nhất là động thái kiểm tra đo lường phương diện này, quá thô ráp. Không nói trước ta xử lý số liệu có thể hay không tin, cái kia dụng cụ thu thập số liệu có thể hay không tin đều vẫn là cái vấn đề. Mặc vào giày của hắn, sau đó hung hăng đá hắn cái mông sao? Dương Thuế trêu chọc nói. Không. Ngô Ngân khẽ miệng giơ lên một vòng cười xấu xa. Ta sẽ để cho hắn mặc vào đo năng lượng không ổn định tính trang phục, sau đó cho hắn đo hai lần năng lượng không ổn định tính, sau đó đem tất cả dụng cụ số liệu đều cho hắn, để hắn cho ta bổ khuyết 10 cái điểm trung gian. Số liệu mỗi kém 0.1 liền cấm chỉ hắn ăn một ngày quả khoai tây. Ha ha ha. Dương Thuế nở nụ cười. Trừng phạt này đối với Kiệt Sâm tới nói có thể quá tàn nhẫn. Tên kia không hút thuốc lá, không uống rượu, làm cùng Dương Thuế cùng cấp chính bóng cấp cán bộ, duy nhất yêu thích chính là ăn quả khoai tây. Chỉ có thể nói không hổ là cộng sự nhiều năm đồng chí Ngô Ngân quá biết làm sao tra tấn hắn. Chương 678, độc giả gặp tác giả chương 678, độc giả gặp tác giả ai đúng rồi. Ngô Ngân nhìn thoáng qua thời gian, đối với Dương Thuế nói ra, ngươi đợi chút nữa có chuyện gì sao? Ta tới này nhìn ngươi một chút, đợi lát nữa chuẩn bị đi xử lý sự kiện bị dị. Dương Thuế tiên trả lời vấn đề, sau đó hỏi, thế nào? Ngươi bên này có gì cần ta hỗ trợ? Ngô Ngân nói thẳng, một hồi có hai cái Tống Cẩm tiểu thuyết độc giả muốn bị đưa tới, ta chuẩn bị tiến một bước triển khai nghiên cứu, tỉ như để bọn hắn nhìn một chút Tống Cẩm tác giả này. Nhưng quá trình này khả năng tồn tại phong hiểm, cho nên ta muốn để tọa trấn ở chỗ này. Dương Thuế không có nhiều hơn suy nghĩ sẽ đồng ý. Hắn cũng nghĩ nhìn xem đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Lục Yên đã nói với hắn để 23 tên độc giả đều tự xưng thấy được huyết hồng sắc thế giới, rất rõ ràng là bị tinh thần ô nhiễm. Mà Tống Cẩm trong tiểu thuyết, bởi vì huyết vũ giáng lâm, thái dương biến thành màu đỏ như máu, cái kia toàn bộ thế giới đều là huyết sắc. Cho nên bọn hắn rất có thể là bị tiểu thuyết ô nhiễm, thậm chí có như vậy trong nháy mắt đem thế giới hiện thực nhận thành trong tiểu thuyết thế giới. Có thể trong tiểu thuyết thế giới kia là hư cấu, sáng tác giả Tống Cẩm ngay ở chỗ này. Bị tiểu thuyết ô nhiễm tinh thần độc giả cùng sách tác giả gặp nhau sẽ phát sinh cái gì, xác thực làm cho người hiếu kỳ. Bộ nghiên cứu bên này đang chờ người tới, tiến hành thí nghiệm, chờ mong có thể phát hiện cái gì đầu mối lưu dụng. Bộ hậu cần bên kia đã bận vắng đầu. Lúc đầu hôm qua căn cứ bị xâm lấn, bộ hậu cần có tiếp cận 30 người hôm nay đều không thể làm việc, toàn bộ căn cứ bình thường khôi phục vận chuyển đều rất gian nan. Nhưng hôm nay, đầu tiên là Tống Cẩm xảy ra vấn đề, hiện tại lại phát hiện các độc giả đều xuất hiện vấn đề. Tống Cẩm tiểu thuyết mặc dù không lửa, nhưng dù gì cũng có trên vạn người đọc qua. Hiện tại xác định nhìn qua quyển tiểu thuyết này sẽ gặp phải tinh thần ô nhiễm, bọn hắn nhất định phải đem cái này vạn người toàn bộ cách ly đứng lên. Cũng may chuyện này cũng không phải là quá khó khăn, mà lại hắn không có kinh nghiệm, Từ Bạch rất nhanh liền an bài xuống dưới. Hắn để nhân viên kỹ thuật trực tiếp thống kê tất cả trang web tiểu thuyết bên trong, điểm tiến vào quyển sách kia người, lại khóa chặt ưu địa chỉ, tiến một bước xác định người thân phận. Tất cả cờ lật qua quyển sách kia đừng quản nhìn không thấy, có một cái tính một cái đều muốn bị kéo đi cách ly. Nhưng liên minh thủ đoạn rất ôn hòa, nhằm vào người khác nhau sẽ chọn lấy khác biệt lý do, cũng không phải là giống bắt phạm nhân một dạng bắt đi bọn hắn. Bảo đảm các loại hết thể bình thường sau, những người này có thể cấp tốc khôi phục bình thường sinh hoạt. Là cái này Ca Môn Nhi. Dương Vế nhìn xem trước hết nhất đến một tên độc giả lên tiếng kinh hô. Người biết hắn? Ngô Ngân mở miệng hỏi một câu, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút hơi thừa. Hạ quốc tất cả nhanh chóng phản ứng tiểu đội một đội thành viên Thái Tuế cơ bản đều gặp. Dù là không nhớ rõ danh tự, cảm thấy quen mặt cũng rất bình thường. Dương Tuế nói ra, ta hôm nay buổi sáng mới đi bọn hắn vậy xử lý qua cùng một chỗ sự kiện quỷ dị. Ta nhớ được hắn vẫn là đội trưởng đâu. Không nghĩ tới nhanh chóng phản ứng đội trưởng của tiểu đội cũng nhìn văn học mạng. Ngô Ngân mỉm cười, nói ra, nhân viên hàng một cũng là cần buông lỏng. Tên này độc giả gọi Chu Tường, là một chi nhanh chóng phản ứng đội trưởng của tiểu đội. Hắn hiện tại cả người cũng còn ở vào ngộng bức trạng thái. Hư hư thực thực xuất hiện tinh thần ô nhiễm cần trực tiếp được đưa đến tổng bộ. Không phải là trước làm tâm lý ước định khảo thì sao? Sau đó căn cứ kết quả đến tiến hành sơ bộ phán đoán là xuất hiện ảo giác hay là thật bị tinh thần ô nhiễm. Hắn nguyên bản còn tại trong căn cứ chờ lấy tâm lý ước định kết quả, nhưng là kết quả không đợi đến, chờ đến thời điểm bộ nghiên cứu một bộ kiểm tra cùng bay hướng tổng bộ vé máy bay. A, còn có trên thân bộ này quần áo bó. Làm nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nhanh chóng phản ứng tiểu đội trưởng, hắn biết rõ thân này quần áo bó là cho hình người quỷ dị mặc, liền cùng trong bệnh viện quần áo bệnh nhân một dạng. Có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt quỷ dị đối với cảnh vật chung quanh ô nhiễm, hiệu quả không phải quá tốt, nhưng ưu điểm là không ảnh hưởng hình người quỷ dị hành động, bình thường là đang nghiên cứu bộ tiến hành thí nghiệm lúc sử dụng. Hiện tại, hắn bị xem như hình người quỷ dị, còn muốn bắt hắn tiến hành thí nghiệm. Đi vào tổng bộ sinh vật phòng thí nghiệm sau, hắn trực tiếp được đưa tới một gian độc lập quỷ dị thu nhận thất. Cái này trực tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Mới đầu, hắn có chút bất an, nhưng nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thế giới màu đỏ, hắn thở dài nhẹ nhõm. Nhìn tổ chức địa bộ này, cái này chính mình coi là đơn giản tinh thần ô nhiễm cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn tốt hắn mang ra đám huynh đệ kêu biết trước tiên đem hắn khống chế lại, không phải vậy rất có thể sẽ ủ thành đại họa. Bên ngoài, Dương Tuế hỏi Ngô Ngân, ngươi đem tiểu thuyết sự tình nói cho hắn biết sao? Không có. Hắn cho là mình là thấy được thế giới màu hồng mới bị mang tới. Ngô Ngân hồi đáp, một hồi còn có một cái hội tới, ta dự định trước dùng hai người kia làm một cái đơn giản đối với tỷ thí nghiệm. Một người cái gì cũng không biết, lại đem có quan hệ tiểu thuyết sự tình nói cho một người khác, để bọn hắn phân biệt đi gặp Tống Cẩm, nhìn thí nghiệm kết quả sẽ là cái dạng gì. Dương Tuế cho hắn giơ ngón tay cái. Mảnh còn phải là ngươi mảnh a. Đợi đại khái 10 phút đồng hồ. Người thứ hai đến đây, người đến là người trẻ tuổi, bộ hậu cần nhậm chức. So với Chu Tường mặt ngoài bình tĩnh, sợ hãi của hắn hoàn toàn biểu lộ ra bắp chân đều đang run rẩy, là bị người mang lấy tiền đến. Hắn bộ dáng này, Ngô Ngân không cảm thấy kinh ngạc đối với một tên nghiên cứu viên hạ lệnh, trước an bài cho hắn bác sĩ tâm lý làm tâm lý khai thông, hắn dạng này căn bản không có cách nào tiến hành thí nghiệm. Không hiểu thấu được đưa tới phòng thí nghiệm, vẫn là phải bị xem như vật thí nghiệm, đổi thành ai cũng sợ sệt. Dương Tuế trêu chọc nói, "Lão Ngô, ngươi bộ dáng này rất giống loại kia nhân vật phản diện nhà khoa học a." Ha ha ha. Ngô Ngân cười cười, nói ra, kỳ thật tại đại đa số người xem ra, chúng ta bộ nghiên cứu cùng những phim kia bên trong nhân vật phản diện phòng thí nghiệm không có gì khác biệt. Kỳ thật bọn hắn sợ sệt cũng là hợp lý. Dù sao, thí nghiệm này xác thực có rất lớn phong hiểm. Nói đến đây, Ngô Ngân lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa, chính là an bài nghiên cứu viên cho hai người bọn hắn cái làm một lần cuối cùng kiểm tra sức khỏe. Sau 10 phút, hai người đều kết quả đi ra. Chu Tường ô nhiễm độ đạt đến 13.6, cùng trước đó so sánh tăng lên 0.7. Năng lượng không ổn định tính đã dâng lên đến 21.8. Tên địa bộ hậu cần độc giả tên là Trần Bệ Bình, ô nhiễm độ là 13.5, cùng Chu Tường không sai biệt lắm. Nhưng cùng hắn lần trước bình thường kiểm tra đo lường so sánh, tăng lên dòng dã 5 điểm. Năng lượng không ổn định tính cũng tới đã tăng tới 20.5. Ngô Ngân không nói một lời, nhìn xem số liệu, đem nó chỉnh lý đến một phần văn bản tài liệu chống không bên trên. Tống Cẩm, 13.7 Chu Tường, 13.6 Trần Bệ Bình, 13.5 Dương Tuế lại gần nhìn thấy nhóm này số liệu, cả kinh nói, ba người bọn họ, mỗi người ô nhiễm độ chỉ kém 0.1. Ngô Ngân chậm rãi lắc đầu, sắp xếp trình tự không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ bọn hắn ô nhiễm độ dị thường tiếp cận. Đây là bị cùng một quỷ dị ảnh hưởng điển hình đặc thù. Hắn chỉ vào trên báo cáo lịch sử số liệu, nhìn, Chu Tường lần trước là 12.9, Trần Vệ Bình là 8.5, Tống Cẩm chỉ có 7.8. Ba người ban đầu ô nhiễm độ khác biệt rất lớn, nhưng cuối cùng giá trị lại xu thế cùng. Chứ người bên ngoài, mặt khác độc giả mới ô nhiễm độ cũng ở dâng lên, nhưng chưa đạt tới giữa khu vực này. Ân, có lẽ nên để bọn hắn đọc tiếp tiểu thuyết, quan sát ô nhiễm độ sẽ hay không tại cái này giá trị phụ cận ổn định lại hoặc tăng tốc chậm lại. Dương Thế biết, quỷ dị tại đối với một mục tiêu phát động năng lực lúc, sẽ trước hết để cho mục tiêu này ô nhiễm số độ giá trị đạt tới một cái đặc biệt giá trị phụ cận. Một bước này chính là Lục Quyên thường xuyên nói thành lập liên hệ. Hiện tại, cùng cái này quỷ dị có liên quan đặc biệt giá trị đã tìm được, còn kém xác nhận. Ngô Ngân đem thí nghiệm này an bài xuống dưới. Hắn lại hỏi thăm Trần Vệ Bình tâm lý khai thông tình huống. Trận này thí nghiệm cũng không phải là vẹn vẹn gặp mặt đơn giản như vậy. Nếu như không có mắt Trần có thể thấy dị biến, còn cần thông qua hỏi ý hiểu rõ người trong cuộc tâm lý hoặc ký ức phải chăng phát sinh biến hóa vi diệu. Tâm lý sụp đổ người không cách nào cung cấp hữu hiệu phản hồi. Hắn cùng Dương Thuế kiên nhẫn chờ đợi ước nửa giờ, Trần Vệ Bình cảm xúc cuối cùng bình phục đến có thể tiến hành thí nghiệm trạng thái. Cân nhắc đằng sau, Ngô Ngân quyết định đem tiểu thuyết có liên quan sự tình cáo chi tố chất tâm lý càng mạnh Chu Tường. Khi Chu Tường nghe xong cả sự kiện trận tướng, cả người đều động. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, duy chỉ có không ngờ tới chính mình gặp phải lại là bởi vì nhìn một bản không có đuổi xong tiểu thuyết mạng. Cái này đều gọi chuyện gì a? Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tiếp nhận hiện thực, nội tâm yên lặng cầu nguyện không cần mất đi bản thân, biến thành không phải người quái vật. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo kế hoạch, trước do hoàn toàn không biết gì cả Trần Vệ Bình đi gặp Tống Cẩm. Hắn bị nhân viên công tác dẫn dắt đến, đi vào Tống Cẩm chỗ đặc thù quan sát ở giữa. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tống Cẩm trên người trong nháy mắt, mảnh kia huyết hồng sắc thế giới lần nữa che mất tầm mắt của hắn. Mà trong mắt hắn, ngồi ở chỗ đó không còn là tác giả Tống Cẩm, biến thành một người khác, một cái tên là Tống Bạch người. Chương 679, công kích chương 679, công kích hắn đời này chưa bao giờ thấy qua Tống Cẩm, càng không khả năng thấy tận mắt cái kia hư cấu trong thế giới Tống Bạch. Mà giờ khắc này, một loại băng lãnh thấu xương trực giác như là thép ngội đâm vào trong đầu của hắn. Trước mắt người này chính là Tống Bạch. Cái kia thân phụ bốn loại lực lượng kinh khủng, bị toàn cầu coi là hung hiểm nhất thai ách Tống Bạch. Trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị lực lượng vô hình tách ra hiện thực. Không còn là liên minh nhân viên hậu cần, mà là bỗng nhiên ngã vào quyển kia huyết sắc tiểu thuyết trong câu chữ, hóa thành trong sách một cái nhỏ bé, yếu ớt, mệnh như cỏ rác. Người qua đường phối hợp diễn, hắn triệt để hóa đá ngay tại chỗ. Nhận biết bị bạo lực và mèo, nhưng tâm lý yếu ớt phòng tuyến không chút nào chưa biến. Khi ý thức được trước mặt đứng đấy là cái kia hai tay thẩm thấu gần ngàn vong hồn huyết tinh tồn tại kinh khủng lúc, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi trong nháy mắt nổ tung. Mỗi một cái tế bào đều tại thét chói tai vang lên trốn. Ý chí cầu sinh điên cuồng nghiền ép lấy gần như sụp đổ thân thể. Hắn dùng hết còn sót lại ý chí lực, khu động lấy sớm đã mềm mại như bùn hai chân, đống nhiên mà người, chỉ muốn liều lĩnh phá tan cánh cửa kia chạy đi. Nhưng này phiến cánh cổng kim loại sớm đã đóng lại. Đường lui đoạn tuyệt. Một cỗ ngưng nhược thực chất, băng lãnh sát ý thấu xương như là vô hình cự thủ, đống nhiên chiếm lấy hắn. Lực lượng toàn thân phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch, hắn liền hô một tiếng nghẹn ngào đều không thể phát ra, cả người liền giống một bộ bị kéo đứt để tuyến con rối, nặng nề mà sủi lơ trên mặt đất. Nhìn thấy Trần Vệ Bình xâm nhập tầm mắt trong nháy mắt, Tống Cẩm chỉ cảm thấy một cỗ bén nhọn đau nhức kịch liệt đột nhiên đâm vào đại não chỗ sâu. Phảng phất tủy não bị lực lượng vô hình hung hăng xé rách một chút. Ngay sau đó, một cỗ nặng nề mà sền sệt hôn mê cảm giác tựa như cùng đồng bộ giống như có tới. Cảm giác kia quái dị không gì sánh được, cũng không phải là buồn ngủ, giống như là thanh tỉnh cảm giác ý thức của mình đang bị kéo hướng vực sâu. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, hòa tan, gây dựng lại. Phòng thí nghiệm băng lãnh vách tường kim loại như là hòa tan tượng sắp giống như nhúc nhích, biến hình. Chói mắt màu đỏ như máu, như là hôm qua té xỉu trước thấy, lần nữa như vỡ đê như thủy triều mãnh liệt chảy ra, cấp tốc từng bước xâm chiếm, bao trùm hắn trong tầm mắt hết thảy. Cùng hôm qua không có sai biệt cảnh tượng của bố, lại một lần đem hắn thôn vệ. Đang quan sát giám sát đám người, còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, trừ hai người kia bên ngoài, hết thảy bình thường. Không có huyết hồng sắc thế giới, cũng không có vặn vẹo biến hình vách tường kim loại. Càng không có vô hình sát ý chỉ có không hiểu thấu bắt đầu khủng hoảng Trần Vệ Bình, còn có cùng phát sốt đến 42 độ một dạng Tống Cẩm. Ngô Ngân nhíu mày nhìn xem đây hết thảy. Vượt sâu tại trong đầu hắn nói ra, Trần Vệ Bình đem Tống Cẩm nhận thành Tống. Chính là Tống Cẩm trong tiểu thuyết cái kia nhân vật chính. Tống Cẩm trong mắt thế giới bắt đầu bặm mẹo, ta có thể cảm giác được ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ vì để tránh cho phong hiểm, ta đề nghị trước đình chỉ thí nghiệm. Tốt. Ngô Ngân lập tức hạ lệnh, để cho người ta đi đem Trần Vệ Bình mang ra. Đợi lát nữa, tuổi, ngươi cũng đi theo đi qua, xảy ra bất trắc, ngươi có thể lập tức khống chế cục diện. Lục Uyên cầm tới tin tức so Ngô Ngân đa, cũng biết tồn tại phong hiểm gì. Tốt. Dương Tuế mang theo tên kia nghiên cứu viên đi Tống Cẩm chỗ phòng thí nghiệm. Nghiên cứu viên một trận thao tác sau, cửa lớn sắp mở ra. Ngươi lui lại. Dương Tuế tiến lên một bước, đưa tay cánh tay trực tiếp đem tên kia nghiên cứu viên ngăn lại, lại thuận tay cho hắn đẩy về sau một chút. Các loại cửa triệt để mở ra sau khi, hắn xài bước đi đi vào, một phát bắt được Trần Vệ Bình, đem hắn xách lên, lại ngẩng đầu nhìn một chút hỗn loạn, nhưng lại diện mục giữ tận Tống Cẩm. Hắn quyết định, trước tiên đem Trần Vệ Bình đưa ra ngoài, sau đó mình tại bên trong quan sát Tống Cẩm biến hóa. Để phòng bất trắc, hắn vừa mới chuyển thân, còn chưa đi ra cửa lớn, một cỗ cuồng bạo hừng hực năng lượng không có dấu hiệu nào tại sau lưng của hắn nổ tung, cảm giác liền giống bị một viên vô hình dung nham hỏa bóng hung hăng đập trúng. Nô, Dương Thuế kêu đau một tiếng, phía sau lưng truyền đến ra chóc thịt bong giống như đau nhức kịch liệt, quần áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng cảm giác đau chỉ kéo dài một cái chớp mắt, tựa hồ bị một loại nào đó cơ chế cưỡng ép áp chế, chỉ để lại làn da tiếp tục tiêu đốt giống như nóng bỏng cảm giác. Nguy hiểm. Dương Thuế không chút do dự, cánh tay đột nhiên phát lực, đem trong tay Trần Vệ Bình giống đống cắt một dạng hung hăng vung ra ngoài cửa, đồng thời hô to: "Đóng cửa, nhanh quan." Các nghiên cứu viên chưa kịp phản ứng, nhưng Lục Uyên khống chế hệ thống, nặng nghề hợp kim cửa lớn bằng nhanh nhất tốc độ ầm vang khép kín, khóa kín. Phòng thí nghiệm triệt để phong bế, bên trong chỉ còn lại có Dương Thuế, cùng cái kia lâm vào không biết trạng thái cuồng bạo Tống Cẩm. Dương Thuế cố nén phía sau lưng nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, đột nhiên quay người. Tống Cẩm vẫn như cũ ôm đầu, phát ra như dã thú thống khổ kêu gào, khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ. Ầm. Lại một đạo vô hình lực lượng kinh khủng đánh tới. Dương Thuế chỉ cảm thấy cánh tay trái phảng phất bị vạn nguồn cao áp thiểm điện chính diện bổ trúng, đau nhức kịch liệt, tê liệt, mùi khét lẹt. Hắn căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì điện quang lôi ảnh, nhưng cánh tay trái trong nháy mắt ra chóc thịt bong, máu me đồng địa, thậm chí có thể nhìn thấy cháy đen bộ phận cơ thịt. Cái này nhìn thấy mà giật mình vết thương, chính là tàn khốc nhất chứng cứ. Chương 680, góc áo hơi bẩn chương 680, góc áo hơi bẩn cánh tay trái máu thịt bé bét, xương cốt vỡ vụn, triệt để báo hỏng. Sức chiến đấu trong nháy mắt sụt giảm. Không chút do dự, Dương Thế từ bên hông rút ra truy thủ, hàn quang lóe lên, lưỡi đao đã tinh chuẩn sát qua cổ họng của mình. Tự sát, phục sinh, một mạch mà thành. Vừa phục sinh còn không có đứng vững, trong đầu liền vang lên Lục Uyên quát to một tiếng. Đi phía trái chạy, nhanh. Hoàn toàn là khắc vào cốt tủy bản năng, Dương Thế hai chân phát lực, phía bên trái bổ nhào. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng vang. Hắn vừa mới phục sinh vị trí chính hậu phương, cái kia phiến lây giam giữ quỷ dị là tiêu chuẩn đặc chế hợp kim trên cửa chính, thình lình nhiều một cái hãm sâu biên giới xoay tròn khủng bố vết đạn. Cái này sao có thể? Đại môn này là theo cao nhất thu nhận tiêu chuẩn chế tạo, đạn phổ thông ngay cả vết tích đều đánh không ra. Đừng ngừng, muốn bước chạy. Lục Uyên thanh âm thành hắn duy nhất chỉ dẫn. Dương Thế tại nhỏ hẹp trong phòng thí nghiệm điên cuồng trở về chạy, như là thú bị nuốt. Mà tại phía sau hắn, bên người, phanh, 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 dày đặc như mưa to vết đạn liên tiếp không ngừng mà trống rỗng xuất hiện tại vách tường, sàn nhà, trên trần nhà. Kim loại bị xé nứt, và mẹo, lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Phản phất có lẫn một cái ẩn hình súng máy hạng nặng, chính hướng về phía hắn tiến hành tính hủy diệt bão hòa bắn phá. Đáng nhìn ra bên trong, chỉ có hắn cùng Tống Cẩm hai người. Tống Cẩm vẫn như cũ ôm đầu, co quắp tại nơi hẻo lánh, diện mục dữ tợn, cùng trong bệnh viện tâm thần phát bệnh tâm thần người bệnh một dạng. Ở đâu ra súng máy? Lúc trước cái kia đốt người hỏa diễm, tê liệt thủ cánh tay lôi điện, đồng dạng vô tung vô ảnh. Chẳng lẽ cái này trong không gian bị kín, còn ẩn giấu một cái không tồn tại địch nhân? Dương Thuế trong lòng còi báo động của bang, chí mạng hàn ý dọc theo xương sống điên cuồng kéo lên. Hắn ngược lại là không có chuyện, coi như bắt không được cái này quỷ dị cũng không làm gì được hắn. Nhưng đây là đang căn cứ a. Bên ngoài chính là sinh vật phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên còn có lão nô. Hôm qua nhận một lần tập kích, bây giờ còn không có chậm tới. Nếu là lại thu đến một lần tập kích, vậy cái này căn cứ liền có thể tuyên cáo bị choáng. Ngay tại cái này kinh nghi trong nháy mắt, trong đầu Lục Uyên thanh âm bỗng nhiên tăng lớn. Trái tránh. Có lẽ tránh đại sư đầu hàm Dương Thuế phản xạ có điều kiện giống như phía bên trái bên cạnh toàn lực quay cuồng. Vâng. Hắn trước một cái chớp mắt đặt chân chỗ, mặt đất đống nhiên hướng phía dưới sụp đổ, nóng chảy. Kiên cố hợp kim sàn nhà như là bị đầu nhập lò luyện thép mỡ bò, trong nháy mắt hoa thành xích hồng nóng chảy kim loại, tàn mát ra ánh sáng chói mắt cùng nhiệt độ kinh khủng. Uy lực này, đơn giản giống như là có người hướng không gian thu hẹp này bên trong nhét vào một viên vi hình thái dương. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Uyên, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tống Cẩm, không, phải nói là Tống Bạch không kiểm soát. Dưới tình huống khẩn cấp, Lục Uyên ngữ khí tỉnh táo dị thường, nhưng hắn ngữ tốc rất nhanh. Hẳn là tiểu thuyết ở một mức độ nào đó xâm lấn hiện thực, hiện tại Tống Bạch tại xâm lấn Tống Cẩm. Dương Vế hỏi, vậy làm sao bây giờ? Không thể kéo dài được nữa. Tại Tống Cẩm trong tiểu thuyết, Tống Bạch cũng có không gian loại năng lực, một hồi sẽ qua, hắn rất có thể liền đi ra ngoài, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Vậy ta trực tiếp đánh ngất xỉu Tống Cẩm. Dương Vế hiện tại rất quả quyết. Không cần, cái này dính đến Tống Cẩm ý thức, cưỡng chế gián đoạn rất có thể xảy ra vấn đề. Để cho ta ngẫm lại Lục Uyên đang trầm tư thời điểm, còn tại chỉ dẫn Dương Vế tránh né công kích. Khả năng đây chính là nhiều hạch đại não đi. Qua một phút đồng hồ, Lục Uyên nghĩ đến Dương Thuế cho vừa thu hoạch được không lâu năng lực, trực tiếp làm ra quyết định. Dùng cánh tay trái của ngươi hấp thu sạch mang, phóng thích quang mang đều được, nhưng nhất định phải bảo đảm có thể bao trùm mảnh khu vực này. Tốt. Dương Thuế về sau nhảy một cái, lại nhiều mở một cái công kích, sau đó cảm ngộ thế giới, phát động cánh tay trái năng lực. Trong máy mắt, không gian phong bế này liền bị hào quang chói sáng bao trùm, biến thành tầm nhìn là không bạch sắc thế giới. Có thể hay không quá mức, Dương Thuế có chút lo lắng. Năng lực này vốn là không dễ khống chế, hơn nữa còn là tại loại này dưới tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể trước tiên đem kỹ năng phóng xuất. Không sao. Lục Uyên an ủi một câu, nhưng trong giọng nói không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào, rõ ràng là đi làm mặt khác chuyện trọng yếu. Dương Thuế nháy một cái con mắt, trong mắt của hắn thế giới lại khôi phục bình thường. Trước tiên nhìn về phía Tống Cẩm, phát hiện tinh thần của hắn khỏi bệnh giống hóa giải, bây giờ nhìn lại càng giống là một cái trọng độ đau đầu người bệnh. Công kích cũng đã biến mất. Dương Thuế cương nghĩ như vậy, bên phải hắn bả vai liền rắn rắn chắc chắc chịu một phát đạn. Không có đánh ra một cái hô đến, mà là trực tiếp đem hắn cánh tay phải nổ thành khối vụn, liên đối ngực thịt cùng đều bị vỡ nát, lộ ra tổn hại xương sườn, trên cổ cũng có miệng vết thương. Dương Thuế há mồm phun ra máu, nhưng không có cảm giác đến đau đớn, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được thịt của mình bại lộ ở trong không khí. Thói quen bị thương nặng, hắn đang chuẩn bị dùng cánh tay trái xuất ra truy thủ tự sát, Lục Uyên lại đánh gây hắn. Đừng vội chết, tới để lại Tống Cẩm. Ta cần hai người các ngươi trực tiếp tiếp xúc. Dương Thuế thu hồi truy thủ, bị vỡ nát non nửa bên cạnh thân thể hắn trực tiếp một cái lắc mình, thuấn di đến Tống Cẩm trước mặt. Tay trái vô ý thức bóp hướng Tống Cẩm cổ, đều nhanh đụng phải mới phản ứng được đây không phải địch nhân, lại cải thành bắt lấy bà bay. Từ người bình thường thị giác đến xem, hai người bọn họ thân thể phát sinh tiếp xúc. Nhưng từ Lục Uyên thị giác đến xem, thì là hai người bọn họ quang tử hệ thống phát sinh tiếp xúc. Mặc dù hai cái quang tử hệ thống lẫn nhau độc lập, mà lại đều rất bài ngoại. Trên vật lý tiếp xúc không được cái gì rõ rệt hiệu quả. Nhưng Tống Cẩm bị bắt lại bả vai một khắc này, hai mắt đột nhiên trừng đến cùng chung đồng một dạng lớn, tay phải lấy một cái rất xảo trá góc độ chụp về phía Dương Thuế. Dương Thuế không có tránh, rắn rắn chắc chắc thu một trường này. Khí lực không lớn, Dương Thuế thậm chí đều không có lay động một chút, nhưng hắn lại cảm giác có một nguồn lực lượng ở trong cơ thể mình du tẩu, ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn bị làm vỡ nát. Để nguyên bản liền bản thân bị trọng thương Dương Thuế tuyết càng thêm sương, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đó là cái cơ hội. Tống Cẩm hoặc là nói Tống Bạch dùng thủ đoạn quỷ dị đánh về phía Dương Thuế, trong khoảnh khắc đó thành lập quỷ dị phương diện liên hệ, mà lại là vô cùng thẳng thừng liên hệ. Lục Uyên thừa dịp trong chớp nhoáng này, xâm lấn Tống Cẩm quang tử hệ thống, bắt đầu giải đọc cũng sửa thông tin. Dương Thuế phục sinh sau, Tống Cẩm đã nằm trên giường, khuôn mặt ngốc trệ, cùng cái người gỗ mở dạng. Lục Yên bây giờ còn rất non nớt, điều chỉnh ống kính hệ thống con ảnh hưởng cũng phi thường có hạn, chỉ là khống chế được Tống Cẩm, để hắn khôi phục bình thường, cũng không có khai quật đến mặt khác hữu dụng tình báo. Hắn đây là biến thành đồ đần. Dương Thuế nhìn xem trên giường Tống Cẩm, rất giật mình nói, ngươi nhìn. Hắn bắt đầu chảy nước miếng. Một hồi liền chậm đến đây, hắn không có chuyện. Lục Yên thanh âm vẫn như cũ không tình cảm chút nào. Ân. Dương Thuế bén nhạy bắt được chi tiết này, ngươi đang làm gì sự tình? Không có làm cái gì, chỉ là quá mệt mỏi, lười nhắc cho thanh âm tăng thêm âm sắc. Lục Yên nói ra, không có trực tiếp hướng đầu góc ngươi đánh chữ cũng không tệ rồi. Dương Thuế hỏi, ngươi có muốn hay không nghỉ một lát? Chẳng lẽ ngươi có thể cho ta tìm cái giường? Ta ngủ ngươi có thể khôi phục sao? Ta hiện tại chính là đang nghỉ ngơi. Ta hiện tại cần phải ở chỗ này trông coi Tống Cẩm sao? Không cần, ngươi có thể đi ra. Tốt. Dương Thuế lúc đầu muốn cho người mở cửa ra ngoài, nhưng nhìn thoáng qua sau lưng Tống Cẩm, cải biến chủ ý, tâm niệm vừa động, trực tiếp thuấn di ra ngoài. Xuyên thấu qua kịch liệt lấp lóe hình ảnh theo dõi, Ngô Ngân chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo bay thẳng đỉnh đầu, trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn không chỉ. Trên màn hình, Giang kia từng kiên cố không gì sánh được phòng thí nghiệm, giờ phút này đã biến thành một mảnh hỗn độn phế tích. Vách tường hợp kim che kín hố sâu cùng nóng chảy lỗ thủng, sàn nhà càng là vặn bẹo biến hình, thủng trăm ngàn lỗ, như là bị trọng pháo lặp đi lặp lại cày qua. Hắn biết thí nghiệm khả năng tồn tại phong hiểm, mà lại phong hiểm này không cách nào đánh giá, cho nên hắn mới có thể thỉnh cầu để Thái Tuế tọa trấn ở chỗ này. Quyết sách này đơn giản quá đúng. Nếu không phải Thái Tuế ở chỗ này, hắn đều chuẩn bị kéo vang phòng thí nghiệm cảnh báo. Dù sao lấy trước cũng xuất hiện qua quỷ dị mất khống chế tình huống, phòng thí nghiệm có chính mình một bộ khẩn cấp phương thức xử lý. Nhưng bọn hắn phương thức xử lý quá mức cực đoan. Dương Thuế đi vào Ngô Ngân trước mặt, hoàn toàn không có trải qua một trận đại chiến, mà lại đã chết qua hai lần dáng vẻ, hắn lộ ra một cái ánh nắng dáng tươi cười. Góc áo hơi bẩn. Chương 681, lịch sử tính chất thời khắc chương 681, lịch sử tính chất thời khắc còn tốt có ngươi tại. Ngô Ngân thở dài một hơi. Hắc hắc hắc, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn. Dương Thuế đầu tiên là đắc ý nói một câu, sau đó lại bổ sung, cuối cùng là vượt sâu trực tiếp chế phục Tống Cẩm, kết thúc hết thảy, nhưng là ta cũng không biết hắn làm sao chế ngự. Vượt sâu Ngô Ngân trong lòng sinh ra nghi hoặc. Vượt sâu xuất thủ. Vị này tự xưng là một cái tin tức sinh mạng thể, cho nên tất cả mọi người vẫn cho rằng hắn là một cái phụ trợ hình nhân vật. Hắn từ công khai thân phận đến bây giờ, làm cũng quả thật đều là một chút phụ trợ sự tình. Hắn làm sao xuất thủ? Áp dụng phương thức gì công kích? Ân, có nên hay không hỏi? Đây xem như hắn tư ẩn đi. Không đúng. Vượt sâu giống như có thể đọc tâm. Tâm lý của ngươi hoạt động cùng Thái Tuế một dạng đặc sắc. Vượt sâu tại trong đầu hắn đậu đen rau muốn một câu, sau đó nói thẳng, ta ảnh hưởng tới hắn quang tử hệ thống, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng đến một bước này. Ảnh hưởng quang tử hệ thống Ngô Ngân biết vượt sâu có được năng lực này, nhưng không nghĩ tới vượt sâu có thể làm được loại trình độ này. Nghĩ đến cũng hợp lý, vượt sâu còn đã từng ảnh hưởng qua quang tử hệ thống năng lượng ba động, cho bọn hắn truyền lại tin tức. Thật có lỗi, là ta quá độ lỗ mãng, kém chút ủ thành sai lầm lớn. Ngô Ngân cười khổ một tiếng, đem sự tình trách nhiệm gánh đến trên người mình. Dương Thuế đại đại liệt liệt vô vô Ngô Ngân bả vai, an ủi, đây coi là cái gì lỗ mãng, thí nghiệm có phong hiểm ai cũng biết, mà lại ngươi sớm để cho ta tại cái này trông coi, đã rất cẩn thận. Vượt sâu cũng dùng không tình cảm chút nào thanh âm an ủi, trận này thí nghiệm là quấn không ra chuyện vừa rồi sớm muộn đều được bộc phát. Hiện tại chúng ta khống chế được cục diện, tương đương với loại bỏ phong hiểm này. Lời tuy như vậy, nhưng nếu không phải có hai người các ngươi, chúng ta chỉ sợ thắng dùng cái kia khẩn cấp phương án. Ngô Ngân cười khổ nói, cái gì khẩn cấp phương án? Cùng lần trước một dạng kéo còi báo động sao? Dương Thuế hiếu kỳ nói, không giống với. Ngô Ngân lắc đầu, phổ cập khoa học nói khẩn cấp phương án chia rất nhiều đẳng cấp. Cấp thấp nhất là nếm thử khống chế quỷ dị, cao cấp nhất chính là phổ cập khoa học đến nơi đây. Ngô Ngân đốn một chút mới nói ra bốn chữ kia. Đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận mặc dù ở giữa không nói, nhưng Dương Thuế đã có thể não bổ đi ra ở giữa những cái kia cấp bậc là dạng gì. Hắn một mực sinh động tại một đường, biết thế giới tàn khốc. Nhưng đối với bộ nghiên cứu, hắn chỉ là bởi vì hiếu kỳ mới thường xuyên đến nơi này đi dạo. Mà hắn bản thân nhìn thấy qua thí nghiệm, cũng còn không bạo phát ra nguy hiểm gì quá lớn. Cái này khiến hắn sinh ra một loại bộ nghiên cứu rất an toàn ảo giác. Nhưng nếu như đem quỷ dị so sánh một cái tạc đạn, hành động bộ muốn làm chính là đem cái này tạc đạn từ trong đám người mang ra. Nhưng bộ nghiên cứu muốn làm chính là đem tạc đạn này phá giải nghiên cứu, không cẩn thận, tạc đạn liền có khả năng bạo tạc. Hành động bộ cung cấp tình báo có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp bọn hắn tránh đi phong hiểm. Nhưng không có tình báo hoặc là tình báo chưa đủ tình huống dưới, bộ nghiên cứu quá trình nghiên cứu liền tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nhất là xâm nhập nghiên cứu. Chỉ là trầm mặc một hồi, Dương Thuế liền lại lộ ra ánh nắng dáng tươi cười. Không có chuyện gì. Về sau các ngươi làm thí nghiệm, nếu như cảm thấy có phong hiểm lời nói, có thể sớm la lên tên của ta. Chán. Hô vực sâu cũng được. Nói đến đây, hắn vô vô bộ ngực. Có ta ở đây, không có ngoài ý muốn. Thuận tiện nhắc nhở một câu, toàn cầu đều có thể. Ngô Ngân sửng sốt một lát, lập tức cũng nở nụ cười. Một lời đã định. Một lời đã định. Tốt. Nhìn camera. Vượt sâu thanh âm bỗng nhiên vang ở hai người trong đầu. Đi phía trái nhìn, bên trái camera kia. Đến, cười một cái. Kém chút cái gì? Năm cái tay. Ai đúng đúng đúng, cứ như vậy. Lục Yên trực tiếp dùng camera đem một màn này vỗ xuống, cũng không biết là xuất từ tâm lý gì, còn cố ý tăng thêm một tầng phục cổ đen trắng kính lọc, nhìn đuổi theo cái thế kỷ đập tấm hình mở dạng.
Lộ Uyên đem tấm này tấm hình ném đến hai người trong đầu, sau đó nói: "Hoàn Mỹ, Ngô Ngân ngươi hôm nào đang nghiên cứu bộ nội bộ đem việc này nói một chút, sau đó để cho người ta viết cái văn kiện chính thức, bên trong để lên tấm hình này, trực tiếp ghi vào sử sách. Luận cảm giác nghi thức còn phải là ngươi." Dương Tuế cho Lộ Uyên giơ ngón tay cái. Ngô Ngân có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng nên nói không nói, đây đúng là một cái tính lịch sử thời khắc. Thái Tuế gia nhập liên minh đã lâu như vậy, trừ Hạ Quốc nghiên cứu bộ, địa khu khác bộ nghiên cứu thật đúng là không có xin mời qua Thái Tuế hỗ trợ. Bọn hắn không phải là không muốn xin mời, mà là không dám. Lần này có Thái Tuế câu nói này, bọn hắn liền dám phóng ra một bước kia. Trải qua như thế một việc nhỏ xen giữa, Ngô Ngân cảm xúc khôi phục lại. Hắn bắt đầu để cho người ta phân tích vừa rồi phát sinh sự cố lúc số liệu. Ô nhiễm độ là thời gian thực kiểm tra đo lường, Tống Cẩm vừa rồi ô nhiễm độ cơ hồ không có gì tăng trưởng, nhưng năng lượng không ổn định tính. Hiện tại kỹ thuật không thành thục, làm không được chân chính trên ý nghĩa thời gian thực kiểm tra đo lường. Cũng may Tống Cẩm mặc trên người quần áo trên người có thể tạo được một chút tác dụng, lại phối hợp mặt khác dụng cụ, hoặc nhiều hoặc ít có thể bắt được một chút số liệu. Ngô Ngân lúc đầu cho là mình lại phải hao phí tâm thần thanh tẩy số liệu, nhưng không đến 2 phút đồng hồ, thậm chí mới nhất năng lượng không ổn định tính kiểm tra đo lường kết quả còn không có ra, một tên nghiên cứu viên cầm một tấm báo cáo. Nội dung phía trên rất đơn giản. Mục tiêu năng lượng không ổn định tính hư hư thực thực xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bởi vì tăng trưởng biên độ quá lớn, dù là tại không tinh chuẩn số liệu bên trong cũng lộ ra đặc biệt dị thường. Chương 682, xâm lấn thực tế chương 682, xâm lấn thực tế xem hết báo cáo sau, Ngô Ngân chính mình lại chuyên môn đi phân tích một lần, kết quả vẫn là dạng này. Mặc dù không cách nào xác định cụ thể năng lượng không ổn định tính giá trị, nhưng có thể xác định là xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng. Mới nhất một lần kiểm tra đo lường báo cáo cũng đi ra. Tổng cầm năng lượng không ổn định tính lại xuống đến 4.3, khôi phục vì người bình thường. Ngô Ngân căng cứng thần kinh bỗng nhiên lỏng, thân thể trùng điệp ngã về chỗ ngồi, thật dài thở dài ra một hơi. Còn tốt Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính tăng. Cái này nói rõ quỷ dị khoa học bộ này lý luận chỉ là tồn tại vấn đề, nhưng còn không đến mức trực tiếp sụp đổ. Nếu là Tống Cẩm năng lượng không ổn định tính không có kiểm tra đo lường đi ra rõ ràng tăng trưởng, cái kia Ngô Ngân liền phải tự tay lật đổ chính mình thành lập cao ốc. Xuất hiện hiện tượng quỷ dị lúc, mục tiêu chủ yếu năng lượng không ổn định tính tất nhiên tùy theo lên cao, trái lại cũng thế. Đây là trước mắt quỷ dị khoa học hệ thống dựa vào vận chuyển tầng dưới chốt lo dịp một trong. Tống Cẩm ba động, miễn cưỡng gắn bó ở cái này lung lay sắp đổ trụ cột. Tâm thần hơi định, Ngô Ngân trong đầu đặt câu hỏi, vượt sâu, lúc đó, ngươi bắt được cái gì sao? Lục Yên sửa sang lại một chút ngôn ngữ, nói ra, kết hợp hiện hữu tin tức cơ bản có thể xác định, hiện tại cơ bản có thể xác định, Tống Cẩm tiểu thuyết sống lại. Ta chỉ không phải những văn tự kia, mà là trong tiểu thuyết thế giới sống lại, trong sách nhân vật chính đã có ý thức của mình. Vừa rồi, hắn bị gọi đến Tống Cẩm trong ý thức, dùng không quá nghiêm cẩn nói tới nói chính là, hắn tại cùng Tống Cẩm đoạt quyền khống chế thân thể. Nhưng là, cùng chúng ta bình thường lý giải khác biệt. Hắn không phải thuần túy cấp đoạn, mà là hắn cho là thân thể này chính là hắn. Kết hợp trong sách nội dung, hơn nữa ta thu thập được tin tức, ta cảm thấy hắn khả năng cho là mình là bị một chủng loại giống như tà thần tồn tại khống chế. Lục Yên không chỉ là tại Ngô Ngân trong đầu nói chuyện, còn đem những này nói cho Dương Tuế. Dương Tuế nghe được một câu cuối cùng, nhãn tình sáng lên, bắt được trọng điểm. Ý của ngươi là chúng ta thành tà thần? Tỉ mỉ nghĩ lại, chúng ta thật đúng là đến từ thế giới bên ngoài, cao hơn tự sự cấp độ tà thần. Đây chỉ là cái ví von. Lục Yên kém chút liền muốn mắng chửi người, còn tốt nhịn được, không cho Dương Tuế cơ hội nói chuyện, liền tiếp tục nói, nhưng lúc đó có quan hệ với cái kia nhân vật chính tư duy cũng rất hỗn loạn, các ngươi có thể hiểu thành Tống Cẩm được tinh thần phân liệt, sau đó phân liệt hai nhân cách đều là bệnh tâm thần. Thái Tuế nhận những công kích kia, chính là bởi vì cái kia nhân vật chính tư duy mất khống chế đưa đến. Mà thông qua điểm này chúng ta có thể đạt được một cái mấu chốt nhất tin tức, Tống Cẩm tiểu thuyết quả thật đã tại ảnh hưởng thực tế. Không còn là trừu tượng phương diện tinh thần, nếu là trực tiếp cụ tượng đến thế giới vi mô. Ngô Ngân phản ứng đầu tiên chính là sợ cái này quỷ dị ủ thành đại tai nạn, hắn vội vàng hỏi nói cụ thể ảnh hưởng đến trình độ gì? Thế giới hay là cá nhân? Lục Yên hồi đáp, từ hiện tại tình huống đến xem, rất khó phán đoán, trước mắt chỉ có độc giả thấy được màu đỏ như máu sự kiện, Trần Vệ Bình nhìn thấy Tống Cẩm hậu đem chính mình trở thành phối hợp diễn. Đây đều là cá nhân phương diện. Thái Tuế bị công kích nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là cá nhân phương diện. Bởi vì hắn nhận những công kích kia đều là do mất khống chế nhân vật chính phát ra tới. Nhưng là đem tất cả mọi chuyện kết hợp lại nhìn, lại như là cái kia cả một cái thế giới đều tại xâm lấn hiện thực. Không đúng. Chờ chút. Lục Yên thanh âm bỗng nhiên ngừng. Thanh âm này để Ngô Ngân hô hấp đều dừng lại một khắc. Dương Tuế cũng sửng sốt một hồi, sau đó đội vàng hỏi nói phát sinh cái gì. Tĩnh mịch giống như 5 giây qua đi. Hai người trong đầu đều xuất hiện một phần sự kiện quỷ dị xử lý báo cáo. Hán Lạc Thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội tiếp thu được quỷ dị vệ tinh dò thám tại Hán Lạc Thị B3 khu vực dò xét ra dị thường tín hiệu. Trải qua Hán Lạc Thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội sơ bộ thăm dò cùng người sống sót bằng chứng, xác nhận phòng ở trong lâu xuất hiện một ác tính quỷ dị thực thể, nó bản thể là một máy tiểu cũ lộ ra giống quản TV, cũng thể hiện ra độ cao tính công kích. Mục tiêu chung quanh tràn ngập quang mang màu đỏ như máu, quang mang cấp tốc huyết tán cũng tràn ngập nó chỗ gian phòng cùng lân cận khu vực, sơ bộ phán định ảnh hưởng bán kính ước 15-20m. Từ huyết quang tràn đầy trong màn hình, biết bỏ ra một tên thân mang trường bào màu trắng, tóc dài che mặt loại người nữ tính thực thể, tạm định danh hiệu là huyết sát xạ đạ cổ. Huyết sát xạ đạ cổ có minh sắc ý, sẽ chủ động cảm giác cũng truy kích nó huyết quang phạm vi bao trùm bên trong tất cả nhân loại. Phương thức công kích chủ yếu là vật lý phương thức. Đã xác nhận nó vật lý tiếp xúc khả tạo thành tính thực chất vật lý tổn thương.
Hán Lạc Thị nhanh chóng phản ứng, tiểu đội sử dụng tiêu chuẩn vũ khí cùng không phải chí mạng khí giới đếm thử chặn đường hoặc đánh giết huyết sát xạ đạ cổ, công kích đồng đều trực tiếp xuyên thấu mục tiêu, như là công kích huyết ảnh, chưa tạo thành bất luận cái gì có thể nhìn đo hiệu quả hoặc chỉ trệ nó hành động. Mục tiêu biểu hiện ra đối với vật lý can thiệp tuyệt đối miễn trừ. Nó bản thể TV thể hiện ra quỷ dị vật phẩm đặc tính, có thể nhận vật lý tiếp xúc, nhưng tiêu chuẩn vũ khí không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Hai người trong đầu chỉ xuất hiện nhiều như vậy tin tức, lục bên cho phần báo cáo kia làm đơn giản cắt giảm, chỉ lưu lại trọng yếu bộ phận. Dương Tuế đã trợn mắt hốt mồm. Chưa có xem tiểu thuyết Ngô Ngân hơi nghi hoặc một chút, hắn cầm lấy đầu gối, ở bên trong trên mạng vận dụng quyền hạn của mình tìm tới phần báo cáo này. Phía sau còn có Hán Lạc Thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội sơ tán người sống sót, phong tỏa phòng ở lâu, trình bày trước mắt tình thế cũng làm ra quyết định. Báo cáo phía sau còn có một phần điều động quỷ dị vật phẩm thư mời, cần điều động có không gian thu nhận năng lực quỷ dị vật phẩm. Đây là một trận sự kiện quỷ dị. Hắn rất không hiểu. Mặc dù trận này sự kiện quỷ dị nhìn tương đối khó giải quyết, có thể tính được là cấp nguy hiểm quỷ dị. Nhưng vực sâu cũng trải qua nhiều như vậy sự kiện quỷ dị, cũng không đến mức là chuyện này nhất kinh nhất sợ. Cân nhắc đến Ngô Ngân an toàn, Lục Yên không có làm qua giải thích thêm, lời ít mà ý nhiều nói ra, đây là Tống Cẩm trong tiểu thuyết xuất hiện qua sự kiện quỷ dị. Câu nói này như là băng truy, trong nháy mắt đâm xuyên qua Ngô Ngân tư duy. Vừa rồi bọn hắn còn tại thảo luận tiểu thuyết đối với hiện thực ảnh hưởng đến trình độ gì. Hiện tại không cần thảo luận. Sự thực máu me đã đặt tới trước mặt. Dương Tuế sắc mặt trắng xanh. Hắn mặc dù chưa xem xong, nhưng tốt xấu nhìn qua quyển sách kia, biết Tống Cẩm miêu tả thế giới kia có bao nhiêu tàn khốc. Cùng thế giới kia so sánh, thế giới hiện thực đều dạn đường chỉ người nơi lý tưởng không sai biệt lắm. Dù sao, thế giới hiện thực mặc dù sự kiện quỷ dị càng ngày càng tấp nập, nhưng còn không đến mức đặt trên đường cái đi hai bước liền có thể gặp được một cái quỷ dị. Huống hồ, trong hiện thực quỷ dị cũng không nhất định đều có tính nguy hiểm, phần lớn quỷ dị vật phẩm bản thân không có khả năng chủ động đả thương người. Nhưng thế giới này, quỷ dị trên cơ bản đều có thể chủ động giết người. Dương Tuế thậm chí cảm thấy đến, nhân loại của thế giới kia còn không có diệt tuyệt, đơn thuần là bởi vì Tống Cẩm là như thế thiết định. Hiện tại, thế giới kia muốn xâm lấn thế giới này, tận thế muốn giáng lâm. Dương Tuế vẫn luôn biết, nếu như không thể đi ra một đầu chính xác đường, cao như vậy tưởng sụp đổ, thế giới hủy diệt đều là chuyện sớm hay muộn. Nhưng này cũng không nên đột nhiên như vậy a. Chương 683, hào quang màu đỏ như máu. Chương 683, hào quang màu đỏ như máu. Lục Yên cảm thấy Dương Tuế cảm xúc cùng ý nghĩ, mười phần tỉnh táo nói, ngươi nghĩ đó là cực đoan nhất tình huống, thế giới kia tất cả quỷ dị duy nhất một lần xâm lấn tới. Nhưng sự thật hẳn là sẽ không là như thế này, trước mắt chỉ có lần này sự kiện, còn tại chúng ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cùng lắm thì ngươi ban ngày nhiều hơn tăng ca liền có thể giải quyết. Hơn nữa còn có mấu chốt nhất một sự kiện. Tống Cẩm tiểu thuyết mặc dù viết tàn khốc, nhưng hắn kỳ thật cũng không có viết bao nhiêu quỷ dị à. Đến 600 nhiều chương, ra sân quỷ dị tính toán đâu ra đấy cũng liền 100 nhiều cái. Tiểu thuyết xâm lấn hiện thực, cũng không thể ngay cả trong tiểu thuyết không có xuất hiện qua quỷ dị đều xâm lấn đi. Cái kia có thể gọi xâm lấn sao? Đó không phải là bình thường sự kiện quỷ dị. Còn có một việc. Tại Tống Cẩm trong tiểu thuyết, hắn là trực tiếp dùng hỏa cầu bị TV. Nhưng hắn Lạc Thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội đối với bộ kia TV công kích vô hiệu. Ta cảm thấy, tại trong tiểu thuyết có thể bị hủy là bởi vì Tống Cẩm không có thiết trí quỷ dị vật phẩm không thể phá vỡ thiết lập này. Hiện tại nó tiến nhập hiện thực, TV trở nên không thể phá vỡ, nhìn như là lớn tăng cường, kỳ thực đối với Ngô Ngân bọn hắn cung cấp trợ giúp lớn lao. Bởi vì quỷ dị vật phẩm không thể phá vỡ đặc tính này lại một lần đạt được nghiệm chứng, cho dù là từ nhỏ nói thế giới xâm lấn tới quỷ dị cũng phải tuân thủ quy luật này. Có thể cho Ngô Ngân bọn hắn tăng cường đối với phương diện này nghiên cứu, hiểu rõ vì cái gì quỷ dị vật phẩm không thể phá vỡ, sinh vật quỷ dị bị giết liền chết. Chán, ngươi là tình huống đặc biệt. Người đây đều có thể tìm tới một tin tức tốt đi ra. Dương Thế cũng không có sinh ra cảm giác tuyệt vọng, cũng không có tự hao tổn. Hắn chỉ là cảm giác quá bất hợp lý, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được mà thôi. Hoàn hồn trở lại sau, hắn nắm chặt song quyền, trong đầu cùng Lục Yên nói ra, phần báo cáo này đã đến Yến đỉnh chỗ ấy đi. Ngươi nói với hắn một tiếng, để hắn không cần thẩm phê, ta đi qua một chuyến. Tốt. Lục Yên trực tiếp đem một tấm hiện trường tấm hình chụp tới trong óc của hắn, cùng Ngô Ngân tạm biệt sau. Hắn tâm niệm khẽ động, liền biến mất ở nguyên địa. Lục Yên nhất tâm nhị dụng, vừa đi theo Dương Thế điều tra, vừa cùng Ngô Ngân giao lưu, đem vừa rồi chính mình tìm tới cái kia tin tức tốt nói cho hắn. Cái này thật đúng là không phải tại khổ bên trong làm vui. Đối với bộ nghiên cứu tới nói, đây đúng là một tin tức tốt. Tương phản, nếu như cái kia TV có thể bị phá hủy, vậy bọn hắn hiện tại một mực tại dùng cái kết luận này liền muốn đánh cái dấu hỏi. Ngô Ngân hiện tại trong lòng có 10.000 cái vấn đề, hắn thậm chí không biết nên hỏi trước cái nào, cuối cùng thở dài, trong đầu đối với vực sâu nói ra, ta cảm thấy nên tổ chức chấp hành ủy ban. Toàn cầu tính sự kiện quỷ dị, xác thực hẳn là tiếp thu ý kiến của chúng, chế định cách đối phó. Lục Yên trước biểu thị ra đồng ý, sau đó nói, đề nghị của ta là có thể tổ chức chấp hành ủy ban mở rộng hội nghị, mời bộ phận quốc gia nhân viên chính phủ, cùng với khác cùng một trận chiến tuyến quỷ dị tổ chức thành viên đại biểu. Ngô Ngân nói ra, ta ném ngươi một phiếu. Một bên khác, Dương Thuế cầm lên ma thuật ga giường, đi vào dãy kia đã phong tỏa phòng ở lâu phụ cận. Phòng ở lâu tất cả cửa ra vào đều tiến hành vật lý phủ kín, hình thành tầng thứ nhất cách ly bình chướng. Dây cảnh giới đã mở rộng đến lâu thể bên ngoài 50m phạm vi, do vũ trang cảnh lực phòng thủ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào viên tới gần. Hán Lạc Thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội trưởng nhìn thấy Dương phía sau, rõ ràng nhẹ nhõm một chút, mặt nạ phía dưới khỏe miệng có chút dương lên, bước nhanh tiến lên đón, đối với Dương Thuế chào một cái. Vinh dự ủy viên tốt. Chào ngươi. Dương Thuế cùng hắn lên tiếng chào, sau đó hỏi, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì đi. Đội trưởng hồi đáp, không có.
Tốt.
Dương Thuế Chính chuẩn bị để bọn hắn mở ra phủ kín đi vào, Lục Yên trực tiếp đen bên trong giám sát, đem một tấm hình chụp tới Dương Thuế trong đầu. Cầm tới tấm hình, Dương Thuế đối với đội trưởng nói ra, các ngươi ở bên ngoài trông coi, bảo vệ tốt dân chúng bình thường, ta vào xem.
Là.
Theo một tiếng trung khí 10 phần trả lời, Dương Thuế trực tiếp chuyển tống đi vào. Sau khi tiến vào, Dương Thuế tầm mắt như là bị tăng thêm một tầng màu đỏ kính lọc, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ. Lục Yên tại trong đầu hắn phòng đoán nói, từ hắn lạc thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội căn cứ báo cáo đến xem, những này ánh sáng màu đỏ không có đủ bất luận cái gì tác dụng thực tế, hư hư thực thực tượng trưng cho quỷ dị phạm vi công kích, nhưng không cách nào xác định. Ta cảm giác, cái đồ chơi này tác dụng khả năng chính là tượng trưng cho tiểu thuyết xâm lấn hiện thực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sau này sẽ là loại này quỷ dị tiêu chí. Dương Thuế một bên hướng quỷ dị chỗ gian phòng đi, một bên trong đầu nói ra, vậy cái này đồ chơi tại sao phải xuất hiện? Cũng không thể thật chính là cho chúng ta nhìn a. Lục Yên phi thường bất đắc dĩ nói ra, khả năng có tác dụng thực tế, cũng có thể là không có, chuyện bị gì ai biết được. Những hồng quang này, nói nó không trọng yếu đi, nó lại quả thật xuất hiện, mà lại là Tống Cẩm Quyền tiểu thuyết này tiêu chí, huyết vũ cùng huyết nhật đưa đến thế giới màu đỏ ngòm. Chỉ cần có ánh sáng tồn tại địa phương nhất định là quang mang màu đỏ như máu. Nhưng muốn nói nó trọng yếu đi, nó chỉ bao trùm một vùng khu vực, còn không cách nào bao trùm nguyên một dãy phòng ở lâu, mà lại không có cái gì tác dụng thực tế. Chí ít hiện tại không có phát hiện. Phòng ở trong lâu mà khác tiếp xúc qua huyết hồng này sắc quang mang người đều không có xuất hiện bất kỳ dị thường, liền ngay cả ô nhiễm độ dâng lên đều rất bình thường. Xem ra cần phải để Ngô Ngân nghiên cứu một chút. Lục Yên ở trong lòng tính toán như vậy, chợt nghe Dương Thuế nói ra, rõ ràng đây hết thảy khởi nguyên đều là điện sắc, nhưng vì cái gì nơi này là màu đỏ như máu ánh sáng a? Bởi vì Tống Cẩm là như thế thiết định. Vậy hắn không nên bị màu đỏ chọn chúng sao? Bởi vì không phù hợp. Mà lại cái này cùng Tống Cẩm biết cái gì có quan hệ gì? Hắn chính là viết thành rưỡi màu lộng lẫy đen, nên chọn chúng hắn còn chọn chúng hắn a?
Nói cũng đúng.
Dương Thuế chạy tới quỷ dị chỗ cửa gian phòng, nhưng hắn còn không có nhận quỷ dị tập kích. Có thể là bởi vì Tống Cẩm thiết lập không nghiêm cẩn, không cho cái này quỷ dị xác định phạm vi công kích. Tay khoác lên trên chốt cửa, đang muốn mở cửa thời điểm, Dương Thuế bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên.
Ấy, ta có một cái ý nghĩ to gan. Quang mang màu đỏ như máu cũng là ánh sáng a. Ta cánh tay trái năng lực có thể hấp thu trong một vùng khu vực tất cả quang mang, có thể hay không đem cái này quang mang màu đỏ như máu cũng hút?
Trên lý luận có thể. Đi Lục Yên kéo cái trường âm, rõ ràng có chút không xác định. Dương Thuế tay từ trên chốt cửa để xuống. Bởi vì trong này đã không có người sống sót cho nên hắn không phải quá gấp, mà lại tới này một chuyến mục đích chủ yếu cũng chính là vì điều tra, thu nhận ngược lại là thứ yếu. Trong mắt của hắn lóe lên quang mang, kích động.
Vậy liền thử một chút đi.
Chương 684, bình thường chương 684, bình thường người ta là ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi là ăn một hố lại ăn một hố đúng không?
Lục Yên có chút muốn mắng người, ngươi quên ngươi hôm trước làm cái gì?
Ngươi quên ngươi vì cái gì té xỉu?
Loại này kỳ quái ánh sáng ngươi còn dám hấp thu?
Lại té xỉu làm sao bây giờ?
Đã giơ lên cánh tay trái, Dương Thuế sửng sốt một chút, lúc này mới sẽ vừa nghĩ tới hôm trước sự tình, sau đó nói, lần kia là tình huống đặc biệt. Cái kia hai người ta đều cực mệnh cực qua thật nhiều lần, cực mệnh ma chú không tìm được bọn hắn, nhưng là bọn hắn còn sống. Mà lại bọn hắn còn miễn dịch đứng im vì chung. Chỗ kia khẳng định có vấn đề.
Nơi này nói đến đây, Dương Thuế đốn một chút, trái não bắt đầu vật lộn phải não, sau đó cánh tay trái chậm rãi để xuống.
Giống như cũng có vấn đề.
Đang chuẩn bị lại quên Lục Yên thở dài một hơi, đem tổ chức tốt ngôn ngữ nén trở về. Nhưng một giây sau, Dương Thuế xích hồng sắc đôi mắt lần nữa tỏa sáng, nói lời kinh người.
Không đúng. Ta muốn nếm thử hấp thu, không phải liền là bởi vì nó có vấn đề sao?
Logic rõ ràng.
Có lý có cứ.
Lục Yên mắng cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu mắng.
Cái này bại não đồ chơi đến cùng là thế nào nghĩ đến cái này logic?
Ngươi nói có khả năng hay không, mấu chốt là ngươi sẽ té xỉu.
Té xỉu là chuyện nhỏ, dù sao ngươi sẽ không chết, chủ yếu là trong cơ thể ngươi quang tử hệ thống sẽ phát sinh biến hóa.
Lần trước trong ý thức của ngươi liền xuất hiện một đống lớn mã hóa tin tức, ngươi còn làm một cái chính mình cũng không nhớ ngộ.
Chúng ta đến lần tránh phong hiểm a.
Có đạo lý.
Dương Thuế khiêm tốn tiếp nhận Lục Yên đề nghị, sau đó còn nói thêm, nếu không trước hơi hấp thu một chút, liền cùng làm ra thử một dạng.
Dương Thuế ưu điểm, tràn đầy lòng hiếu kỳ.
Dương Thuế khuyết điểm, lòng hiếu kỳ quá mạnh.
Lục Yên có thể xác định, cái này bại não đồ chơi năng lực nếu như không phải vô hạn phục sinh lời nói, đã sớm chết thấu thấu.
Hắn không có lại tiếp tục quên, mà là nói ra, vậy ngươi liền hướng phía sau đứng một chút, biệt ly nơi này gần như vậy, có thể tiếp xúc đến hào quang màu đỏ khu vực là được rồi.
Tốt.
Dương Thuế lần này nghe quên, thối lui đến biên giới.
Mà Lục Yên đã có liên lạc phía ngoài Hán Lạc thị nhanh chóng phản ứng tiểu đội, để bọn hắn tùy thời chờ lệnh, để ứng đối đột phát tình huống. Dựa theo xấu nhất dự định sắp xếp xong xuôi hết thảy đằng sau, Lục Yên lúc này mới đối Dương Thuế nói ra, ngươi xác định ngươi có thể chỉ hấp thu một chút.
Dương Thuế nói ra, hấp thu sạch mang cùng phóng thích quang mang không giống mới, tốt hơn khống chế một chút.
Tốt, cẩn thận một chút, ta nói ngừng ngươi liền ngừng.
Lục Yên phi thường cẩn thận.
Ân.
Dương Thuế nhẹ gật đầu, đem ý thức chìm vào cánh tay trái quang tử hệ thống, nếm thử lấy nó làm môi giới đi cảm giác cũng hấp thu trung quanh tia sáng. Lần này mục tiêu của hắn cũng không phải là phóng thích mà là hấp thu.
Hắn ngưng thần thao túng tác dụng phạm vi,
lấy hắn làm trung tâm, một mảnh nhỏ thâm thúy hắc ám lặng yên lan tràn ra.
Đây cũng không phải là bình thường tắt đèn sau lờ mờ, mà càng tiếp cận với vật lý học bên trong miêu tả tuyệt đối thể chữ đậm nét giống như thuần túy hắc ám. Khi hắc ám khuyết tán đến quanh người 2 điểm mét lúc, Dương Thuế Tinh chuẩn khống chế nó ngừng lại. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trong đầu tựa hồ nhiều hơn một đoạn tin tức. Cùng lần trước rộng lượng trùng kích khác biệt, lần này lượng tin tức cực nhỏ, mà lại phi thường mơ hồ, xa xa không đủ để dung chuyển ý thức của hắn. Đây là cái gì? Dương Thuế nếm thử đi giải đọc đoạn tin tức này, nhưng nó quá mức mông lung không rõ, như là trong đầu một cái thoáng qua tức thì, khó mà bắt suy nghĩ. Cùng lúc đó, Lục Yên cũng bắt được đoạn tin tức này chạy. Hắn cũng cùng Dương Thuế một dạng, bởi vì quá độ mơ hồ mà không cách nào phân tích hàm nghĩa trong đó. Trước đó liền giống với Lục Yên là một cái không có học qua tiếng Anh, ngay cả 26 cái chữ mẹ cũng không nhận ra học sinh, có thể rõ ràng nhìn thấy trên bảng đen nội dung, nhưng những cái kia tin tức là tiếng Anh, hay là trải qua mã hóa tiếng Anh. Hắn căn bản là không có cách lý giải. Mà lần này, hắn có thể 100% xác định, trên bảng đen viết chính là tiếng Hán. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn phảng phất biến thành một cái độ cao cận thị người bệnh, trên bảng đen chữ viết mơ hồ thành một mảnh hỗn độn quang ảnh. Hắn chỉ biết là đó là tiếng Hán, nhưng căn bản thấy không rõ nội dung. Về phần nội dung này phải chăng trải qua mã hóa, phải chăng hoàn chỉnh không thiếu sót, hắn đều không thể nào biết được. Từ bỏ giải đọc đoạn tin tức này, Lục Yên hỏi, ngươi cảm giác mình thân thể có cái gì dị dạng sao? Ta cảm giác trong đầu giống như nhiều một đoạn tin tức, đây coi là sao? Trừ cái này, có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có. Đoạn tin tức kia ngươi giải đọc ra tới rồi sao? Không có. Ta cảm thấy là những này ánh sáng bên trong dấu tin tức, có thể lại nhiều hấp thu một chút, vạn nhất là cái gì tình báo trọng yếu đâu. Ấn Lục Yên nghĩ sâu tính kỹ đến một phút đồng hồ mới đồng ý nói có thể. Ngươi tiếp tục quyết tán, ta hâu ngừng ngươi liền ngừng. Tốt. Lấy Dương Tuế làm trung tâm hắc ám tiếp tục quyết tán. 2m, 3m, 4m, 5m. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế, khu vực hắc ám khuyết tán rất chậm. Hắn không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, nhưng có thể cảm nhận được trong đầu tin tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng. Cái này tựa như là theo hắc ám tiếp tục quyết tán, Dương Thuế cảm giác mình cơ hồ sắp bắt được đoạn tin tức kia hạch tâm hàm nghĩa. Nhưng hắn không dám xác định, cái này mơ hồ minh bạch phải chăng chỉ là ảo giác. Lục Yên bên kia cũng là như vậy. Hai người cộng đồng giải đọc đoạn tin tức này, quá trình của nó như là một cái độ cao cận thị người đang bị chậm rãi đeo lên số độ tinh chuẩn kính mắt. Trước mắt cái kia mơ hồ bảng đen chính một chút xíu trở nên có thể thấy rõ, phía trên văn tự cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cụ thể. Ngay tại một cái nháy mắt, tất cả mê vụ đống nhiên tan hết, tin tức rõ ràng hiện ra tại hai người trong ý thức. Nói cứng có cái gì khác biệt, đó chính là đoạn này nguyên văn so với bọn hắn trước đó nhìn qua phiên bản muốn tường tận được nhiều. Loại cảm giác này, tựa như trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục phá giải địch quân tầng tầng mã hóa cao nhất cơ mật quân sự, kết quả phát hiện văn bản tài liệu nội dung rõ ràng là đấu phá thương khung nào đó một chương tiết. Đôi này sao? A Dương Thuế im lặng đến cực hạn, phát ra một tiếng cười khẽ. Lục Yên nói ra, cái này kỳ thật cũng thật hợp lý. Xuất hiện là cái này quỷ dị, hồng quang bên trong tích chứa chính là cái này quỷ dị tin tức. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Chúng ta chỉ ít xác định những hồng quang này tồn tại ý nghĩa. Đi xem một chút cái kia quỷ dị đi, nói không chừng có cái gì mấu chốt manh mối. Tốt. Dương Thuế thu hồi hắc ám, thế giới trước mắt lại khôi phục bình thường, rõ ràng lại chân thực. Cái này bình thường thế giới ngược lại không bình thường. Không phải anh em, ta màu đỏ kính ngọc đâu? Dương Thuế thế giới trước mắt vậy còn có một chút xíu hào quang màu đỏ, hoàn toàn chính là bình thường thế giới. Hắn cũng không có đem hắc ám khuyết tán bao nhiêu a. Này làm sao một chút hồng quang cũng không có? Lục Yên bỗng nhiên nói ra, không đúng. Quỷ dị máy dò xét không đến cái kia quỷ dị. Dương Thuế chế tạo khu vực hắc ám thời điểm, quỷ dị máy dò xét sẽ tạm thời mất đi hiệu lực. Hiện tại khu vực hắc ám đã thu lại, quỷ dị máy dò xét nhưng không có phát hiện cái kia quỷ dị. Mà Lục Yên vừa rồi làm một cái đơn giản kiểm tra, quỷ dị máy dò xét năng lực là bình thường. Hào quang màu đỏ như máu biến mất, quỷ dị biến mất, hết thảy đều biến bình thường. Bình thường cùng sự kiện quỷ dị kết thúc một dạng.